Chương 2027 Hắc Ám Thánh Hoàng Xá Sát Đế 3, chương 2027 Hắc Ám Thánh Hoàng Xá Sát Đế 3, đáng giận, ba đầu thánh ma trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng cũng không xông vào vòng xoáy đuổi theo. Đã mất đi hai cái không sai điểm tâm, cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn quá lâu. Ánh mắt của hắn một bên khác, bị hắn bẻ gãy một tay, cơ hồ mất đi năng lực phản kháng Hạ Liên. Tu La Thần trong phủ, Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa sắc mặt tái nhợt, lẫn nhau đỡ lấy. Đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu rút, hai người gian nan nói ra. Tu La Thần khoát khoát tay, các ngươi là người của ta đương nhiên sẽ không bỏ chi không để ý. Lần này gặp Vương Mẫu tính toán, ta liền nói nàng hảo tâm như vậy, đem Hà Đồ Lạc Thư nhường cho ta, nguyên lai ở chỗ này chờ. Nàng sớm biết trong động thiên phong ấn ba đầu thánh ma, lại biết mà không nói, rõ ràng là muốn mượn này suy yếu ta. Cục diện rối rắm này, ta mặc kệ, để chính nàng xử lý. Lý Trước Hoa than tiếc nói, chỉ tiếc Hạ Liên tiên tử. Các ngươi yên tâm đi, sẽ có người cứu nàng. Tu La Thần nói ra. Vừa rồi nơi đó, cũng không chỉ ba người các ngươi, còn có một người từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp. Ngài là nói Phương Lăng, hai người nghe vậy, hết sức kinh ngạc. Các nàng coi là Phương Lăng cũng sớm đã trốn, không nghĩ tới còn một mực tại cái kia trốn tránh. Tu La Thần, Phương Lăng người này không thể tầm thường so sánh, có lẽ có thể mang Hạ Liên chạy thoát. Ta không muốn cùng ba đầu thánh ma dây dưa, bởi vậy vừa rồi cũng hoàn toàn lực đưa nàng cũng mang hộ bên trên. Hạ Liên không giống các ngươi trên người có ấn ký của ta, nàng cũng có. Nếu muốn ở trong nháy mắt dẫn dắt, không phải một chuyện dễ dàng. Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa cũng chưa nói thêm gì nữa, lần này có thể nhặt về một cái mạng, đã là không dễ. Các nàng chỉ ở nội tâm cầu nguyện, hai người kia có thể bình an vô sự. Long Khảm Sơn chiến trường. Hạ Liên nhìn xem cái kia kinh khủng sát thần từng bước một tới gần, nhưng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà là dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Nàng không có bị bẻ gãy một tay khác ngay tại tụ lực, dự định tiến hành đánh cược lần cuối. Can đảm lắm, ngược lại là khó được ba đầu thánh ma âm thầm nhẹ gật đầu. Bản tọa đợi lát nữa liền cho ngươi một thông khoái, trước lưu loát giết ngươi, lại đi hưởng dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian, tại Hắc Ám Thánh Hoàng cùng Hạ Liên ở giữa cực nhỏ khu vực lặng yên đợi ra. Một bóng người, không có dấu hiệu nào hiện lên ở Hạ Liên bên người, một tay lấy nàng mang đi. Chính là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó Phương Lăng. Đi được rồi chứ? Bản tọa đã sớm biết còn có ngươi cái này chuột thối gặp Phương Lăng chạy trốn, ba đầu thánh ma cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, Phương Lăng vừa trốn vào hư không, liền lại bị ép vòng trở lại. Ta đã tế ra thánh vật, Hắc Ám giọt nước. Cho dù là vừa rồi người kia, giờ phút này cũng sẽ không ra chung quanh cấm chế. Lần này lại không ai có thể đánh quái, các loại giọt nước rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem trở lại Hắc Ám đại lục, ba đầu thánh ma một mặt đắc ý bị phong ấn nhiều năm như vậy, hắn so với ai khác đều chân quý tự do. Vừa rồi hắn ở chỗ này chơi đến có qua có lại, cũng không phải tìm đường chết, các loại tiên vực cường giả đến đây trấn áp hắn. Tại thu thập những sâu kiến này thời điểm, hắn đem tự thân rất lớn một bộ phận năng lượng toàn bộ rót vào Hắc Ám giọt nước bên trong. Giờ phút này Hắc Ám giọt nước đã thành hình, cho dù một mực có tiên vực cường giả nhìn chằm chằm nơi đây, cũng khó có thể thay đổi gì. Trừ phi là tiên đỉnh cấp cao nhất mấy vị kia nhân vật xuất thủ, không phải vậy hôm nay hắn đi định. Những người kia chỉ sợ nghĩ không ra trong tay của ta còn cất giấu bảo vật này, không phải vậy tuyệt không dám thả ta tự do, càng sẽ không cho ta cơ hội thi triển, hắn còn nói. Chỉ tiếc những người kia cũng không cách nào cách Hắc Ám giọt nước, thấy rõ bên trong tình huống. Ta nhìn tiểu tử ngươi căn cốt kỳ lạ, tuyệt không phải nhân vật bình thường, nhất định rất có lai lịch. Không có cách nào để cho ngươi sau lưng trưởng bối tận mắt thấy ngươi là như thế nào bị ta ăn hết, thật sự là đáng tiếc à, hắn còn tại cái kia cảm thán. Bất quá chợt nghe lời ấy Phương Lăng, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn về phía ba đầu thánh ma. Gặp Phương Lăng thần sắc khác thường, không những không sợ ngược lại có vẻ hơi hưng phấn, cái này khiến ba đầu thánh ma giận tím mặt. Làm sao? Ngươi còn có thể phản sát ta phải không? Hắn hừ lạnh nói, đang muốn xuất thủ chụp chết Phương Lăng. Đúng lúc này, cảnh vật chung quanh đột biến, lại lập tức trở nên mây mù lờ lờ, hơi nước tràn ngập, nồng đậm thủy thuộc tính nguyên tố tiêu thăng. Không đối, Hắc Ám giọt nước năng lượng làm sao đang trôi qua, phát giác được dị thường ba đầu thánh ma sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vui chơi giải trí cái gì cũng không trọng yếu, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là thoát đi thiên vực. Mà viên này Hắc Ám giọt nước chính là mấu chốt, nhưng giờ phút này lại ngoài ý muốn nổi lên. Trong lúc kinh hoàng ba đầu thánh ma vội vàng hướng Phương Lăng xuất thủ, muốn đem hắn tranh thủ thời gian bóp chết. Trực giác nói cho hắn biết, Hắc Ám giọt nước biến hóa cùng hắn có quan hệ. Tại ba đầu thánh hoàng xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm khí bộc phát, cùng chung quanh hơi nước giao hòa. Phương Lăng rút ra trong hộp thủy vân kiếm, một kiếm hướng phía ba đầu thánh ma chém tới. Thủy vân kiếm bản thân liền còn ẩn chứa không tầm thường uy năng, giờ phút này càng là hấp thụ Hắc Ám giọt nước năng lượng. Bởi vậy một kiếm này uy lực, so với trạng thái bình thường còn kinh khủng hơn. Ngươi là ba đầu thánh ma trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua Phương Lăng. Hắn lời còn chưa nói hết, thân thể liền phân thành vô số khối, triệt để bất diệt. Ba viên Hắc Ám chi tâm rớt xuống đất, bịch bịch nhảy lên. Phương Lăng đang muốn đưa chúng nó hút tới, lại một cái không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất. Một kiếm này cơ hồ đem hắn rút khô, nguyên bản thần vận giật giảo thủy vân kiếm, cũng giống phía trước cái kia mấy cái kiếm một dạng ảm đạm đi. Hắn một tay chống đỡ kiếm, muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ha 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 ha. Không nghĩ tới người thắng cuối cùng lại là ta. Màu hồng yêu cơ thân ảnh hiện hiện, bất quá nàng lúc này khí tức cũng không mạnh mẽ. Nàng cũng không chân chính chết đi, nàng là yêu hoa, bộ rễ còn tại liền không có đều chết hết. Đa tạ ngươi thay ta xử lý hắn, ngươi cũng đi chết đi, màu hồng yêu cơ nghiêm nghị nói, tay cầm chùy thủ hướng Phương Lăng đâm vào. Nhưng vừa phóng ra một bước, nàng liền trừng to mắt, run rẩy túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thanh tơ vàng từ trên người nàng xuyên thấu qua, đưa nàng ngũ tạng lục phủ đâm thủng, xoắn nát. chính là cái kia thiên hạ vô song tầm hoàng tơ vàng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, trên thân dâng trào ra thanh quang ma diễm. Nàng có thể lập tức trùng sinh hiện hiện, vậy đã nói rõ nàng bộ rễ cũng ở phụ cận đây không xa. Thanh quang ma diễm thâm nhập dưới đất, lan tràn ra, hắn muốn đem chúng quanh đốt là đất khô cằn, đem nó bộ rễ cũng triệt để tiêu hủy.
Không, 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 màu hồng điêu cơ phát ra trận trận kêu rên.
Tha mạng, thả ta một mạng đi. Ta biết sai rồi, nàng liên thanh cầu xin tha thứ, nhưng Vương Lăng lại không để ý ngươi sẽ hối hận. Tại sao cùng trong tiếng gầm giống tức giận, màu hồng điêu cơ cũng triệt để bẫn diệt. Phương Lăng đối với cái này lơ đễnh, cấp tốc quét dọn xong chiến trường, vung xuống đại lượng có thể xóa đi dấu vết sóng đào xa. Hắc ám giọt nước bị rút đi năng lượng, rất nhanh cũng hoàn toàn tán loạn. Phương Lăng lấy đạo hóa chi thuật, hóa thành một con muỗi óng nóng nóng bay mất. Nhưng chờ hắn đi xa sau, lại phát hiện dị thường. Chẳng biết lúc nào, đan điền của hắn nhiều hơn một viên hạt giống, giờ phút này hạt giống đã nảy mầm, không biết sẽ trưởng thành cái gì. Nghĩ đến màu hồng yêu cơ trước khi chết chửi mắng, nội tâm của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Chương 2028 Chí Tiên Hạ Sơn Trang làm khách, chương 2028 Chí Tiên Hạ Sơn Trang làm khách, Phương Lăng thế mà còn chưa có chết. Cũng không biết hắn là thế nào chống đến hiện tại Sa La Di giới bên trong, Hạ Liên tỉnh thoảng nhìn về phía thiên ngoại. Tại Phương Lăng đưa nàng cứu đi, đưa vào Sa La Di giới đồng thời, cũng phong tỏa nơi này. Đến mức bên ngoài phát sinh cái gì, Hạ Liên căn bản không nhìn thấy, không biết rõ tình hình hình như thế nào. Nhưng Sa La Di giới là Phương Lăng tùy thân thế giới, nó chưa sụp đổ, đã nói lên hắn hiện tại còn sống được thật tốt. Cùng ba đầu ma thánh giao thủ qua nàng, không tưởng tượng ra được Phương Lăng đến tột cùng dùng có cỡ nào thực lực, vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Trong khoảng thời gian này, nàng bị bẻ gãy cánh tay kia, cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cả người hay là không có gì khí lực, nguyên khí chưa khôi phục bao nhiêu. Chính đang cân nhắc, che chắn Sa La Di giới màn trời đột nhiên tan đi, Hạ Liên có thể thấy rõ bên ngoài tình huống. Nàng kinh nghi một tiếng, lập tức bay ra ngoài, xuất hiện tại Phương Lăng bên người. Lúc này bọn hắn rõ ràng không phải tại Long Cảm Sơn, thậm chí không phải tại Hà Lạc, mà là tại trong một tòa thành trì. Phương Lăng tại nhà khách sạn này đặt chân, an ổn xuống sau, mới đem Hạ Liên phóng xuất. Đa tạ Phương huynh nhân cứu mạng. Hạ Liên túi người nói tạ ơn, từ đáy lòng cảm kích. Lúc trước chỉ còn nàng một người đối mặt ba đầu thánh ma, nàng tuy có đánh cược lần cuối dũng khí, nhưng vẫn là cảm thấy tuyệt vọng. Tại trong tuyệt vọng, Phương Lăng hiện thân đưa nàng cứu đi, phần ân tình này nàng nhớ một đời. Phương Lăng khoát khoát tay, nói ra, ta là xem ở ca của ngươi trên mặt mũi. Hạ Bất Phàm ngày đó đưa cho hắn thích giả bảo quả, quả thực không sai. Phương Lăng ăn hết sau, nhục thân xác thực đạt được không sai tầm bổ, tăng lên một chút. Cái này Hạ Bất Phàm mặc dù thanh danh bình thường, nhưng coi như chân thành, bởi vậy Phương Lăng lúc này mới thuận tiện xuất thủ cứu Hạ Liên. Hạ Bất Phàm hắn có lớn như vậy mặt mũi. Hạ Liên nghe vậy, tại cái kia nói thầm, tựa hồ đối với đại ca nàng rất khinh thường. Nàng lặng yên đánh giá Phương Lăng một chút, nghĩ đến những nghe đồn kia, liền có ý nghĩ của mình. Đoạn thời gian trước Hạ Bất Phàm về Tiên Hạc Sơn trang sau, cùng nàng nói đến Phương Lăng, đối với Phương Lăng liên thanh tán dương. Hạ Liên luôn luôn biết mình tên ngu ngốc này đại ca cuồng ngạo vô biên, có thể làm cho hắn đều khâm phục người, nàng tự nhiên cũng tò mò. Thế là liền phí hết chút tâm tư, cẩn thận đã điều tra một phen. Bất quá cuối cùng cũng không có tra ra cái gì, Phương Lăng phương nào nhân sĩ, sư thừa phương nào, thực lực đến tột cùng như thế nào, đều mơ hồ không rõ. Chỉ có một chút chuyện tình gió chăng, ngược lại là một cái sọt đều chứa không nổi. Đúng rồi, ngày đó ngươi là như thế nào từ ba đầu thánh ma trong tay chạy thoát? Hạ Liên lại hỏi, đối với cái này càng thêm hiếu kỳ. Phương Lăng thản nhiên nói, tất nhiên là có người cứu, mà ba đầu thánh ma vừa thoát khốn, cũng không dám tại tiên vực lưu lại, liền không có đuổi theo. Thì ra là thế. Hạ Liên nhẹ gật đầu. Phương Lăng nói đến rất đơn giản, nhưng rõ ràng là có chút chỗ bí ẩn không muốn để cho nàng biết. Nàng tuy tốt kỳ, nhưng cũng tức thời, không có lại truy vấn ngọn nguồn. Chúng ta bây giờ là ở đâu? Nàng bước liên tục khẽ rời đi, đi đến bên cửa sổ thượng tướng cửa sổ đẩy ra, đối diện thổi mấy sợi thanh phong. Phương Lăng, tựa như là tại Lam Thiên Thành. Vậy thì thật là tốt, nơi này cách Tiên Hạ Sơn Trang không xa. Hạ Liên cười nói. Phương Minh theo ta cùng nhau về nhà, lần này ân cứu mạng, Hạ Liên nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Ta bất quá tùy ý tìm một con đường, không nghĩ tới để cho ngươi vừa vặn tiện đường về nhà. Phương Lăng cười nói. Hạ tiên tử tâm ý, Phương Mỗ minh bạch, nhưng các loại ngày khác có rảnh tự sẽ đến ngươi Tiên Hạ Sơn Trang làm khách. Dưới mắt ta trước hết không trở về với ngươi, lúc trước cùng ba đầu thánh ma giao thủ, ta giống như mắc nội thương. Ta phải về trước Linh Tố Hiên đi điều dưỡng một phen. Hắn nói tới nội thương, nhưng thật ra là ký sinh tại hắn trong đan điền thực vật thần bí. Lúc này mới cũng không lâu lắm, gốc cây thực vật này liền trưởng thành rất nhiều, mà lại đã mọc ra nụ hoa. Không biết nụ hoa này nở rộ sau, còn sẽ có gì biến hóa. Hạt giống này cùng ba đầu thánh ma không quan hệ, nhất định là cái kia màu hồng yêu cơ thủ đoạn sau cùng. Nàng cầu xin tha thứ không được, liền thẹn quá hóa giận, muốn kéo hắn xuống nước. Hạ Liên nghe vậy, vừa cười vừa nói, vậy ngươi càng đến cùng ta trở về. Tam tỷ của ta vừa vặn từ đông vực trở về, sư phụ nàng cũng cùng theo một lúc. Các nàng sư đồ mấy người là đến bắc vực hái thuốc, ngay tại chúng ta Tiên Hạc Sơn trang đặt chân. Tam tỷ của ta sư phụ nàng chính là đông vực xanh túi tông tông chủ Nguyễn Trà Trà, ý thuật của nàng tại toàn bộ tiên vực đều nổi danh. Nói câu đắc tội ngươi nói, ngươi cái kia lý trưởng môn ý thuật không kịp nàng. Nguyễn tông chủ không chỉ có ý thuật mạnh, còn cực kỳ am hiểu linh thực pháp, rất nhiều ngoại giới ngầm thừa nhận đã diệt tuyệt quý hiếm tiên dược, nàng đều trồng ra tới qua. Nghe nói tiên đình mấy cái kia y y thánh, có khi đều sẽ hướng nàng mua thuốc, muốn mời nàng hỗ trợ trồng trọt một chút không dễ sống sót đặc thù linh thực. Nàng đối với cỏ cây chi đạo nghiên cứu phi thường sâu, càng có các loại dự tàng. Ngươi đã có nội thương tại thân, tìm nàng điều dưỡng rất nhanh.
cần thiết phí tổn, liền đều tính tại trên đầu ta, ngươi cùng ta trở về là được nàng nói. Phương Lăng nguyên bản không có ý định đi Tiên Hạc Sơn Trang, nhưng giờ phút này nghe Hạ Liên tiểu nói này, lại mười phần tâm động. Ký sinh tại hắn trong đan điền cỏ cây không biết là cái gì, Lý Ngưng chỉ mặc dù y thuật cao minh, nhưng chưa hẳn lấy nó có biện pháp. Phải biết, chính là chính hắn đều không giải quyết được, nói rõ thứ này rất khó giải quyết. Nếu là Hạ Liên không có quyết đại, vậy đi tìm cái này xanh túi tông tông chủ không có gì thích hợp bằng. Vậy được rồi, ta liền trở về với ngươi. Nhìn xem hắn gật gật đầu. Hạ Liên gặp Phương Lăng rốt cục đáp ứng, mặt mày vui mừng. Nàng không thích nợ nhân tình, cho nên liền muốn duy nhất một lần đem thiếu nhân tình còn rơi. Phương Lăng có thể cùng với nàng về Tiên Hạc Sơn Trang, vậy thì có cơ hội này. Hai người không có ở khách sạn bao lâu, rất nhanh liền xuất phát, hướng phía Tiên Hạc Sơn Trang tiến đến. Lúc này Tiên Hạc Sơn Trang bên trong, Hạ Bất Phàm nhìn xem rất phát hỏa. Long Khảm Sơn sự tình, chấn kinh các phương, bởi vậy hắn rất là lo lắng Hạ Liên an toàn. Hắn tự mình đến Long Khảm Sơn đi một lượt, nhưng cũng không phát hiện cái gì. Đã qua một đoạn thời gian, hắn lại phái ra mấy đạo nhân mã đi tìm kiếm, nhưng đều không có manh mối. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhất làm cho người dày vò. Đại ca ngươi lại giải sầu, cái gọi là người hiền tự có thiên tướng. Khi còn bé cha mẹ xin mời qua coi bói tới nhà, cái kia coi bói thế nhưng là nói thập tam muội là có đại phúc nguyên người. Sau khi lớn lên nàng cũng xác thực như vậy, một thân khủng bố tu vi cùng người tương xứng, không phải bình thường. Tin tưởng lần này, nàng cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Một bên Hạ Thúy Lan nói ra. Nàng chính là Hạ Liên trong miệng tam tỷ, sớm mấy năm liền đến Đông Lục đi, bái nhập xanh túi tông. Thiên phú của nàng bình thường, mặc dù lương tựa Tiên Hạc Sơn Trang, nhưng bây giờ cũng chính là cái hai đạo đài đại la kim tiên. Ai, hy vọng như thế đi. Hạ Bất Phàm thở thật dài. Đúng rồi, sư phụ ngươi các nàng đâu? Làm sao mấy ngày nay không thấy được các nàng? Hạ Thúy Lan, sư phụ ta nàng mang ta sư muội lên núi hái thuốc. Trong khoảng thời gian này, ngược lại để đại ca tốn kém, tốn không ít tiền chiêu đãi ta sư môn đoàn người này. Ta muội chớ có như vậy xa lạ, chúng ta là thân huynh muội, làm gì khách khí như thế? Hạ Bất Phàm nói ra. Là ta thân ôn, đại ca chớ tức. Hạ Thúy Lan cười một tiếng mà qua. Đúng lúc này, một người thanh niên áo tím bước nhanh đi tới, kích động không thôi. Đại ca, tam tỷ, tin tức vô cùng tốt. Người của ta đã dò thăm thập tam muội hạ lạc. Nàng hiện tại đã nhanh trở về, thanh niên áo tím âm thanh gấp gáp đạo. Hắn gọi Hạ Thành, ở trong nhà đứng hàng thứ lão cửu. Bọn hắn một đám huynh đệ tỉ muội, rất nhiều đều rời đi sơn trang tự hành phát triển, giống như Hạ Thúy Lan bình thường. Bất quá Hạ Thành ngược lại là chưa bao giờ rời nhà, đầu hắn linh hoạt, bây giờ sơn trang thương mậu sự tình đều bởi vì hắn phụ trách. Những năm này là sơn trang kiếm được không ít tiền, thâm thụ Hạ Bất Phàm nể trọng. Quá tốt rồi, được nghe này tin tức Hạ Bất Phàm cùng Hạ Thúy Lan đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng thế nào? Nhìn xem tạm được. Hạ Bất Phàm lại hỏi, có chút bận tâm. Hạ Thành cười nói, nhìn xem vẫn được, mà lại thập tam muội bên người thế mà còn mang theo cái nam nhân. Theo bọn thủ hạ nói, nàng cùng nam nhân này còn có nói có cười. Chậc chậc, các ngươi nói, đây có phải hay không là thiên hạ đệ nhất chuyện lạ? Hắn lại mập mờ cười một tiếng. Chúng ta thập tam muội thế mà có thể cùng nam nhân khác sánh vai mà đi, cười cười nói nói, chẳng lẽ là muốn Hạ Bất Phàm nghe vậy, nhưng không có bất luận cái gì kinh hỉ, mà là càng thêm lo lắng. Người nam kia là người thế nào? Nhanh chóng đem hắn lai lịch điều tra rõ ràng hắn nói. Thập tam muội mặc dù lợi hại, nhưng lại rất ít cùng ngoại nhân liên hệ, rất dễ dàng bị lừa. Hạ Thành, người kia ngươi cũng nhận ra, chính là ngươi đoạn thời gian trước cùng chúng ta đề cập tới Phương Lăng. Ngươi cho chúng ta nhìn qua chân dung, ta nhớ được. Cái kia không sao. Hạ Bất Phàm nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Hắn liền sợ không dành thế sự thập tam muội bị cha nam lừa gạt. Bất quá Phương Lăng đạo lữ nhiều như thế, cũng đều ôn nhu nhìn đẹp, hắn cảm thấy Phương Lăng hẳn là trướng mắt hắn cái này thô lỗ thập tam muội. Phương Lăng lần này cũng đi Long Cảm Sơn, chẳng lẽ là hắn xuất thủ cứu thập tam muội? Hạ Bất Phàm lại suy nghĩ nói, cảm thấy rất có loại khả năng này. Hắn biết Hạ Liên toàn cơ bắp, chạy trối chết bản sự kém đến không hợp thói thường. Chỉ bằng vào chính nàng một người, rất khó tại Long Khảm Sơn dưới tình huống đó một mình chạy trốn. Nhưng có Phương Lăng tại bên người nàng, hai người kết bạn mà đi, cái kia hết thể liền bình thường nhiều. Xem ra lần này cần thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời, tâm hắn thầm nghĩ, lập tức đứng dậy chuẩn bị nên đón. Tiên Hạc Sơn Trang nghe rất tiểu ra từ khí, để cho người ta cảm thấy cũng không lớn. Nhưng các loại thực địa đi đến Sơn Trang cửa lớn thời điểm mới biết được, môn này so lớn bao nhiêu thành thành lâu đều muốn khí phái. Toàn bộ Tiên Hạc Sơn Trang chiếm diện tích cực lớn, không chút nào nhỏ hơn Nguyên Tinh Thành các loại. Chỉ là trong Sơn Trang đều là hạ gia tư sinh, thuần túy rất. Phương Lăng chính nhìn xem, chợt nghe bên tai truyền tới một nhiệt liệt thanh âm, "Phương huynh." Hạ Bất Phàm mang theo mấy cái huynh đệ tỉ muội, còn có Sơn Trang trưởng lão, bước nhanh đi tới. Nghe nói Long Khảm Sơn tin tức, ta là ăn ngủ không yên, hôm nay thấy các ngươi bình an, viên này nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống hắn tình cảm giạt rào nói, cũng tịnh không phải là làm bộ làm tịch, mà là biểu lộ cảm xúc. Hạ Bất Phàm, ngươi ít lại nhại, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng tốt nhất đồ ăn. Hạ Liên thản nhiên nói. Phương Lăng thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, lần này nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Hạ Bất Phàm nghe vậy, dáng tươi cười lập tức cứng đờ, âm thầm lườm Hạ Liên một chút. Ngay trước Phương Lăng mặt, ngươi liền không thể cho ngươi ca một chút mặt mũi sao? Hắn âm thầm đưa tin nói. Hạ Liên, ta đã rất cho mặt mũi ngươi, trên đường Phương Lăng cho tới ngươi, ta đều không có đem ngươi làm những cái kia hai nạn xấu hổ nói cho hắn biết. Hạ Bất Phàm, tùy tiện ăn một chút là được, không cần phô trương lãng phí, ta chính là tới chơi mấy ngày lúc này. Một bên Phương Lăng chê cười nói, nghĩ thầm huynh muội hai người này ngược lại là thú vị. Tại bên ngoài như bức cầm ầm Hạ Bất Phàm, ở nhà bị hắn cái này thập tam muội trị đến ngoan ngoãn.
Chương 2029 màu hồng yêu cơ trả thù, chương 2029 màu hồng yêu cơ trả thù tam tỷ, sư phụ ngươi người đâu, đi vào Tiên Hạc Sơn trang sau, Hạ Liên dò hỏi. Hạ Thúy Lan, nàng mang ta sư muội lên núi hái thuốc. Làm sao? Ngươi thụ thương, nàng hỏi ngược lại, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Nàng tu vi mặc dù không mạnh, nhưng tập y nhiều năm, phải có cái gì thương bệnh tại thân bao nhiêu cũng có thể nhìn ra được. Bất quá nàng chợt nhìn lại, cũng không có phát hiện Hạ Liên có gì dị dạng, nguyên nhân chính là như vậy ngược lại càng thêm lo lắng. Gặp nàng cơ hội, Hạ Liên lập tức giải thích, ta không sao, là Phương Lăng bị nội thương, ta muốn để cho ngươi sư phụ cho hắn nhìn xem. Thì ra là thế. Hạ Thúy Lan nhẹ gật đầu. Vậy ta đây liền đưa tin cho ta sư phụ, để nàng mau mau trở về. Một bên Hạ Bất Phàm nghe vậy, lập tức nhìn về phía Phương Lăng. Phương huynh thụ thương, cũng là bởi vì sám muội, ngươi yên tâm lần này tới sơn trang của chúng ta nhất định đem ngươi chữa cho tốt, hắn mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta cái này có một bình chân tàng đã lâu trăm roi bát bảo rượu. Rượu này lại bổ, người bình thường còn tiêu thụ không nổi, cho dù là ta, không bị thương thời điểm cũng không dám ngủ uống. Cái này trăm roi bát bảo rượu trị liệu nội thương cái gì, hiệu quả tốt nhất. Nói Hạ Bất Phàm liền lôi kéo Phương Lăng đi hầm rượu nơi đó, mà Hạ Liên cùng nàng Tam Tỷ thì đi nhà bếp nhìn xem. Hạ nhà người mười phần nhiệt tình, Phương Lăng đều có chút chống đỡ không được. Cái này trăm roi bát bảo rượu, hắn cuối cùng vẫn nhận. Lần này đem Hạ Liên cứu ra, từ Tiên Hạc Sơn trang lấy chút chỗ tốt hắn cũng yên tâm thoải mái. Ban đêm tan tiệc sau, hắn đi theo Hạ Liên đi vào chỗ ở của hắn. Bọn hắn cho hắn chuẩn bị một gian tốt nhất phòng khách này ở vào Tiên Hạc Sơn trang Cần Thiên Thần Cảnh bên trong. Cần Thiên Thần Cảnh là Tiên Hạc Sơn trang tu luyện thánh địa, bên trong không chỉ có linh khí rạt rào, càng đang đứng một khối hồng mông địa cổ. Bởi vì khối này hồng mông địa cổ tồn tại, toàn bộ Cần Thiên Thần Cảnh bên trong trận vực bên trong thêm ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thành phần. Ở bên trong tu luyện, chính là thường xuyên có thể đốn ngộ, để cho người ta tiến bộ thần tốc. Nơi đây luôn luôn là chỉ có hạ nhà đích hệ tử đệ mới có thể đi vào tới tu luyện, mà bây giờ lại đặc biệt dựng lên một gian phòng ốc làm phòng khách, chiêu đãi Phương Lăng. Nguyễn Tông chủ qua mấy ngày hẳn là có thể trở về. Hạ Liên nói ra. Không sao, ta cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Phương Lăng cười cười. Trong bụng hắn gốc kia dị thảo nghe nói lời ấy, tựa hồ cảm giác mình lọt vào miệt thị, đối với cái này biểu thị không phục. Ngay trong nháy mắt này, hoa của nó cốt đóa mở ra một chút, tựa hồ lập tức liền muốn nở rộ. Phương Lăng đột nhiên giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn xem nó đến cùng có gì biến hóa. Thế nào? Hạ Liên gặp Phương Lăng thần sắc khác thường, lập tức hỏi. Không có gì, Phương Lăng thản nhiên nói, đang muốn đứng dậy đi thu thập giường chiếu, cho Hạ Liên một cái ám chỉ. Hắn là muốn hạ lệnh chủ khách, nói cho Hạ Liên nàng hiện tại cần phải đi, hắn được thật tốt suy nghĩ một chút thứ này. Bất quá vừa đứng dậy, hắn trong đan điền gốc thực vật kia liền triệt để nở rộ, vài đóa hoa chập chờn phóng xuất ra màu hồng phấn hoa. Phương Lăng toàn thân khẽ run rẩy, đống cảm giác không ổn. Phương Lăng, ngươi không sao chứ? Hạ Liên gặp hắn dừng ở nguyên địa, thân thể có chút lay động, vội vàng nâng lên hắn. Không ngại. Phương Lăng trả lời, không tự chủ quay đầu, chầu mừng sen nhìn lại. Không biết làm sao, hắn đột nhiên cảm giác Hạ Liên rất thơm, có loại muốn đưa nàng ôm vào lòng xúc động. Gặp Phương Lăng mắt lộ ra tà quang, Hạ Liên yên lặng cúi đầu, trong lòng lén lút tự đủ. Ta liền nói Hạ Bất Phàm nào có lớn như vậy mặt mũi, hắn rõ ràng là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nàng suy nghĩ nói, cảm thấy Phương Lăng cứu nàng còn có khác chủng ý đồ. Đối với cái này nàng cũng không bài xích, nàng kỳ thật thấy rất đấu, biết được nam nữ bản tính. Nàng lại đã sớm biết Phương Lăng là người nơi nào, giờ phút này hắn thẳng thắn mà đợi cũng là thông khoái, tránh khỏi về sau làm bộ làm tịch, lá mặt lá trái. Ta Hạ Liên từ trước tới giờ không thiếu người cái gì. Bất quá lần này được ngươi cứu, thiếu một cái mạng. Cho nên ngươi muốn làm gì, đều cứ tới đi, nàng nhỏ giọng lầu bầu nói. Ngoài miệng mặc dù phong khoáng, nhưng kỳ thực thân thể đều cứng tại cái kia, mười phần khẩn trương. Nàng tại nói nhỏ thứ gì, Phương Lăng giờ phút này lại không nghe rõ, hắn hiện tại hoàn toàn là chóng mặt. Nhưng nội tâm loại kia xúc động, lại khó mà ức chế. Không đối, loại cảm giác này rất quen thuộc, là phấn hoa. Phương Lăng gật gù đắc ý, muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Giờ phút này để hắn nhớ tới năm đó, hắn tại Hà Lạc Chi địa đối phó lột ra trách đoạn thời gian kia. Có lần hắn tại trong miếu đổ nát gặp an toán, cùng huyền niệm phát sinh ác chiến, cũng giống loại cảm giác này. Sau đó điều tra, suy đoán có thể là Hà Lạc Chi địa một cái hoa yêu cách làm. Hiện tại xem ra, khi đó ám toán bọn hắn hoa yêu hơn phân nửa là màu hồng yêu cơ một đạo phân thân. Màu hồng yêu cơ bản thể thực lực thập phần cường đại, nếu là ban đầu là bản thể xuất thủ, lúc đó bọn hắn chỉ sợ thật không qua. Phương Lăng trong đầu hiện lên những này, quay đầu nhìn lại, lại là giật mình. Huyền niệm pháp sư, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hắn chừng to mắt, phát giác huyền niệm ngay tại bên cạnh mình. Đến rất đúng lúc, yêu nghiệt kia trước khi chết cho ta hạ trùng, làm hại ta cực kỳ khó chịu. Lúc này Phương Lăng đầu óc đã loạn thành một bầy, đem một bên Hạ Liên nhìn thành huyền niệm. Hôm sau, thừa dịp Phương Lăng còn không có tỉnh, Hạ Liên cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Nàng nhanh lên đem chung quanh dọn dẹp tốt, sau đó lặng yên trốn ra, một đường rời đi Cần Thiên Thần Cảnh. Đi trên đường, nội tâm của nàng có loại cảm giác nói không ra lời, hiện tại chỉ muốn về trước phòng ngủ một giấc. Sáng sớm, Hạ Bất Phàm liền đã luyện quyền. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hầu nghi phải xem lúc trước bên cạnh trải qua Hạ Liên. Ngươi làm sao từ phương hướng kia đi, tối hôm qua không có về nhà, hắn hỏi. Hạ Liên nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, ai cần ngươi lo. Nói đi nàng liền tăng tốc bước chân, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Mỗi ngày bị thập tam muội đối, Hạ Bất Phàm cũng sớm đã thành thói quen, xem thường. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục ở trong sân luyện tập thần đạo quyền. Cùng lúc đó, một bên khác Phương Lăng chỗ. Hạ Liên đi không lâu sau, hắn cũng tỉnh lại, đến bây giờ cũng còn cảm giác đầu hơi choáng váng. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn đột nhiên kinh nghi một tiếng, ngồi xếp bằng mà lên.
hắn nội thị bản thân, lại phát giác thể nội nhiều một cỗ cực kỳ nồng nặc thuần âm chi khí. Tu vi của mình cũng giống như hơi thâm hậu một chút. Đây là có chuyện gì? Ta tối hôm qua trong lòng hắn run lên, lập tức hồi tưởng. Bất quá hắn lại nhớ không nổi quá nhiều, nhưng giống như thấy được huyền niệm. Nhưng cái này hoàn toàn không có khả năng, người nàng đã về Già Lam Thiền Viện, làm sao có thể xuất hiện tại Tiên Hạ Sơn Trang? Hắn đứng dậy xem xét, tại bên giường phát hiện một cái màu trắng bơ lưới, có Hạ Liên khí tức. Tối hôm qua là Hạ Liên đưa ta tới, cái này cường đại thuần âm chi khí cũng không phải người bình thường tất cả, hẳn là nội tâm của hắn có một cái đáng sợ suy đoán. Người tới nhà nơi này làm khách, nhưng hắn lại làm ra chuyện như thế, quả thực để hắn xấu hổ. Hắn ngưng thần nhìn về phía trong đan điền, gốc thực vật kia rất an tĩnh, đóa hoa cũng là bế long trạng thái. Nhưng hắn trong đầu lóe lên trong tấm hình, rõ ràng đến nhớ kỹ nó tối hôm qua nở rộ qua. Cái này hoa có thể làm người chúng nào ảnh hắn mặt mày trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Mấy ngày nay quyết không thể gặp người, không phải vậy bạn nhất ra lại ngoài ý muốn gì. Hắn lập tức đưa tin cho Hạ Bất Phàm, nói cho hắn biết mấy ngày nay hắn dự định bế quan một trận, các loại vị kia Nguyễn Tông chủ trở về, lại mang nàng tới. Hạ Bất Phàm đúng không coi là trách, lập tức trở về tiếng khỏe. Cần Thiên Thần cảnh vốn là sơn trang cấm địa, ai muốn tiến vào, đều phải trước hướng hắn xin chỉ thị. Bất quá ngược lại là có người ngoại lệ, mà lại rất không nghe lời. Hắn nguyên bản cũng có việc muốn đi tìm Hạ Liên thương lượng, chốc lát nữa ăn xong điểm tâm sau, liền đi Hạ Liên nơi ở đông đông đông. Hắn nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Trong phòng, Hạ Liên bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Hẳn là Hạ Bất Phàm gia hỏa này nhìn ra cái gì? Việc này ta cũng không muốn cho hắn biết, nàng nghĩ thầm. Như tại bình thường, nàng nhất định phải nói năng lô mãng, bất quá giờ phút này lại ngoan ngoãn mở cửa ra. Nàng muốn thêm chút thăm dò, nhìn xem Hạ Bất Phàm có phải thật vậy hay không phát hiện cái gì. Vào nhà sau, Hạ Bất Phàm lập tức tọa hạ. Phương Lăng mấy ngày nay muốn bế quan, ngươi cũng đừng đi đã quấy rầy hắn câu nói đầu tiên, chính là trước tiên nói việc này. Hạ Liên nghe vậy đại mi cau lại, cảm giác hắn là trong lời nói có hàm ý lần này Phương Lăng cứu được ngươi một mạng, phần ân tình này chúng ta đến còn. Ta muốn thương lượng với ngươi thương lượng, làm như thế nào hồi báo hắn, đem người này tình giải quyết. Hạ Bất Phàm tiếp lấy còn nói. Nghe thấy lời ấy Hạ Liên nhíu chặt lông mày lại lập tức giãn ra. Vừa rồi nàng còn hoài nghi Hạ Bất Phàm có phải hay không biết cái gì, nhưng bây giờ không có cái này lo nghĩ. Việc này không cần ngươi quan tâm, ta thiếu nhân tình chính ta sẽ trả nàng nói. Hạ Bất Phàm, đây không phải một mình ngươi sự tình, ngươi đại biểu cũng là chúng ta Tiên Hạc Sơn Trang. Chúng ta Tiên Hạc Sơn Trang mặc dù tài đại khí thô, nhưng Vương Lăng cũng không phải người bình thường. Bình thường đồ vật, nhập không được mắt của hắn, ta cái kia chăm roi bát bảo rượu, cũng chỉ cho là một chút xíu tâm ý mà thôi, tính không được cái gì. Ngươi nếu là có ý tưởng gì, không bằng trước nói với ta, ta xem một chút có thích hợp hay không. Hạ Liên, tóm lại ta sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp, ngươi cũng đừng quan tâm. Ai Hạ Bất Phàm lại là thở dài một tiếng. Ngươi than thở cái gì? Hạ Liên gặp hắn bộ này chết bộ dáng, không khỏi lườm hắn một cái. Hạ Bất Phàm, đáng tiếc chúng ta Hạ nhà không có xinh đẹp tiên tử, không phải vậy nhân tình này ngược lại là tốt còn. Ta đã nói với ngươi, Phương Lăng huynh đệ phong lưu phong khoáng, háo sắc đa tình. Nếu có giai nhân đầu hoài, nhất định có thể để hắn vui vẻ, cũng coi như chúng ta trả phần ân tình này. Hạ Liên rất muốn một quyền nện đi qua, để Hạ Bất Phàm trận to mắt chó xem thật kỹ một chút, ngồi đối diện hắn chính là người thế nào. Tính toán, trước không muốn cái này rất nhiều, dưới mắt Phương huynh còn có nội thương tại thân, trước hết để cho Nguyễn Tông chủ giúp hắn chữa cho tốt lại nói. Hạ Bất Phàm thầm nói, đứng dậy rời đi. Sau năm ngày, Hạ Thúy Lan đi vào thư phòng, cho Hạ Bất Phàm mang đến một bình ấm bổ canh. Đa tạ tam muội. Hạ Bất Phàm tùy ý đến trả lời, đang muốn tiếp tục nghiên cứu trên bàn điện tịch. Bất quá hình như có phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Làm sao? Có việc, hắn hỏi, phát giác Hạ Thúy Lan thần sắc khác thường. Hạ Thúy Lan đệ thấp thanh lượng, nhỏ giọng nói, đại ca a, ta phát hiện là thập tam muội thật có chút không được bình thường. Mấy ngày nay nàng thường hướng ta cái kia chạy, từ ta cái kia thuận đi mấy thân ta cũng còn không xuyên ra đi qua quần áo xinh đẹp. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, ngày bình thường thập tam muội ăn mặc thổ lý thổ khí, cái này hơi một trang điểm, liền lập tức giống biến thành người khác. Không quen biết, còn tưởng rằng là Linh Tiêu cung bên trong trốn đi tiên nữ đâu. Có đúng không? Hạ Bất Phàm nghe vậy, có chút ngạc nhiên, đây đúng là chuyện hiếm lạ. Chương 2030 Thanh Nang Tông chủ Nguyễn Trà Trà chương 2030 Thanh Nang Tông chủ Nguyễn Trà Trà lại qua mấy ngày, Thanh Nang Tông Nguyễn Tông chủ trở về. Chuyến này nàng không có gì thu hoạch, vừa mới đi ra ngoài không lâu, liền phải tin tức mà quay về. Bất quá lần này đến Bắc vực hái thuốc, nàng cũng không nhất thời vội vã. Tá túc tại Tiên Hạc Sơn Trang, nàng vốn là có chút băn khoăn, dưới mắt đã có cơ hội hỗ trợ, tự nhiên cũng vui vẻ cống hiến sức lực. Tại Nguyễn Trà Trà đi theo phía sau một cái bộ ngực sữa cao thẳng đệ tử, nếu là Phương Lăng ở đây liền có thể nhận ra, người này đúng là hắn lão hữu Đạm Đài Nguyệt. Đạm Đài Nguyệt nguyên là nam đấu tinh vực tinh không thành nhị tiểu thư, bởi vì cùng Phương Lăng giao tình cũng tệ, sở dĩ năm đó Phương Lăng cũng đưa nàng từ nam đấu tinh vực mang đến tiên vực. Nàng tại nam đấu tinh vực lúc chính là nổi danh y sư. Đi vào tiên vực sau, nàng cùng hảo hữu Bích Khê bởi vì sở tu khác biệt, sớm đã phân đạo mà đi. Tại nhân duyên tế hội phía dưới, nàng đến đông vực. Đến vị này Nguyễn Tông chủ thưởng thức, đem nó thu làm môn hạ. Bởi vì là nhỏ nhất đồ đệ, lại là tự đại ngàn thế giới mà đến. Bởi vậy Nguyễn Trà Trà những năm gần đây làm chuyện gì đều mang nàng, để nàng mở mang tầm mắt, quen thuộc tiên vực các nơi hoàn cảnh. Nguyễn Tông chủ xin mời đi theo ta đi. Hạ Bất Phàm gặp nàng trở về, lập tức mang nàng tiến về Cần Thiên thần cảnh. Hạ trang chủ, ngươi bị bằng hữu này cụ thể là tình huống gì? Bị thương nghiêm trọng không? Trên đường, Nguyễn Trà Trà mở miệng hỏi thăm, muốn trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Hạ Bất Phàm thực lực nàng rõ ràng, có thể làm cho hắn xưng là bằng hữu, nhất định không phải người bình thường. Bởi vậy y thuật của nàng tuy mạnh, nhưng cũng không dám hứa chắc tay thiện nghệ đến bắt giữ, cũng là tương đối cẩn thận. Hạ Bất Phàm, ta cũng không biết hắn cụ thể thế nào, hắn nói là nội thương, đoạn thời gian gần nhất lại một mực tại bế quan. Bất kể như thế nào, Nguyễn Tông chủ hết sức chính là, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Cần gì dược liệu, cứ mở miệng. Chỉ cần ta Tiên Hạc Sơn Trang có thể cầm ra được, cứ việc lấy dùng. Ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Nguyễn Trà Trà khẽ dạng, không nói gì thêm nữa, đi theo hắn tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tại một tòa nhà gỗ trước dừng bước, nơi này chính là Phương Lăng nơi ở. Hạ Bất Phàm đưa tay gõ cửa một cái, "Phương Minh, Nguyễn Tông chủ trở về. Hiện tại có thể thuận tiện để nàng vào nhà thay ngươi trần trị." "Tốt." Trong phòng truyền đến Phương Lăng thanh âm. "Vậy làm phiền Nguyễn Tông chủ." Hạ Bất Phàm nhìn về phía Nguyễn Trà Trà, chắp tay rời đi. Lần này không có hắn chuyện gì, hắn liền không tại cái này quấy rầy. Nguyễn Trà Trà khẽ bước cằm, sau đó liền đẩy cửa vào nhà. Nguyễn Trà Trà vào nhà sau, đi thẳng tới Phương Lăng trước mặt. Lúc này Phương Lăng vừa dừng lại tu luyện, hắn mượn đoạn thời gian này đã đem lần trước hái sen thu hoạch toàn bộ tiêu hóa, cả người trở nên càng thêm cường đại lại nội liễm, liếc nhìn lại tựa như một mảnh bát ngát đại dương mênh mông. Nguyễn Trà Trà tự nhận lịch duyệt không cạn, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nội tình thâm hậu như thế người trẻ tuổi, âm thầm kinh hãi. Gặp qua Phương đạo hữu, tại hạ chính là Đông Bực Thanh Nang Tông Tông chủ Nguyễn Trà Trà, nàng lễ phép ân cần thăm hỏi một tiếng. Nguyễn Tông chủ không cần đa lễ. Phương Lăng đội vàng đứng dậy, hướng phía trước thay nàng rót một chén trà xanh, dự định ở nơi đó ngồi trò chuyện. Tòa hạ uống trà đồng thời, Nguyễn Trà Trà cũng đang kéo dài quan sát Phương Lăng. Dân gian thầy thuốc coi trọng vọng văn vấn thiết, kỳ thật các nàng những này y tu cũng kém không nhiều. Phương đạo hữu nhìn mặt mày tỏa sáng, cũng không giống như là có nội thương tại thân, nàng nói. Phương Lăng đang muốn đem tự thân tình huống nói rõ, bất quá đúng lúc này, hắn trong đan điền yêu hoa chợt phát sinh dị động. Yêu hoa rất biết chọn thời điểm, tại lúc này lần nữa nở rộ, phóng xuất ra đại lượng phấn hoa. Phương Lăng lời đến quẹ miệng, lại thành câm, cảm giác chóng mặt, trong lúc nhất thời không biết thiên địa là vật gì. Phương đạo hữu, Nguyễn Trà Trà hồ nghi phải xem hắn một chút, nhạy cảm đến phát giác biến hóa của hắn. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, đi vào Phương Lăng sau lưng, trong tay cũng đã biến ra mấy cây ngân châm. Nàng lúc này xuất thủ, đem ngân châm đâm vào Phương Lăng sau đầu mấy cái trọng yếu huyệt vị. Nhưng làm nàng trở tay không kịp chính là Phương Lăng nhục thân quá mạnh, kim bạc trong tay của nàng căn bản không chen vào loạn. Phương đạo hữu còn xin buông lỏng, đợi ta thi châm đằng sau, ngươi tự nhiên chuyển biến tốt đẹp, nàng đội và nói. Nàng lời này tại Phương Lăng nghe tới lại hoàn toàn khác biệt, hắn đỗng nhiên quay người, đem Nguyễn Trà Trà hai tay bắt lấy. Nguyễn Trà Trà người này có cái đặc điểm, càng là thời khắc nguy cấp, khẩn yếu con đầu thì càng tỉnh táo. Cẩn thận quan sát sau, nàng phát hiện Phương Lăng trong đan điền dị vật là mị hoa ký sinh trùng. Lúc này Phương Lăng chính là bị loạn tâm trí, lúc này mới làm ra cái này thô man cử động. Nàng đội vàng từ tùy thân trong hiệu thuốc lấy ra một bình dược thủy, thừa dịp Phương Lăng làm sảng làm bậy thời khắc, những thuốc này nước cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Dược khí tràn vào đan điền đằng sau, nguyên bản nở đang lúc đẹp mị hoa trong nháy mắt tàn lụi. Không chỉ có là bông hoa tàn lụi, hoa cảnh lá cũng khô héo, từng cục bộ rễ rất nhanh hư thối. Phương Lăng ánh mắt lập tức trở nên thanh tịnh trong suốt, triệt để lấy lại tinh thần. Gặp trước mắt Nguyễn Tông chủ là bộ dáng này, hắn quả thực giật mình, vội vàng lui về sau đi. "Còn xin Nguyễn Tông chủ thứ tội, ta vừa rồi Phương Lăng luôn mồm xin lỗi, lập tức quay lưng đi." "Không sao, ta biết đây cũng không phải là Phương đạo hữu bản ý, ngươi là bị mị hoa ký sinh trùng loạn tâm trí." Nàng trả lời, thanh âm bình thản không có gì lạ, chỉ là trên mặt đỏ ửng chậm chạp không có biến mất xuống dưới. "Mị hoa lợi hại, bản thân liền là đến thiên địa tạo hóa chi linh vật. Ta biết tại Hà Lạc chi địa, liền phong ấn một cái do mị hoa tu luyện mà thành yêu ma, được người xưng là màu hồng yêu cơ. Nàng là chết trong tay ngươi đi." Nàng lại hỏi. Phương Lăng gật gật đầu, "Không sai, tên này trước khi chết kêu gào, nói là ta sẽ hối hận không buông tha nàng tính mệnh. Sau đó ta liền phát hiện trong đan điền xuất hiện một viên dị trùng, cấp tốc cắm rễ sinh trưởng, mà ta lại khó mà đưa nó tiêu diệt. Mị hoa chính là như vậy, có thể giết nhau chết nó người thi triển nguyên rủa." Nguyễn Trà Trà còn nói, "Còn tốt không có mặc nó cản rỡ bao lâu, không phải vậy ngươi cũng không phải là tinh thần hỗn loạn đơn giản như vậy, sẽ bị nó dần dần khống chế, trở thành chỉ là làm loạn cái xác không hồn." "Thì ra là thế, ta chỉ nói nàng thực lực bình thường, không đủ gây sợ, không nghĩ tới cái này trước khi chết trả thù càng như thế khủng bố." Phương Lăng nói ra. "Phương đạo hữu cũng đừng coi thường những này cỏ cây tinh linh, cho dù tu vi ngươi lại cao hơn cũng phải coi chừng." Nguyễn Trà Trà thầm nói, yên lặng đứng dậy. "Bị hoa ký sinh chúng ta đã bị ta giải quyết triệt để, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi là được, ta cáo từ trước. Nếu có cái gì chỗ không ổn, lại đến Tây Biển gọi ta." Nàng nói xong cũng lập tức rời đi nơi đây, lưu lại mười phần ấy nấy Phương Lăng. "Còn tốt cái này Nguyễn Tông chủ thật có bản lĩnh, không phải vậy chỉ sợ lại là một bút sổ sách lung tung." Hắn nhỉ nó nói, nghĩ đến Hạ Liên. Dưới mắt cái này ký sinh tại hắn đang điền mỹ hoa đã trừ, hắn cũng có thể yên tâm đi tìm Hạ Liên nói rõ. "Đông đông đông." Phương Lăng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ mấy lần. Nghe được động tĩnh, Hạ Liên phút chốc mở to mắt, trên mặt lộ ra dị dạng thần sắc. Nàng nguyên muốn giả bộ như không tại, nhưng lại tưởng tượng, lấy Phương Lăng cảm giác lực khẳng định không đạt được. Mời đến nàng nhỏ giọng lầu bầu nói, lập tức xuống giường ngồi xuống. Phương Lăng đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa rồi nghe Hạ Bất Phàm nói, Nguyễn Tông chủ chữa cho ngươi tốt, nàng hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, bất quá nhãn thần có chút trốn tránh, không dám nhìn nàng, dù sao mười phần chuẩn dạng. "Kỳ thật ta không có gì nội thương, chỉ là có một gốc kỳ dị hoa cỏ ký sinh tại đan điền ta bên trong." Hắn nói. Nguyễn Tông chủ đúng là linh thực một đạo đỉnh tiêm cao thủ, rất nhanh liền phân biệt vật này, cũng đem diệt trừ. "Trận này ký sinh tại đan điền ta bên trong đồ vật, gọi là mị hoa. Nó chính là tà huế đồ vật, sẽ cho người thần trí rối loạn. Ngày đó Hạ tiên tử tiễn ta về nhà đi, đúng lúc cái này mỹ hoa gây sóng gió, ta không cần phải nói, việc này bỏ qua. Hạ Liên lập tức mở miệng đánh gãy, nhìn rất là bình tĩnh. Ta cũng không cáo bất luận kẻ nào biết, Hạ Bất Phàm cũng không biết, còn nữa ta cũng không thèm để ý. Ta cái mạng này đều là ngươi cứu, coi như là ta báo ân. Hạ Liên thống khoái rất, Phương Lăng cũng không có gì tốt xấu hổ, điểm quá mức cũng làm việc này đi qua. Đúng rồi, Hà Đồ Lạc thư sự tình hắn còn nói. Ngày đó một kiếm đánh chết ba đầu ma thánh sau, hắn cái kia ba viên đế vương động cơ, cùng Hà Đồ Lạc thư tự nhiên cũng đều rơi vào Phương Lăng chi thủ. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng không có công phu nghiên cứu, những vật này một mực nằm tại Sa La Di giới bên trong. Hạ Liên, ngươi yên tâm, mặc kệ ai đến hỏi, ta đều nói không biết. Chỉ là cho dù ta im miệng không nói, Tu La Thần chỉ sợ sẽ còn tìm kiếm nghị cách tìm tới ngươi hỏi thăm việc này, ngươi đến nghị kỹ nên làm gì ứng phó. Muốn ta nói, ngươi liền thác ấn một phần cho nàng, dạng này cũng có thể giảm bớt phiền phức. Phương Lăng nghe vậy lại nói đến nên chúng ta đi tìm nàng đòi một lời giải thích. Lần này chúng ta tiến về Long Cảm Sơn, cùng dê vào miệng cọp có gì khác biệt, nàng suýt nữa hại chết tất cả mọi người. Thời khắc số còn, cũng chỉ đem tâm phúc của mình cứu đi, đưa ngươi ta tại không để ý. Cái này Hà Đồ Lạc Thư, nàng có thể mơ tưởng kiếm được. Nói đến chỗ này, Hạ Liên cũng tức giận bất bình. Ngày đó chỉ nàng một người lưu lại, cùng Tu La Thần Phụ đao kiếm song hoa dắt tay kháng địch, kết quả cuối cùng đem nàng cho vứt xuống. Nàng cũng không oán cái kia 2 tỷ muội, trong lòng rõ ràng đây không phải 2 tỷ muội có thể khống chế. Đây là ta thác ấn phó bản, ngươi thu cất đi. Phương Lăng lại từ trong ngực móc ra một quyển một vẽ. Hạ Liên nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư bản dập, lại là lắc đầu liên tục, không, vật này ta thu không được. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lần này chỉ có ngươi một người đến Hà Đồ Lạc Thư còn từ thôi. Ta Tiên Hạ Sơn Trang Như cũng phải một phần, những người khác tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nàng không cần, Phương Lăng cũng không có mạnh cho, lập tức đem thác ấn phó bản thu về. Ngươi không ngại ngay tại Cần Thiên Thần cảnh bên trong tu luyện, lĩnh hội cái này Hà Đồ Lạc Thư. Ta cũng muốn biết, cái này Hà Đồ Lạc Thư đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng còn nói. Cần Thiên Thần cảnh chính thích hợp tu luyện lĩnh hội, mà lại dưới mắt Tu La Thần hẳn là cũng không có ý tứ bên trên chúng ta Tiên Hạ Sơn Trang đến, ngươi đợi tại cái này cũng có thể tạm thời khỏi bị đã quấy rầy. Vậy liền làm phiền. Phương Lăng gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này, muốn tại Tiên Hạ Sơn Trang chờ lâu một trận. Mượn trong khoảng thời gian này đem cái kia ba viên đế vương động cơ dung hợp, thuận tiện phỏng đoán một chút cái này vừa tới tay Hà Đồ Lạc Thư. Chương 2031 Tiên Hạ Sơn Trang chi biến cố, chương 2031 Tiên Hạ Sơn Trang chi biến cố. Từ Hạ Liên bên kia sau khi rời đi, Phương Lăng nhưng không có lập tức trở về Cần Thiên Thần cảnh tu luyện, mà là gián tiếp đi đến Tây Huyền. Tây Huyền là dưới mắt Nguyễn Trà Trà một đoàn người chỗ ở, hắn cảm giác đến vị kia người quen khí tức, bởi vậy tới gặp nhau. Hắn tới làm cái gì? Trong huyện, ngay tại đảo dược Nguyễn Trà Trà ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Nàng tự nhận trị rất triệt để, tuyệt đối đã đem gốc kia ký sinh mỹ hoa giải quyết, theo lý thuyết Phương Lăng sẽ không có chuyện gì mới đối. Thế nào sư phụ? Một bên Đạm Đài Nguyệt gặp nàng đột nhiên sử sốt, không khỏi hỏi. Không có gì, chính là có khách nhân đến, nàng tầm nói. Nhớ tới tại Cần Thiên Thần cảnh bên trong một chút tình cảnh, trong lòng hơi có chút cảm giác khác thường. Chỉ chốc lát sau, Phương Lăng liền nhanh chân đi tiến sân nhỏ. Phương Lăng vừa thấy được hắn, Đạm Đài Nguyệt trực tiếp kêu thành tiếng. Khó được tại tiên vực gặp được người quen, nàng kìm nén không được nội tâm mừng rỡ. Phương Lăng hướng nàng mỉm cười, gật đầu ra hiệu xuống, sau đó lại quay đầu cùng Nguyễn Trà Trà lên tiếng chào. "Nguyệt Nhi, ngươi quen biết hắn?" Nguyễn Trà Trà hiếu kỳ hỏi một câu. Đạm Đài Nguyệt hồi nói, "Ta vẫn là hắn mang đến tiên vực đây này. Ta hai người quen biết nhiều năm hảo hữu." "Dạng này à?" Nguyễn Trà Trà nói thầm một tiếng, phối hợp đứng dậy trở về phòng đi. Bằng hữu cũ trùng vùng, nàng liền không ở nơi này sát phong cảnh, huống chi nội tâm của nàng cũng không thế nào hy vọng nhìn thấy Phương Lăng. Vừa thấy được hắn, liền sẽ nhớ tới một chút lúng túng chẳng diện. Đạm Đài Nguyệt đứng dậy cùng Phương Lăng rời đi sân nhỏ, một đường nói chuyện thiếm. Nàng có thể bái nhập Nguyễn Trà Trà môn hạ, vận khí là không tệ, Thanh Nang Tông tuyệt đối là một tốt chỗ đi. Đúng rồi, ta lần này đến Bắc Vực, còn dự định đi tìm Bích Khê đâu. Nàng vẫn luôn còn tại Bắc Vực, chúng ta có thư từ qua lại nàng nói. Vậy nàng bây giờ ở đâu? Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi đạo. Đạm Đài Nguyệt, tại Thần Võ Tông, nghe nói cũng là đại tông môn, chuyên môn nghiên cứu luyện khí cơ quan. Nàng còn nói Trình Thiện Tiên tử ca ca Trình Đại Khai cũng tại Thần Võ Tông, bọn hắn tại cái kia lẫn vào vẫn được. Thần Võ Tông? Phương Lăng nhẹ gật đầu, đó cũng là cái không sai chỗ đi, thích hợp bọn hắn. Đạm Đài Nguyệt tiếp lấy còn nói, còn lại Lục Ngự Thủ cùng Nguyệt Lạc Thủy, hai người bọn họ ta liền không biết đi hướng. Nàng cùng hai người này vốn cũng không phải là quen, cho nên đương nhiên sẽ không giống cùng Bích Khê một dạng, tấp nập có thư từ qua lại. Cùng Đạm Đài Nguyệt ôn chuyện đằng sau, Phương Lăng mới trở lại Cần Thiên Thần cảnh, bế quan tu luyện. Hắn không đội mà lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư, mà là trước luyện hóa cái kia ba viên đế vương động cơ. Trong cơ thể hắn muốn có 7 viên đế vương động cơ, bây giờ đem cái này ba viên đế vương động cơ dung hợp ở sau lưng, đến khoa chương 2 chữ số. 10 quả đế vương động cơ nhảy lên, nếu không có hắn cố ý khống chế tiết tấu, không phải vậy sợ rằng sẽ quấy nhiễu toàn bộ Tiên Hạ Sơn Trang. Chờ thân thể triệt để thích ứng đằng sau, hắn mới rời khỏi hắc ám trạng thái, trở về tự nhiên. Hà Đồ Lạc Thư hắn phất tay lấy ra cái này hai kiện đạo tàng. Hà Đồ Lạc Thư trôi nổi tại trước người, hắn không đội mà tham khảo, mà là trước điều chỉnh tự thân trạng thái. Đợi tâm thần chìm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, hắn mới bắt đầu. Hà Đồ Lạc Thư ẩn chứa 3000 đại đạo ảo diệu, Phương Lăng tự nghĩ ngộ tính bất phàm, nhưng cũng không dám ham hố. Hắn đem thôi diễn chi lực đều tập trung tại âm dương chi đạo bên trên. Tả trưởng là sách, trong lòng bàn tay đường vân phảng phất hóa thành ngàn vạn tinh mịn thiên địa kinh lạc, vạn vật lưu chuyển chi tự, sinh khắc chế hóa lý lẽ vào trong đó tuần được không đãi. Lạc Thư không chết vật, nó là động thái quy tắc hoàn mỹ đồ phổ, hướng hắn bày tỏ âm dương tĩnh trung chi động, biến bên trong chi thường. Tay phải Hà Đồ, đầu ngón tay cảm ứng đến trong đồ quyển như long xà hóa lượng, tinh hà cuốn ngược ý tưởng. Hà Đồ càng giống là đại đạo hiển hóa, nói nhiều vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Phương Lăng hai tay vũ động, mô phỏng lấy âm dương ngư hình vận chuyển quy tích. Một hít một thở ở giữa, trên người hắn khí tức khi thì như giữa trưa tiểu dương, thường hực bá đạo, khi thì lại như ưu cốc thâm tuyển, chí âm chí hàn. Hai cỗ hoàn toàn tương phản, nhưng lại liền thành một khối đạo vận tại quanh người hắn lưu chuyển, tại nhà gỗ một tấc vuông bên trong, tạo thành một cái vô hình âm dương lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tia sáng bật mèo, sáng tối giao thế không chừng. Mặt bàn trà xanh chén trong chén nước trà, một nửa ngưng kết ra nhỏ vụn huyền băng lớp cực mỏng, một nửa lại tại chậm rãi bốc hơi lượn lờ bạch khí. Thư không phản phất bị bàn tay vô hình nào nặng, khi thì căng cứng như kim thạch, khi thì mềm dẻo giống như dòng nước. Thân thức của hắn đã siêu thoát ra đơn thuần nhìn, mà là lấy một loại gần như bản năng cảm thụ. Thể ngộ lấy âm dương tại hạt vi mô phương diện dây dưa hô sinh, tại vĩ mô trong vũ trụ đối lập thống nhất. Hà Đồ Lạc Thư quang mang ở trên người hắn giao thoa sáng tắt, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất có vô số âm dương giao cảm đạo ngấn lạc ấn vào đạo cơ của hắn chỗ sâu. Ngay tại Phương Lăng đắm chìm tại âm dương đại đạo trong đại dương mênh mông lúc, Tiên Hạc Sơn trang phòng trước lại bao phủ tại một mảnh làm cho người hít thở không thông mây đen phía dưới. Hạ Bất Phàm mặt trầm như nước, ngồi ngay ngắn chủ vị, nhưng quanh thân kiềm chế lửa giận cơ hồ muốn xông ra nóc nhà. Trước mặt hắn trên mặt đất, quỳ một cái cẩm y hoa phục lại run lẩy bẩy thanh niên, đúng là hắn Ngũ Đệ Hạ Viên. Trong thính đường, còn đứng lấy ba cái khí tức phách lối, người khoác màu vàng nhuyễn giáp nam tử. Một người cầm đầu mắt tam giác, khóe môi nhếch lên không che giấu chút nào kiêu căng, chính là Chí Quốc Thiên Vương chi tử Tô Mặc Tâm Phúc tùy tùng, Kim Sư. Hạ trang chủ Kim Sư ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, lệnh đệ tại chúng ta Tô Mặc công tử mở đăng tiên các bên trong, thế nhưng là chơi tận hứng. Quý Sơn trang đang phi ngựa nguyên bảy chỗ vườn linh dược, tàng kiếm phong ba tòa cỡ lớn tinh kim phán mạch. A, còn có bảo khố lý gốc kia tử Sam Vương đều bại bởi chúng ta Tô Mặc công tử. Giấy trắng mực đen, Hạ Viên công tử ấn thủ ấn tên hắn chậm rãi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một sấp thật dày khế thư. Quỳ sát tại đất Hạ Viên nghe vậy, thân thể run lợi hại hơn, đầu cơ hồ muốn vùi vào trong đất, lớn. Đại ca, ta là bị bọn hắn thiết sáo. Im ngay. Hạ Bất Phàm một tiếng gầm thét, như kinh lôi nổ vang. Hạ Viên lập tức câm như hến, không dám lại nói. Hạ Bất Phàm lồng ngực kịch liệt chập trùng, giận dữ công tâm. Những sản nghiệp này, nhất là cái kia bảy chỗ vườn linh dược, là Tiên Hạc Sơn trang trọng yếu sản nghiệp. Mà Tử Sa Vương càng là khó gặp bảo vật, là năm đó phụ thân hắn trước khi chết cho Hạ Viên lưu lại. Bọn hắn 13 cái huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều có chiếm được một kiện bảo vật, Hạ Viên chính là cái này Tử Sa Vương. Lão phụ thân biết Hạ Viên không chỉ có tư chất có hạn, tính cách càng là khó mà thành sự, cho nên liền xin nhờ Hạ Bất Phàm kẻ làm đại ca này thay đảm bảo. Đợi đến Hạ Viên tuổi già thời khắc, lại lấy ra cái này cùng Tử Sa Vương để hắn sống lâu một chút tuế nguyện, không cần quá sớm trước hết các huynh đệ tỉ muội khác mà qua đời. Kết quả ngược lại tốt, Hạ Viên cược đến phía sau đánh cược đầu, thế mà đem thứ này cũng làm tiền đặt cược. Vật này tuy là hắn thay đảm bảo, nhưng trung quy là thuộc về Hạ Viên, hắn coi đây là tiền đánh bạc thua, Hạ Bất Phàm cũng không tốt bị nợ. Kim Sư đối mặt một mặt lạnh lùng Hạ Bất Phàm, không thèm để ý chút nào, chỉ đem khế thư đẩy về phía trước. Hạ trang chủ, chúng ta theo quy củ làm việc. Hôm nay mặt trời lặn trước đó, hoặc là giao nhận rõ ràng, hoặc là chúng ta cũng chỉ có thể cầm khế thư đi mời Thiên Vương phủ đến chủ trì công đạo, hắn nói. Cái này rõ ràng chính là muốn xé hạ nhà mặt, ngầm chiếm hạ nhà sản nghiệp. Lan, một tiếng càng thêm băng lãnh quát mắng từ bên ngoài phòng truyền đến. Hạ Liên chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa ra vào, sắc mặt âm trầm phải xem hướng Kim Sư bọn người. Là Hạ Liên tiên tử a. Kim Sư gặp nàng đến, phách lối khí diễm ngược lại là yếu đi mấy phần. So với Hạ Bất Phàm, cái này liệu mạng thập tam muội càng khiến người ta kiêng kỵ. Hạ Bất Phàm thân là Tiên Hạc Sơn trang trang chủ, làm việc bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ. Nhưng cái này liệu mạng thập tam muội thế nhưng là nổi danh cay, thật chọc giận nàng sẽ bị đòn. Hạ Bất Phàm, ngươi để ý tới bọn hắn làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đuổi bọn hắn đi. Hạ Liên hướng phía trước, đi vào trong đại sảnh ở giữa. Nàng lại liếc mắt quỳ trên mặt đất Ngũ Ca Hạ Viên, hiển lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán hận. Rồng sinh 9 con còn khác biệt, Hạ gia lão gia tử sinh 13 cái, tự nhiên cũng là có ưu có kém. Lão Ngũ Hạ Viên chính là đám này huynh đệ tỷ muội bên trong có nạn, từ nhỏ không ít gây chuyện. Như vậy đi, lại cho các ngươi thời gian một tháng. Một tháng sau nếu là lại không có kết quả, chúng ta Tô Mặc công tử coi như đến tự mình đến nhà bái phòng. Kim Sư nói đi, liền tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ bọn họ rời đi. Trước khi đến bọn hắn cũng không xác định Hạ Liên sẽ hay không tại Tiên Hạc Sơn Trang. Dù sao có nghe đồn nói, Hạ Liên rất có thể đã chết tại Hà Lạc Chi Địa Long Cảm Sơn. Giờ phút này gặp nàng ở đây, Kim Sư cũng không nốc, thức thời đi trước là bên trên, miễn cho muốn đánh. Người hôn đản này đợi đoàn người này sau khi đi, Hạ Bất Phàm một cước đặt tới, đem quỳ trên mặt đất Hạ Viên đạp lăn. Đại ca, ta thật biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Hạ Viên liên thanh cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy. Ngươi bây giờ liền đi nhìn hết tầm mắt núi, cho ta bế sần núi hối lỗi. Không có ta cho phép, không được bước ra nửa bước. Hạ Viên lộn nhào nhanh đi, hắn biết đại ca hay là mềm lòng, để hắn trốn đến vậy đi. Sau đó sẽ như thế nào, liền đều không có quan hệ gì với hắn. Hạ Viên sau khi đi, Hạ Bất Phàm mắt nhìn một bên Hạ Liên, còn nói, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, ta đến xử lý là được. Hạ Liên không nói thêm gì, tự mình quay người rời đi. Cùng lúc đó, Bắc vực Cực Lạc Thành đang tiên các bên trong. Toàn này Cực Lạc Thành cũng không hùng vĩ, nhưng lại mười phần náo nhiệt, chính là Bắc vực bây giờ thứ nhất tiêu khiển chi địa. Từ lúc Kim Cẩn quản hạt Vân Đính Tiên cung bị đánh rơi đằng sau, tòa này Cực Lạc thành liền thay vào đó. Giờ phút này, Trì Quốc Thiên Vương dòng dõi Tô Mặc, dễ dàng cho nơi đây uống rượu, trái ôm phải ấp rất khoái hoạt. Trước đây ít năm ở trung vực vương gia, cũng chính là Vương Nghi bản gia, Phương Lăng từng cùng người này từng có gặp mặt một lần, còn đem nó đánh tơi bời một trận. Tại Tô Mặc đối diện, thì là một cái nhìn xem thần thái nổi bật thanh niên, hắn cũng không tầm thường, rất có lai lịch. Hắn là Đa Văn Thiên Vương đệ tử, Hoàng Vân đạo nhân. Vân ca, ngươi nói cái này Phương Lăng đến tột cùng có gì bối cảnh? Ta muốn trừng trị hắn, lại bị phụ vương ta cảnh cáo, thật sự là cổ quái. Tô Mặc nói ra, nhìn xem có chút buồn bực. Hoàng Vân đạo nhân thẳng lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá gia hỏa này cũng cùng ta có thủ, tương lai có cơ hội ta nhất định làm hắn. Nguyên bản ta để Kim Cẩn trông coi Vân Đính Tiên Cung, hàng năm không biết có bao nhiêu tiền nộp lên trên. Kết quả cuối cùng Vân Đính Tiên Cung bị niêm phong, ta còn lọt vào sư tôn gian dạy. Vân Đính Tiên Cung sự tình, liền cùng người này có quan hệ. Tô Mặc, ta mới biết được, không phải vậy sớm đi liền đến tìm Vân ca ngươi. Đúng lúc này, Kim sư cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, trở về, chuyến này còn thuận lợi sao? Kim sư cười ngượng ngùng một tiếng, trả lời, cái này sao? Xảy ra chút vấn đề. Nguyên lai cái kia Hạ Liên không chết, ta gặp cái này tiền nợ đánh bạc không có tốt như vậy đòi, liền về tới trước bẩm báo ngươi cái sợ hàng. Tô Mặc nghe vậy, nắm lên trước bàn một quả quýt liền hướng hắn đập tới. Hoàng Vân đạo nhân cười nói, ngươi cũng đừng trách hắn, cái này Hạ Liên mười phần lỗ mãng, có khi ngay cả ta đều muốn sợ nàng ba phần. Ta tại Bắc vực nhiều năm, đối với Bắc vực những nhân vật phong vân này hay là hiểu rất rõ. Dựa theo ta đối với nàng phỏng đoán, nàng có lẽ sẽ trực tiếp tới tìm ngươi. Có đúng không? Tô Mặc nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Cũng không biết cái này Liễu Mạn Thập Tam muội dung mạo xinh đẹp sao. Hoàng Vân đạo nhân, đừng nhìn nàng thô man, còn thật sự là cái cực phẩm. Nếu có thể chinh phục, nhưng so sánh nữ tử bình thường chơi vui được nhiều. Tốt tốt tốt, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng tới tìm ta. Tô Mặc cười lạnh nói. Chương 2032 Cực Lạc thành Hạ Liên thủ đoạn, 1, chương 2032 Cực Lạc thành Hạ Liên thủ đoạn, 1, Hạ Liên trước khi đi sau phòng, trở lại chỗ mình ở nàng trong phòng chơi đùa lấy một cái nhân ngẫu, chỉ chốc lát sau, nhân ngẫu này liền hiện hóa thành bộ dáng của nàng. Nàng nhìn trước mắt cái này giống nhau như lúc chính mình, âm thầm nhẹ gật đầu, rất là hài lòng. Như vậy hẳn là có thể giấu giếm được Hạ Bất Phàm, nàng nhị nó nói, đối đãi bọn hắn, quyết không thể thỏa hiệp. Không phải vậy ăn một bữa này, bọn hắn liền sẽ nhớ tiếp theo miệng, thẳng đến đem Tiên Hạ Sơn trang toàn bộ gặm sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Hạ Bất Phàm mặc dù không để cho nàng hỏi đến việc này, nhưng nàng lại xem thường. Theo nàng đối với Hạ Bất Phàm hiểu rõ, hắn đoán chừng sẽ đi tìm Tu La Thần, muốn dựa vào Tu La Thần quan hệ đến đối kháng Chỉ Quốc Thiên Vương. Chuyện này trên mặt nổi là Tô Mặc thiết kế cướp lấy Tiên Hạ Sơn trang tài phú, nhưng sau lưng nếu nói không có Chỉ Quốc Thiên Vương thụ ý, nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Tiên Hạ Sơn trang sừng sững nhiều năm, mặc dù không phải Tiên Đỉnh trực tiếp hạt quản tông môn, nhưng ở Tiên Đỉnh cũng không ít nhân mạch. Tô Mặc tuy là hoàng cố, nhưng cũng không phải đồ đần, tùy tiện đối với Tiên Hạ Sơn trang độc thủ, lượng hắn cũng không có gan này. Nếu là dựa theo Hạ Bất Phàm biện pháp xử lý, lần này bất kể như thế nào, Tiên Hạ Sơn trang đều được xuất rất nhiều, cho nên nàng cũng không thể không xuất thủ. Đem chính mình thế thân loay hoay tốt về sau, Hạ Liên liền lặng yên rời đi Tiên Hạ Sơn trang. Hạ Bất Phàm hiện tại loay hoay sức đầu mẹ chán, tất nhiên là không có tinh lực tự mình nhìn chằm chằm nàng, liền để ta muội Hạ Thúy Lan hỗ trợ nhìn xem. Hạ Thúy Lan đạo hành thiện, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe, còn không biết chân chính Hạ Liên đã chạy trốn. Hạ Liên đi ở trong mây, nàng lúc này lại thay đổi hoàn toàn một người, nhìn xem giống như là cái cường tráng luyện thể sĩ. Lần này đi nàng tự có chủ tính, cũng không phải vọt thẳng đến Cực Lạc thành đánh Tô Mặc, bước bách hắn lui một bước đơn giản như vậy. Nàng không đốc, đương nhiên minh bạch làm như vậy không thể thực hiện được, thậm chí có khả năng để tình thế thăng cấp. Lần này đi Cực Lạc thành Tô Mặc chẳng tử, nàng là muốn dựa vào chính mình độ thuật, đem Hạ Viên thua đổ vật thắng trở về. Chỉ cần nàng thắng được đủ nhiều, đến lúc này một lần ở giữa, Tiên Hạ Sơn trang liền không có thua thiệt. Thế nhân chỉ nói nàng là Liễu Mạn Thập Tam muội, lại không biết nàng cũng là trong sòng bạc cũng là một tay hảo thủ. Nàng thường xuyên sẽ ngụy trang thành các loại bộ dáng, ẩn hiện các đại sòng bạc, kiếm lời chút thu nhập thêm. Nếu không, chỉ bằng vào hạ nhà tài nguyên, cũng khó có thể chất lên hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí những năm này nàng lặng lẽ để giành được không ít tiền, liền ngay cả Hạ Bất Phàm cũng không biết. Chỉ bất quá những năm gần đây đều không có chơi như thế nào, lấy nàng tu vi hiện tại đối với mấy cái này đều không có hứng thú, chỉ một lòng sống qua cái này nửa bước, trở thành đạo chủ cấp cường giả. Mấy ngày sau, một cái khuôn mặt thu kịch, nhưng ánh mắt lại sâu thúy nội liễm cường tráng luyện thể sĩ đi vào Cực Lạc thành bên trong. Người này chính là trong lòng kìm nén một cố kình, lặng yên chạy tới Hạ Liên. Nàng không có nóng lòng tiến vào cái kia vàng son lộng lẫy, tiên lạc lượn lờ đăng tiên các phòng khách chính, mà là tại bên ngoài mấy chỗ nhân khí có phần vượng bàn đánh bạc ở giữa đi dạo, quan sát đến các loại cách chơi quy tắc cùng nhà cái khống tràng chi tiết. Những này tại rất nhiều nơi đều là khác biệt, bởi vậy nàng cần trước tiên phải hiểu. Khoảng cách Vân Đính Tiên Cung bị phá hủy cũng không có nhiều năm, cho nên Cực Lạc thành quật khởi thời gian cũng ngắn, nàng cũng là số một trở về. Nơi này cá độ vui đùa, tự nhiên không phải thế tục giới, nhưng so sánh phức tạp quỷ quyệt được nhiều. Nàng đi đến bên trong một cái sông bạc, trước mắt trên đài cao bày biện một khối hỗn độn luân bàn. Luân này quận không phải chất gỗ cũng hoặc sắt thép, mà là do nguyên một khối ẩn chứa lực lượng không gian hư không nguyên thạch rèn luyện mà thành, mặt ngoài khắp đầy phức tạp phù văn trận đồ. Trên mặt bàn chia cắt không phải số lượng, mà là đại biểu khác biệt năng lượng thuộc tính cùng bội suất phù văn khu vực như ly hỏa, nhiều thủy, canh kim, địa sát, thiên cương các loại. Kích phát luân bàn vận chuyển không còn là máy móc, mà là do đồ khách rót vào một tia thần niệm năng lượng làm tiếp nổ. Dẫn động nguyên thạch ẩn chứa không gian hỗn loạn chi lực, khiến cho một viên do tinh hạch mảnh vụn rèn luyện kim đồng hồ lấy gần như không quy tắc phương thức xoay tròn, cuối cùng dừng lại khu vực quyết định kết quả. Nhà cái thủ pháp ở chỗ thông qua nhỏ xíu thần niệm quấy nhiêu hoặc nguyên thạch bản thân khắc họa một ít dẫn đạo trận pháp, làm yên ảnh hưởng kim đồng hồ điểm rơi cuối cùng. Hạ Liên ở bên cạnh nhìn một hồi, liền lại đi đến một chỗ khác. Đó là huyền cốt bài trận. Cốt bài là lấy bay toan dị thú cứng như kim thiết huyền sát xương gọt chế mà thành, trên mặt bài cũng không phải là điểm số, mà là ẩn chứa thần hồn công kích cùng phòng ngự hơi co lại trận pháp đường vân, cách chơi cùng loại bài cửu. Tại cái này nhìn một hồi, Hạ Liên liền lại đi ra, đi vào cuối cùng một chỗ, cựu cung linh đấu. Toàn bộ cực lạc thành, liền cái này ba loại cách chơi tương đối nhiều, cho nên nàng riêng phần mình nhìn một hồi liền đi. Cựu cung linh đấu là tại một cái lơ lửng ở giữa không trung to lớn cựu cung linh bản trên tiến hành. Song phương thần niệm điều khiển riêng phần mình 9 mai thuộc tính quân cờ kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, âm, dương. Lấy cùng loại cờ vây phương thức chiếm lĩnh linh mạch tiết điểm ẩn chứa tinh thuần linh khí, bên thắng như phải. Quân cờ ở giữa thuộc tính tương sinh tương khắc, thần niệm chỉ huy tinh vi trình độ cùng chỉnh thể bố cục khả năng tính toán cực kỳ trọng yếu. Cục này tốn thời gian dài nhất, tiền đặt cược thường thường lớn nhất, là chân chính cao thủ bảy mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý chiến trường. Nàng cũng không phải là tinh thông tất cả các chơi, nhưng trước mắt cái này ba loại hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nàng có huyền hơi nhìn rõ chi lực, có thể loại thời điểm này phát huy tác dụng. Đây là nàng bẩm sinh thiên phú, để nàng có viễn siêu cùng giai vi mô cảm giác lực. Nàng không chỉ có thể thấy rõ đối thủ cơ bắp nhỏ bé nhất rung động, càng có thể tinh chuẩn bắt năng lượng lưu chuyển rất nhỏ quy tích, trận pháp vận hành ngắn ngủi trì trệ điểm, thậm chí là thần niệm ba động tần suất cùng sơ hở. Ở trong mắt nàng, cái kia nhìn như hỗn loạn hỗn độn luân bàn trong không gian loạn lưu, ẩn ẩn có mấy đầu tương đối đặc biệt thích trải qua yếu kém đường đi bị luân bàn nội bộ trận pháp có chút dẫn dắt. Cái kia huyền cốt bài bên trên phòng ngự trận pháp tại dính liền chỗ tồn tại cố định năng lượng yếu vòng, cựu cung linh bản trên cái nào đó trận cước năng lượng tiết điểm tại đặc biệt thời gian sẽ ở vào phòng thủ chống dấu kỳ. Những này tỷ vết cực kỳ nhỏ bé, như là ước vạn cắt sỏi bên trong một hạt bụi, cho dù là rất nhiều đạo chủ cấp cường giả cũng khó có thể phát giác. Nhưng ở nàng huyền hơi biết được thiên phú phía dưới, lại có thể thấy rõ ràng. Thời gian trước nàng đến sông bạc, ngẫu nhiên sẽ còn thất thủ, nhưng theo tu vi càng ngày càng mạnh, cái này bẩm sinh thiên phú cũng càng ngày càng lợi hại, nàng hiện tại cơ hội là bách đổ bách thắng. Nếu không phải sợ chính mình phong mang quá đáng, gây nên người khác chú ý, đưa tới mầm hai bạn, nàng bằng này đã sớm kiếm được phú khả địch quốc. Trong lòng hiểu rõ sau, Hạ Liên trực tiếp đi hướng đăng tiên lâu. Cái này đăng tiên trong lâu quả nhiên cũng là cái này mấy loại cách chơi. Nàng rất mau tới đến cựu cung linh đấu khu, nơi này hoàn cảnh tương đối an tĩnh, độ khách nhiều nín hơi ngưng thần, tiền đặt cược động một tí mấy chục triệu thậm chí càng nhiều. Phải biết, cái này vẹn vẹn chơi một ván mà thôi, tu sĩ bình thường muốn tích lũy đến cái này thân gia cũng khó khăn, nhưng ở nơi này chẳng mấy chốc sẽ thắng được có thể là mất đi. Hạ Liên tiện tay xuất ra một túi chữ nặng, ánh sáng lưu chuyển tiên kim túi đập vào trên bày. Loại này tiên kim túi là song bạc đặc chế, vừa lúc là chục tỷ minh kim dung lượng. Chỉ có bên trong đầy thời điểm, tiên kim túi mới có thể lộ ra chữ nặng, không phải vậy đều là rất xẹp dáng vẻ. Mở một bàn. Linh đấu, nàng giọng nói như trung đồng, khí thế kia cùng hào sảng. Vừa xem xét này chính là tới chỉ dây béo, lập tức gây nên không ít người chú ý đánh cược rất nhanh bắt đầu. Hạ Liên đóng vai làm luyện thể đại hán tựa hồ có vẻ hơi không lưu loát, bố cục hơi có vẻ bảo thủ, bị đối thủ chiếm trước tiên cơ, liên tục mất đi mấy cái mấu chốt linh mạch tiết điểm. Trung quanh đổ khách âm thầm lắc đầu, chỉ coi là cái tiêu tiền như nước man hán. Sau khi chiến cuộc tiến vào trung bàn, lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, trên dưới điên đảo. Hạ Liên tử vừa mới bắt đầu ngay tại bố cục, thao tác nhìn như tán loạn quân cờ, giờ phút này lại tại đối phương tính toán đường cờ bên trên tinh chuẩn cắt vào. Đằng sau mỗi một lần lạc tử, đều tinh chuẩn trúng mục tiêu đối phương năng lượng cân đối điểm yếu kém, không chỉ có đoạt lại tiết điểm, càng xảo diệu hơn lợi dụng cựu cung sinh khắc, không ngừng rút đi đối phương quân cờ linh ẩn, khiến cho chiến lược đại giảm. Chương 2032 cực lạc thành Hạ Liên thủ đoạn 2. Chương 2032 cực lạc thành Hạ Liên thủ đoạn 2. Cái này sao có thể? Diệu, tuyệt diệu, có thể từ sinh môn phản sát tử môn. Tốt một tay dẫn sát nhập đội, phá nó lôi chỉ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đối diện cái kia cùng Hạ Liên đánh cờ uy tín lâu năm cược tay cái chán đầy mồ hôi, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cảm giác chính mình mỗi một bước phảng phất đều tại đối phương dự thiết bên trong, như là rơi vào mạng nhện vi trùng, càng dây ruổi trói buộc càng chặt. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo cất giấu phòng ngự bị tan rã hầu như không còn, trên bàn cờ đại biểu con cờ của hắn quang mang ảm đạm, đại thế đã mất. Hạ Liên kiền cũng nhanh chóng thắng được trận đầu, thu hoạch tương đối khá. Ngay sau đó ván thứ hai, ván thứ ba. Hạ Liên như đồng nhất thất hành không xuất thế hắc mã, vô luận đối thủ là ai, vô luận loại nào phong cách bố cục, cuối cùng đều có thể một trận chiến thắng chi. Lúc này mới không bao lâu, nàng liền đã thắng được không ít tiền. Số tiền này chỉ có số rất ít là mặt khác độ khách, đại đa số đều là thắng đăng tiên các bạn thân chuyên nghiệp tự tay kiếm lời đăng tiên các tiền. Nàng dưới mắt đưa tới động tĩnh không nhỏ, đã kinh động đến rất nhiều người, bao quát ở vào đăng tiên tầng mái nhã gian Tô Mặc. Một bộ mặt lạ hoắc, lại có như thế thủ đoạn. Liên tục thắng ti đổ lão quái bọn hắn Tô Mặc hít mắt, nhìn phía dưới trên vách tường thủy tinh chiếu ra đánh cược hình ảnh, ngón tay vô ý thức đang ghế dựa trên lan can đập. Người này khí tức hùng hậu, luyện thể có thuật, thần niệm lại cũng như vậy tinh tế quỷ biến. Một bên Hoàng Vân đạo nhân chợt nói, Tô Mặc cười cười, là có chút ý tứ, bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu bản về chơi cái này, ta Tô Mặc còn không sợ bất luận kẻ nào. Đánh 10 tuổi lên, ra ngay tại các đại trong sòng bạc trượt lấy chơi. Nói cho mặt, bản công tử muốn cùng hắn chơi một ván lớn. Mở một cái chi tôn linh đấu bản. Đăng tiên các làm địa bản của hắn, há lại cho một ngoại nhân lớn lối như thế. Càng quan trọng hơn là, người này đêm nay đã thắng không ít, quả thực để hắn thì đau, không thể chịu đựng được. Cái này chí tôn linh đấu bản, ở vào đăng tiên các hạch tâm nhất Vân Hải Tiên Đài, trôi nổi tại phiêu miểu trên vân khí. Cái bản bản thân liền là một kiện thu nhỏ hình lơ lửng núi, trên đó khắc rõ càng thêm phức tạp tinh vi cựu cung đại trận. Bản này mở ra, cần song phương áp lên các loại đáng giá kết sủ tặng thưởng. Vị đạo hữu này rất là lạ mặt. Tô Mặc Thân mang một thân lộng lẫy cẩm bào đi tới, trên mặt mang nhìn như ấm áp dáng tươi cười. Phía sau hắn đứng đấy mấy tên khí tức thâm trầm hộ vệ, kim sư thỉnh lĩnh xuất hiện, cũng đều đánh giá Hạ Liên. Hạ Liên cười cười, ta vào Nam Gia Bắc, liền dựa vào các ngươi những này sòng bạc kiếm chút tiền. Tô công tử muốn chơi, cứ việc cứ ra tay. Nàng lập tức đem đêm nay vào được, chính mình mua thêm một chút minh kim, ước chừng 50 tỷ đẩy lên thải đầu khu. Phần này hào khí cùng tự tin, dẫn tới chung quanh một tràng tốt lên. Như ngươi mong muốn. Tô Mặc vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng mấy người lập tức đem các loại đáng giá minh kim dâng lên. Ván này thắng bại, liền đem quyết định riêng phần mình gần 50 tỷ minh kim thuộc về, cho dù là tại phồn hoa trung vực cũng coi là đánh cược, càng không nói đến là tại Bắc vực. Đối cục lập tức bắt đầu, Tô Mặc chấp tiên cơ, thế công lăng lệ như nước thủy triều. Vừa mở cục liền điều động ly hỏa, canh kim hai con rơi thẳng Hạ Liên tại bản cờ nội địa chấn cung yếu hại, ý đồ lấy thế xét đánh lôi đỉnh đặt vững ưu thế. Thân niệm của hắn điều khiển tinh thuần thuần thủ, hiển nhiên cũng là trong này hảo thủ. Trung quanh hiểu công việc nhau nhau gật đầu, cho là Tô công tử danh bất hư truyền, tuy có ăn chơi thiếu gia tên, nhưng ở phương diện này lại là đỉnh tiêm tồn tại. Hạ Liên thì lộ ra cẩn thận rất nhiều, lấy khám nước, khôn thổ chi cờ cấu trúc phòng ngự, làm gì chắc đó. Nàng lạc tử tốc độ thậm chí so trước đó chậm một chút, phản phất tại tinh tế cảm thụ mỗi một tia dòng năng lượng biến hóa. Tô Mặc âm thầm cười lạnh, điều khiển một viên bí ẩn tiên cương quân cờ lặng yên vòng qua chiến trường chính, ý đồ tập kích bất ngờ Hạ Liên hậu phương trận nhãn. Đồng thời, ngón tay hắn trên ghế ngồi một cái cực kỳ ẩn nấp trên phù văn nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ chí tôn linh đầu dưới bản phương trận pháp hoạch tâm hiện lên một tia nhỏ không thể thấy nhiễu loạn. Đây là một loại sòng bạc nhà cái gian lận thủ đoạn, có thể cực kỳ ngắn ngủi bị lệch đối thủ thần niệm cùng quân cờ kết nối, tạo thành cực kỳ nhỏ bé lạc hậu cùng điều khiển sai lầm. Tại thay đổi trong nháy mắt cựu cung linh đấu bên trong, cái này nhỏ bé sai lầm đủ để chí mạng. Ván cờ hạ một hồi, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không được bình thường, bởi vậy không chút do dự thi triển chiêu này. Nhưng ngay lúc Tô Mặc khỏe miệng chơi bẩn, câu lên nụ cười đắc ý sẵn à. Hạ Liên trong mắt huyền ánh sáng nhạt hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng bén nhạy bắt được cái kia tia trận pháp hoạch tâm người vì nhiễu loạn ba động. Chính xác hơn đã nhận ra chính mình thần niệm kết nối quân cờ cái kia cực kỳ nhỏ bé, không đủ một phần vạn giây lát ngưng trệ. Nàng đợi chính là cơ hội này, nàng đối với nhà cái những thủ đoạn này rất quen. Ngay tại cái kia nhỏ bé ngưng trệ xuất hiện trong đáy mắt, Hạ Liên không có ý đồ cưỡng ép ổn định con cờ của mình, ngược lại tương kế tự kế, thần niệm đống nhiên vừa thu vừa phóng. Đồng thời trong tay nhìn như vụng về trung điệp vỗ mặt bàn, cái vỗ này ẩn chứa cực kỳ nội liễm thần đạo quyền kình, tinh chuẩn chấn động tại vừa rồi cảm giác được trận pháp nhiễu loạn tiết điểm lịch vị bên trên. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất ngọc châu thanh âm vỡ vụn từ bản cờ dưới đáy truyền ra, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. Tô Mặc Viên kia chính chấp hành tập kích bất ngờ tinh nhuệ thiên cương quân cờ, phản phất trong nháy mắt bị rút đi chủ tâm cốt, nó nội bộ kết cấu cùng linh bản đại trận kết nối bị một quyền kia mang tới đảo ngược chấn động trong nháy mắt chặt đứt. Không những không có theo dự định lộ tuyến giết tới trận nhãn, ngược lại mất khống chế như là sao băng, hung hăng đánh tới Tô Mặc cánh trái phòng ngự mạnh nhất, nhưng giờ phút này bởi vì Tô Mặc điều lực lượng tập kích bất ngờ mà vận chuyển xuất hiện ngắn ngủi khe hở khôn thủ quân cờ bẫy. Sập. Tô Mặc tỉ mỉ cấu trúc cánh trái phòng tuyến trong nháy mắt bị chính hắn mất khống chế vương bài quân cờ đâm đến thất linh bất lạc. Phòng ngự đại trận khoảnh khắc sụp đổ. Tô Mặc nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, khó có thể tin phải xem hướng đối diện tháo hán Hạ Liên. Hạ Liên sao lại buông tha cái này ngàn năm một thở chiến cơ? Thần niệm như mở cống dòng lũ, thao túng ẩn nhẫn hồi lâu, vận sức chờ phát động mặt khác quân cờ. Dọc theo thiên cương quân cờ phá tan lỗ hổng to lớn báo táp đột tiến. Thủy nhuận trạch, lôi cùng bạo, phong vô tướng. Các loại thuộc tính lực lượng hoàn mỹ liên động, như là tinh mật nhất cô máy chiến tranh, lấy điểm phá diện, dễ như trở bàn tay giống như quét sạch Tô Mặc tàn trận. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Vẹn vẹn 10 bước bên trong, Tô Mặc vẫn lấy làm kiêu ngạo bố cục sụp đổ, chí tôn linh đấu trên bản quang mang đều hội tụ ở Hạ Liên một phương. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả đồ khách đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình thấy. Tô Mặc vậy mà tại nhà mình địa bàn, bị một cái không có danh tiếng gì luyện thể sĩ giết đến không trời mảnh giáp. Đã nhường. Hạ Liên hàm hàm cười một tiếng, một tay lấy cục này tặng thưởng bỏ vào trong túi. Tốt, rất tốt. Tô Mặc kiềm nén lửa giận, thanh âm băng lãnh như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Liên biến thành tháo hán. Hôm nay khó được nhìn thấy ngươi nhân vật lợi hại như thế, cùng ta chơi một ván huyền cốt bài trận như thế nào? Hắn hỏi. Cục này mặc dù thua, nhưng Tô Mặc lại chưa từ bỏ ý định, bởi vì cựu cung linh đấu vốn cũng không phải là hắn am hiểu nhất, hắn sở trường nhất chính là huyền cốt bài trận. Hắn cũng không tin kẻ trước mắt này cao minh như vậy, huyền cốt bài trận còn có thể thắng hắn. Huyền cốt bài trận sao? Cũng là không phải không được. Hạ Liên thầm nói. Bất quá đó là ta am hiểu nhất, muốn chơi ta liền chơi một thanh càng lớn, không biết Tô Mặc công tử có dám theo hay không. Ngươi muốn chơi bao lớn? Tô Mặc cười hỏi. Hạ Liên, 800 tỷ minh kim. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Liền ngay cả Tô Mặc cũng không khỏi sửng sở, tại phía sau hắn Hoàng Vân đạo nhân lặng yên tiến lên, giật hắn góc áo mấy lần. Ta nhìn người này đến có chuẩn bị, ngươi hay là tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng, hắn nhắc nhở. Tô Mặc nghe vậy, cười nhạo nói, ta tránh hắn phong mang. Vân ca ngươi cũng biết, huyền cốt bài trận ta sợ chúng nhất, chính là ta cha cùng ta chơi, đều thắng bất quá ta. Tô Mặc nhìn về phía đối diện Hạ Liên, đáp ứng lập tức xuống tới. 800 tỷ minh kim không phải cái số lượng nhỏ, Tô Mặc cũng vội vàng sống nửa ngày mới gom gót. Trong đó còn có một phần là dùng một chút khế đất, mỏ khế, có thể là giấy nợ đụng lên đi. Hạ Liên liếc thấy trong đó bao gồm Tiên Hạc Sơn Trang mấy tấm mỏ khế, là Hạ Viên từ trong nhà trộm đi, còn có đoạn thời gian trước Hạ Viên vừa bại bởi Tô Mặc mấy tấm giấy nợ. Nàng bất động thanh sắc, cùng Tô Mặc ván này đọ sức rất nhanh bắt đầu. Một lúc lâu sau, thắng bại có rốt cuộc. Hạ Liên một mặt lạnh nhạt, mà Tô Mặc thì là cứ thế tại nguyên chỗ, tựa như hồn đều bị kéo ra. Chương 2032 cực lạc thành Hạ Liên thủ đoạn 3, chương 2032 cực lạc thành Hạ Liên thủ đoạn 3, kết quả từ không cần phải nói, Hạ Liên thắng. Hôm nay liền đến này là ngừng đi, nàng đang muốn đem tiền đánh bạc bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, Lấy Kim Sư cầm đầu cả đám người đột nhiên xông tới. Nếu là đánh cược nhỏ nhỏ gây, bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi đến, nhưng hôm nay tình hình này, tự nhiên là ngoại lệ. Tiên Lặng Tô Mặc đột nhiên cười ha hả, nhìn về phía Hạ Liên nói ra, ngươi cái tên này, chớ cho rằng chính mình tu vi cao thâm, thủ đoạn cao minh, gian lận cũng không ai biết. Hôm nay ngươi hoặc là thức thời, ngoan ngoãn lui ra, hoặc là... Thư hử, hắn uy hiếp nói. Đêm nay thua thiệt, không biết phải bao lâu mới có thể kiếm được trở về, còn không bằng trực tiếp lại. Cho nên Tô Mặc cũng không quan tâm quy củ gì tín dự, cùng lắm thì ngày mai liền đóng cửa, vĩnh viễn không làm mua bán này. Đối mặt uy hiếp, Hạ Liên nhìn chung quanh toàn trường, nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong. Sau đó tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, trên người nàng một trận quang ảnh ba động, biến trở về chính mình cái kia cao gầy lại khí khái hào hùng mười phần bộ dáng. Tiên Hạc Sơn Trang Hạ Liên, có người nhận ra nàng đến, hoảng sợ nói: "Trong truyền thuyết Liều Mạng Thập Tam Muội, không nghĩ tới nàng lại có như thế độ thuật." Toàn trường xôn xao. Tại Bắc vực danh hào của nàng hay là rất vang dội. Có chút người thông minh nhìn tình huống không thích hợp, cũng không vội vàng xem náo nhiệt, tranh thủ thời gian lui về sau đi. Tô Mặc đầu tiên là sửng sở, sau đó cười lạnh liên tục: "Nguyên lai là ngươi." Hạ Liên, Tô Mặc công tử từ ta ngũ ca trong tay thắng đi không ít, ta đêm nay thắng trở về, không quá phận đi. Giờ phút này nàng sở dĩ hiển hóa chân dung, chính là muốn chấn nhiếp những người này. Nàng biết lấy vừa rồi ngụy trang bộ kia không có danh tiếng gì hình tượng, là không có cách nào bình yên rời đi nơi này. Tô Mặc biết Hạ Liên có khả năng sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này gặp mặt. Tức giận sau khi, trong mắt của hắn cũng không khỏi toát ra ánh mắt tán dương, nữ nhân như vậy rất hợp hắn khẩu vị. Che đầu che mặt, gian lận chơi lừa gạt, hoàng ta cấp uy. Ta cũng mặc kệ ngươi là người nơi nào, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Hắn ra lệnh một tiếng, đăng tiên các nội trận pháp quang mang sáng lên, không gian bị tạm thời giam cầm. Cùng lúc đó, hai cái cao thủ thần bí từ trong hư không đi tới, hai người này ẩn nấp tại dưới áo choàng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng khí tức trên thân rất khủng bố, cũng không so Hạ Liên yếu. Mắt thấy là phải bộc phát xung đột, hiện trường một mảnh rỗ rành loạn. Nhưng ngay lúc hai cái này cao thủ thần bí sắp triển khai công kích thời khắc, một đạo nhỏ xíu, phản phất cắt đứt không khí tiếng xé gió vang lên. Không có kinh thiên động địa uy áp, không có năng lượng cuồng bạo bộc phát, một đạo băng lãnh cô đọng, nhưng lại ẩn chứa xuyên thủng vạn cổ giống như sắc bén ý chí bất kiếm, như là vạch phá giấy mỏng giống như, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái kia hai người cao thủ trước người ba thước chi địa, thật sâu lạc ấn trên mặt đất. Đám người lần theo kiếm quang xuất xứ nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân mang thanh lịch áo trắng, khuôn mặt thanh lãnh như trăng thân ảnh. Người này vẫn luôn tại, nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Cái này tiên tử áo trắng bước liên tục khẽ rời đi, liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Hạ Liên bên người. Nam Lê Kiếm Tiên. Tô Mặc nhìn thấy nàng, con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Nam Lê tiên tử tới đây, cũng không phải trùng hợp, mà là Hạ Liên âm thầm đưa tin cho nàng. Hai người nhận ra, Hạ Liên mặc dù không phải kiếm tu, nhưng Nam Lê tiên tử luôn luôn đối với nàng mười phần tán thưởng. Lần này hoàn toàn bất đắc dĩ, Hạ Liên cũng chỉ đành mặt dạn mày dày, hướng nàng xin giúp đỡ. Cũng là không cần phiền phức nàng quá nhiều, chỉ cần trình diện chứng kiến liền có thể, để cái kia Tô Mặc có chỗ kiêng kỵ. Nam Lê tiên tử ánh mắt bình tĩnh đảo qua, cái kia hai cái cao thủ thần bí như là bị vô hình lợi kiếm đính tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch, thái dương gặp mồ hôi. Nam Lê tiên tử dù chưa lại xuất kiếm, nhưng bọn hắn cũng đã run lẩy bẩy. Vị này tiên đỉnh duy nhất nữ kiếm tiên uy danh hiển hách, là dùng vô số yêu ma cùng hắc ám sinh linh thi cốt đúc thành. Tô Mặc như cha mẹ chết, hắn dám ở bụng trộm đối với hạ nhà làm thủ đoạn, nhưng tuyệt không dám ở trên mặt nổi cùng vị này tiên đỉnh nữ kiếm tiên làm cản. Cho dù là phụ thân hắn chỉ quốc thiên vương đến tận đây, đều muốn đối với Nam Lê kiếm tiên kính sợ ba phần. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tô Mặc ngạnh sinh sinh gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, phất tay ra hiệu thủ hạ lui ra. Ta Tô Mặc đã dám mở sòng bạc, tự nhiên cũng là thắng được lên, thua được. Hạ tiên tử một mực đi thôi. Hôm nay Tô mỗi thua tâm phục khẩu phục. Đây chính là chính ngươi nói. Hạ Liên cười cười, lập tức cuốn đi tất cả thu hoạch, nên ngang rời đi cực lạc thành. Nam Lê kiếm tiên cũng biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không biết nàng là khi nào rời đi. Thẳng đến hai bóng người này hoàn toàn biến mất tại cực lạc thành góc đường, đang tiên các nội áp ức bầu không khí mới bỗng nhiên buông lỏng. Tô Mặc đống nhiên đem trước người có giá trị không nhỏ tiên ngọc bàn đập đến vỡ nát, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, trong mắt đều là oán độc. Hạ Liên, thú này ta nhớ kỹ. Nam Lê kiếm tiên hắn không dám ghi hận, nhưng khẩu khí này hắn ngăn ở trong lòng, quả thực không thoải mái. Đều nói Hạ Liên là cái thẳng đầu óc, hôm nay xem ra tất cả mọi người nhìn lầm nàng, nàng rất biết ngụy trang chính mình. Hoàng Vân đạo nhân trầm giọng nói, việc này hắn toàn bộ hành trình mắt thấy, cho nên giờ phút này cũng không khỏi phát ra cảm thán. Tô Mặc, thua nhiều tiền như vậy, phụ vương ta sẽ đánh chết ta. Không được, nhất định phải đem tiền đoạt lại. Từ chúng ta cực lạc thành về Tiên Hạc Sơn Trang, vẫn cần không ít thời gian. Cái kia Nam Lê kiếm tiên, cũng không có khả năng cùng với nàng một đường cho nàng hộ giá hộ tống, chúng ta còn có cơ hội. Hoàng Vân đạo nhân nghe vậy, nhíu mày, ta cảm thấy việc này cần thận trọng. Hôm nay Nam Lê kiếm tiên ra mặt, chính là cho Hạ Liên chỗ dựa tới. Nếu như nàng xảy ra chuyện, chính là đang đánh Nam Lê Kiếm Tiên mặt, ngươi không sợ sao? Ngươi như đắc tội nàng, phụ vương của ngươi cũng không giữ được ngươi, cho dù không có lo lắng tính mạng, nửa đời sau ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Vân ca ngươi yên tâm, ta lại không phải người ngu, trong nội tâm của ta đã có diệu kế. Tô Mặc cười lạnh nói, ta có vị bằng hữu thực lực siêu tuyệt, lại là tiên đỉnh tội phạm truy nã, mà lại hắn hiện tại vừa vặn ngay tại Bắc Vực. Để hắn xuất thủ cầm xuống Hạ Liên, ai cũng tra không được chúng ta cái này. Là ai? Hoàng Vân đạo nhân hỏi. Tô Mặc, Tà Tăng Huyết Tích không? Lại là hắn. Kẻ này hung tàn đến cực điểm, hoàn toàn không tuân theo quy củ, ngươi muốn hắn đi chặn giết Hạ Liên chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó? Hoàng Vân đạo nhân kinh dị nói, ngươi yên tâm, phụ vương ta trong tay có vật hắn muốn, cho nên hắn mới chủ động tiếp cận ta. Tô Mặc bình tĩnh phải nói, vật kia có tiền đều mua không được, tin tưởng hắn sẽ không vì số tiền kia mà cùng ta gãy mất quan hệ. Số tiền kia ta có thể phân hắn một nửa, cái này Hạ Liên, ta là muốn định. Hắn tà ác cười một tiếng, sau đó truy tra xuống tới, hết thảy đều là Tà Tăng Huyết Thích không làm, cha không được trên đầu ta. Trừ phi có người chụp mũ cái mũ tới, nói ta Tô gia cùng tội phạm truy nã này âm thầm cấu kết, chính là Nam Lê Kiếm Tiên cũng không dám như vậy làm bậy. Phụ thân ta cũng không phải một người, ai muốn động hắn, liền phải ứng đối mặt khác Tam Đại Thiên Vương. Hoàng Vân đạo nhân nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu, đã có dùng thế lực bắt ép máu thả chống không thủ đoạn, đem cái này công việc bẩn thỉu đưa cho hắn chơi ngã là phù hợp. Huyết Thích không có được đạo chủ cấp thực lực, cái này Hạ Nhà Thập Tam muội tuy mạnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Mặc cười nói, ta liền đợi đến hắn đem mỹ nhân này đưa tới cho ta. Ha ha. Cùng lúc đó, Tu La Thần phụ chỗ. Lúc này Hạ Bất Phàm xác thực như Hạ Liên sở liệu, âm thầm tới nơi này, muốn mời Tu La Thần hỗ trợ. Cực Lạc Thành bên trong tự nhiên có hắn phái đi qua nhãn tuyến, bởi vậy đăng tiên các bên trong chuyện phát sinh, hắn cũng cơ hồ ngay đầu tiên biết. Giờ phút này hắn đã cảm giác kinh hỉ, nội tâm lại tràn ngập lo lắng. Hạ Liên lấy quang minh chính đại thủ đoạn đem món nợ này bình, thậm chí còn kiếm lời bạo phát một bút, mặc dù đại khoái nhân tâm, nhưng chuyện này chẳng những không có kết thúc, ngược lại khả năng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Một khoản tiền lớn như vậy, không nói Tô Mặc như thế nào, Chỉ Quốc Tiên Vương chỉ sợ đều ngồi không yên. Chỉ Quốc Tiên Vương trở ngại mặt mũi hẳn là sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Giờ phút này hắn tại phía xa Tu La Thần phủ, muốn đi hỗ trợ, hộ tống Hạ Liên về Tiên Hạc Sơn Trang cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa tin cho lưu thủ Tiên Hạc Sơn Trang lão cửu Hạ Thành, để Hạ Thành tranh thủ thời gian tiến cần Thiên Thần cảnh bên trong xin mời Phương Lăng xuất quan, tiến đến tiếp ứng. Dưới mắt cũng chỉ có xin nhờ Phương Lăng, mới có thể tận khả năng bảo trụ Hạ Liên an nguy. Chương 2033 Hà Đồ Lạc Thư Tham Đại Đạo. Chương 2033 Hà Đồ Lạc Thư Tham Đại Đạo. Tiên Hạ Sơn Trang, cần Thiên Thần cảnh bên trong. Phương Lăng ngồi xếp bằng, thân hình lại phảng phất xen vào hư thực ở giữa, trôi nổi tại một mảnh do vô số huyền ảo phù văn tạo thành tinh hà phía trên. Đó là lơ lửng tại trước người hắn, xoay chậm chậm, tản mát ra tuyên cổ tang thương khí tức Hà Đồ Lạc Thư chiếu ảnh. Hắn quanh thân không thấy năng lượng cuồng bạo ba động, chỉ có một loại thâm thúy đến cực hạn yên tĩnh. Hắn phút chốc mở to mắt, âm thầm nhẹ gật đầu. Lần này bế quan tu luyện, hắn thu hoạch to lớn. Cái kia ba viên đế vương động cơ để hắc ám thân thể lại lần nữa cường đại, nhưng so với cái này, lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư thu hoạch càng làm hắn hơn cảm thấy vui mừng. Đến hắn cảnh giới này, theo đuổi đã không phải là đơn thuần lực lượng đắp lên, bởi vì cái kia đã rất khó thu hoạch, nhưng đối với đại đạo cảm ngộ vẫn còn có rất dài đường có thể đi. Hắn cảm giác mình đã nhập đạo, lấy âm dương nhập đạo, sơ quy môn tính, bước vào cảnh giới cao hơn. Hắn đang muốn đứng dậy, đi ra ngoài tản bộ, bất quá đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng lo lắng la lên. Phương đại ca. Phương đại ca như tại, chính là thủ hạ bất phàm cấp lệnh, chạy đến cầu viện Hạ Thành. Hắn đầu đầy mồ hôi, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là một đường lấy cực hạn tốc độ bay đột mà đến, không lo được mảy may thở dốc. Phương Lăng nghe hỏi, thân ảnh như là từ trong nước dâng lên giống như, chỉ gặp gợn sóng không gian hơi đãng, liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Hạ Thành trước mặt. Hạ Thành tu vi mặc dù không mạnh, nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm. Gặp trước mắt Phương Lăng đạo vận phi thường, xa so với hắn trước khi bế quan cao thâm hơn, không khỏi giật nảy cả mình, thầm nghĩ cái này chỉ sợ là đạo chủ cấp ý vị. Phương Lăng tại hắn hạ nhà cần Thiên Thần cảnh bên trong tu luyện một đoạn thời gian, lại nhập đạo. Xảy ra chuyện gì? Ngươi như vậy lo lắng? Phương Lăng hỏi. Hắn thanh âm bình thản bên trong mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, thẳng đến lòng người, Hạ Thành sao động tâm phảng phất lập tức liền bị bứt lên. Tỉnh táo sau Hạ Thành, lập tức đem hắn đại ca Hạ Bất Phàm lời nhắn đủ nói, không sót một chữ truyền cáo cho Phương Lăng. Phương Lăng sau khi nghe xong, một thanh tiếp nhận Hạ Thành ngọc bội trong tay, liền lập tức xuất phát. Hạ Thành mang tới khối ngọc bội này, là Hạ Liên lưu tại Tiên Hạ Sơn Trang. Sơn Trang nhân vật trọng yếu, đều có như thế một khối ngọc bội, chính là để phòng xuất hiện ngoài ý muốn gì, để cho người ta dễ tìm. Có ngọc bội chỉ dẫn, Phương Lăng một đường tiến về tiếp ứng Hạ Liên. Không nói đến hắn tại Tiên Hạ Sơn Trang làm khách, chủ nhân có việc tự nhiên tương trợ. Riêng là hắn cùng Hạ Liên từng có loại giao tình kia, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này có thể nhập đạo, cố nhiên là Hà Đồ Lạc Thư công lao, nhưng cũng dựa vào mấy ngày trước đây thải liên lại để cho hắn nội tình thâm hậu một chút. Cùng lúc đó, một bên khác Hạ Liên vị trí, nàng còn tại cùng Nam Lê Kiếm Tiên đồng hành. Đáng tiếc ngươi không phải kiếm tu, không phải vậy ta tất dốc sức bồi dưỡng, đưa ngươi làm ta người nối nghiệp. Nam Lê Kiếm Tiên một mặt tiếc hận phải nói. Hạ Liên cười nói, là ta không có cái này phúc phận. Ta Tiên Hạ Sơn Trang luôn luôn chỉ xuất luyện thể sĩ, đoán chừng liền không có kiếm tu ghen. Lần này làm phiền tiền bối đường xa mà đến, không bằng theo ta về Tiên Hạ Sơn Trang du ngoạn một trận. Ta cũng tốt cảm kích tiền bối tương trợ tri ân. Nam Lê Kiếm Tiên nhẹ nhàng đến lắc đầu, không được, bản tọa bên kia còn có việc. Gần nhất mới thu ba cái kiếm thị, dưới mắt các nàng ngay tại nhận kiếm khẩn yếu con đầu, ta phải nhanh đi về nhìn chằm chằm. Trên đường trở về, ngươi cẩn thận một chút. Tuy nói có ta ra mặt trấn nhiếp rồi bọn hắn, nhưng Tô Mặc tiểu tử kia là cái phôi trùng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi sớm đi về Tiên Hạc Sơn Trang, gần nhất cũng đừng ra cửa. Vãn bối ghi nhớ. Hạ Liên gật đầu, đưa mắt nhìn Nam Lê Kiếm Tiên rời đi. Chương 2034 huyết thích không truy kích Hạ Liên. Chương 2034 huyết thích không truy kích Hạ Liên. Bắc vực một mảnh quanh năm bao phủ tại thực cốt trong âm phong cô quạng trong sơn cốc. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, vốn nên là xa ngút ngàn dặm không có người ở chi địa, nhưng ở đáy cốc chỗ sâu lại có một thân ảnh xếp bằng ở một tấm vải đầy ô uế đỏ sẫm rêu trên cự thạch. Người này tiểu tụy như củi, thất lên dơ bẩn rách dưới vải xám cả xa, trong đỉnh đầu che kín vặn vẹo hình xăm, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân cũng vô thao thiên ma khí, lại tản ra một loại làm lòng người gan câu hàn khí tràng, phảng phất ngay cả bốn bề âm phong đều sợ hãi đi vòng. Hắn chính là Tô Mặc trong miệng bằng hữu, tiên đỉnh trên bảng truy nã nổi danh hung đồ Tà Tăng huyết thích không. Cũng tại lúc này, lóe lên một cái lây yếu ớt linh quang ngọc phù đột ngột lơ lửng ở trước mặt hắn. Huyết thích không mí mắt chứa nhấc, khàn khàn khô khốc thanh âm như là đất cắt ma sát, nói: "Trong ngọc phù truyền đến Tô Mặc thanh âm, huyết đại sư, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có thể có nhàn rỗi. Mục tiêu là Tiên Hạc Sơn Trang Hạ Liên, nàng này tu vi không tầm thường, cơ hồ là nửa bước đạo chủ thực lực. Nàng từ ta cái này thắng đi 800 tỷ minh kim, cộng thêm ta thành tiền các mấy thứ ép kho chân phẩm. Ngươi giúp ta cầm xuống nàng, cần phải đem nó bắt sống. Về phần trên người nàng tiền, ngươi có thể lấy đi một chút." Huyết thích không khô gầy ngón tay hơi động một chút, tiếp lấy trống rông hốc mắt chậm rãi mở ra, bên trong không có con mắt, chỉ có hai đoàn xoay chậm chậm, sâu không thấy đáy hắc khí vòng xoáy, mười phần quỷ dị. Vị trí thanh âm hắn vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ, rất ít nói. Một lát sau, một đạo linh quang từ trong ngọc phù lấp lóe mà ra, lướt vào máu thả trống không thức hải. Hạ Liên mặc dù đã đầy đủ coi chừng, nhưng lại không muốn từ Tô Mặc trong tay thắng tới tiền có vấn đề. Cũng không phải cái gì tiền giả, mà là những cái kia minh kim bên trong có trải qua đặc thù xử lý, có thể lấy hắn độc môn chi pháp truy tung. Bởi vậy cho dù là tu vi cao thâm Nam Lê Kiếm Tiên, cũng không có chú ý tới. Nàng ngay tại về Tiên Hạc Sơn Trang trên đường, cho nên ngươi phải nắm chắc. Không phải vậy bạn nhất để nàng trước một bước trốn về Tiên Hạc Sơn Trang, ngươi cũng bất lực. Tô Mặc còn nói. Huyết thích không nghe vậy, cười lạnh nói, nàng không có cái kia cơ hội. Những số tiền kia ta không mảy may muốn, phụ vương của ngươi trong tay món đồ kia, khi nào có thể cho ta? Tô Mặc, việc này ngươi nếu có thể hoàn thành, ta đoán nhất định 89/10, rất nhanh liền cho ngươi. Huyết thích không nói thêm gì. Sau một khắc thân ảnh đã hư không tiêu thất, chỉ để lại nguyên địa một cái chậm rãi tỏ khắp không gian vặn vẹo vết tích. Một bên khác, phù quang trên thành không, trong mây hoang nguyên cổ đạo. Hạ Liên dưới chân đạp trên một chiếc lá, chính cực tốc xuyên thẳng qua. Cùng Nam Lê Kiếm Tiên sau khi tách ra, nàng tự nhiên càng thêm coi chừng, cũng đem tốc độ kéo đến cực hạn, muốn mau mau trở lại Tiên Hạc Sơn Trang. Thân thức của nàng trải rất mở, cảnh giác chung quanh bất luận cái gì một tia không tầm thường ba động. Đột nhiên, phía trước trăm dặm chỗ, hư không như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, một vòng thâm thủy đen kịt gợn sóng không gian vô thanh vô tức huyết tán ra đến. Một đạo tiểu tụy thân ảnh cuốn tại cũ nát cả xa bên trong, cứ như vậy xuất hiện. Huyết thích không ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Liên vị trí, tới một bước, liền từ ngoài trăm dặm đạp đến Hạ Liên trước mặt. Không nói nhảm, thậm chí không có thấy rõ động tác, Hạ Liên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng phảng phất từ dưới cửu u nô ra, một cái che khuất bầu trời khô đen cự trường, vào đầu chụp xuống. Trường phong chưa đến, cái kia cố hút giữ sức khỏe hồn, mục nát vạn vật âm tả ý cảnh đã trùng kích thần hồn. Hạ Liên mặt mày quét ngang, gầm thét như sấm. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kích, nàng ánh mắt kiên quyết, song quyền nắm chặt. Bàng bạc thần đạo quyền ý ngưng tụ như thật, hóa thành hai vòng sáng chói không gì sánh được liệt dương màu vàng, lôi cuốn lấy dung chuyển sơn hà cự lực, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên đánh phía cái kia ép xuống cô trưởng. Một tiếng ầm vang, ánh sáng chói mắt cùng thâm trầm hắc mang hung hăng đụng nhau. Không gian như là phá toái như lưu ly phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, năng lượng cùng bạo loạn lưu hóa thành diệt thế phong bạo quét sạch trung quanh, đem có được trong mây cổ đạo trong nháy mắt tách ra. Hạ Liên thực lực cuối cùng so ra kém huyết thích không, cái kia tại hai vòng kim dương bị khô trưởng từng khúc nghiền nát, cho đến tiêu tán. Hạ Liên cổ họng ngọt ngọt, máu tươi cuồn cuộn mà ra, như bị sét đánh giống như bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào phía dưới cứng rắn trong vách đá, đá vụn bay tán loạn. Huyết thích không cho nàng chút nào cơ hội thở dốc, cái kia tiểu thụy thân hình như bóng với hình rắn lên, lại là một trường rơi xuống. Ông, một đạo hừng hực như lửa, nhưng lại cô đọng đến cực hạn thương mang, đâm xuyên qua huyết thích không trộm tới hắc thủ. Hạ Liên thương ra như rồng, trong tay là nàng vũ động một cây lạc ấn lấy tiên hạc đồ đằng thần thương. Vật này chính là Tiên Hạc Sơn Trang truyền thừa chí bảo, Thiên Hạc Hỏa Vũ Thương. Kiện bảo bối này vốn nên là hạ bất phàm chất trưởng, nhưng làm sao Thiên Hạc Hỏa Vũ Thương nhận nàng mà không nhận hạ bất phàm? Huyết thích không hình có chút dừng lại, hai cánh tay đồng thời nâng lên, chống lên một cái vòng bảo hộ màu máu. Hạ Liên phản công mặc dù đối với hắn không tạo được uy hiếp tính mạng, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này thụ thương. Hắn nhìn ra được, Hạ Liên bất quá là tại liều chết mà thôi, thần khí không được nhiều lúc. Không thích hợp bất quá trong lúc bất chợt, huyết thích không nhíu mày, trong mắt lóe ra hai đạo hắc quang chiếu vào trước mắt Hạ Liên trên thân. Vừa xem xét này, quả thực đem hắn tức giận đến không nhẹ, nguyên lai giờ khắc này ở trước mặt hắn làm giữ cũng không phải là Hạ Liên bản tôn, mà là một đóa giao chỉ cổ liên, Hạ Liên dùng cái này luyện làm phân thân, lại lấy Thiên Hạc Hỏa Vũ Thương mê hoặc hắn. Dưới sự tức giận, máu thả chạy không tại thủ làm công, liên tiếp mấy chiêu anh ra, liền đem cỗ này thế thân đánh về nguyên hình. Giao chỉ cổ liên tuy là bảo vật, nhưng hắn không dám đụng vào, chỉ là đem một bên Thiên Hạc Hỏa Vũ Thương lấy đi. Sau đó hắn liền chợt lóe lên, truy mịch đã trốn đến xa xa Hạ Liên. Hạ Liên tốc độ cũng không nhanh, lúc trước bị huyết thích không đả thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Lấy giao chỉ cổ liên thay mận đổi đảo, càng là rút đi nàng còn sót lại không nhiều năng lượng. Nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đào tẩu, nhưng đã là tận lực. Nàng một lòng đi đường, giờ phút này lại không hay biết cảm giác chung quanh khác thường. Một sợi xương mù màu hồng đã mất âm thanh vô tức xuyên thấu nàng hộ thể thần quang chỗ bạc được, chui vào miệng mũi. Nô Hạ Liên biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy tê dại cảm giác bất lực, nương theo lấy quỷ dị khô nóng cấp tốc tràn ngập toàn thân. Phía trước cách đó không xa, huyết thích không hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy nàng. Nguyên bản chỉ tính toán đem ngươi bắt sống, sau đó giao cho tiểu tử kia, nhưng cũng tiếc ngươi chọc giận bần tăng ngược lại là muốn trước hắn một bước nếm thử tư vị. Huyết thích không tà ác cười một tiếng, dù sao giống như ngươi cực phẩm, cũng là hiếm thấy. Hắn sở dĩ được xưng tà tăng, cũng là bởi vì hắn làm việc không bị trói buộc, cùng tên điên không khác. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không nói chơi, có thể nói là việc gác bất tận. Bị hắn thải bổ qua nữ nhân, đều sẽ biến thành một bộ bạch cốt. Huyết thích không vốn là tin tưởng Tô Mặc tiểu tử kia một lần, hỗ trợ đem Hạ Liên nắm tới cho hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên cải biến chủ ý, hắn vẫn cảm thấy Chỉ Quốc Thiên Vương là tại đùa bỡn hắn, lấy vật kia làm mồi nhử, thúc đẩy hắn làm một ít nhận không ra người công việc bẩn thỉu. Cho tới hôm nay, Chỉ Quốc Thiên Vương nhi tử cũng hướng hắn yêu đến uống đi, muốn hắn làm sự tình. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, lại nghĩ tới Hạ Liên trên người có một khoản tiền lớn, hắn sao không trực tiếp cuốn tiền mà chạy. Đồng Lai cũng là một tốt chỗ đi, chỉ cần có tiền đến Đồng Lai hắn cũng có thể sống rất tốt. Tiên Hạc Tiên Trang không hổ là luyện thể mạch này đỉnh tiêm thế lực, người cô nàng này đục thân không thể so với bẩn tăng yếu bao nhiêu. Huyết thích không nhìn xem Hạ Liên linh lung tinh tế tuyệt mỹ dáng người, nội tâm lửa nóng. Thầm nghĩ chính mình hôm nay không chỉ có thể khoái hoạt một thanh, càng có thể công lực tiến nhanh. Giờ này khắc này, đối diện Hạ Liên lại tính đến lạ thường. Tại nàng trên trái tim, một viên tiên hạc đồ văn hiện hiện. Đây là trúc gia truyền nhận cưới hạc đi Tây Phương một chiêu kéo đối phương đồng quy vu tận tử thuật. Mặc dù không nhất định có thể giết chết huyết thích không, nhưng cũng tuyệt không để hắn chiếm được tốt. Chương 2035 Phương Lăng đại chiến huyết thích không chương 2035 Phương Lăng đại chiến huyết thích không đến gần, Hạ Liên đang muốn sử dụng cái này đồng quy vu tận tử thuật. Bất quá ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến nảy sinh. Huyết thích không không sau mảnh kia bản bị hắn tà dị khí chẳng ngưng kết hư không, không có dấu hiệu nào nổi lên kỳ dị gợn sóng. Huyết thích không đột nhiên quay đầu, chống rông trong hốc mắt hắc khí vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, nổ bắn ra hai đạo như thực chất xanh lét tà quang, thẳng hướng mảnh kia quỷ dị nộn nhạo hư không. Ai, hắn khàn khàn quát chói tai như là cú vọ khóc nỉ non, mang theo một tia kinh hãi. Hắn cái kia hai đạo đủ để xuyên thủng bình thường đạo chủ phòng ngự tà mục thần quang, chui vào hỗn độn gợn sóng bên trong, lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Sau một khắc, một đạo thần võ chi tư từ hỗn độn trong gợn sóng hiện hiện, như là từ trong nước thác sinh giống như, vô thanh vô tức đi ra. Người tới chính là đến đây tiếp ứng Hạ Liên trở về sơn trang Phương Lăng. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, khí tức nội liễm đến cực hạn, phản phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Ngươi là người phương nào? Huyết thích không nhận ra hắn, nhưng lại cảm giác được một tia âm thầm sợ hãi. Tiên vực liền lớn như vậy, đạo chủ cấp cường giả đếm đều đếm từng chiếm được đến, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có như thế số một. Hắn trong trí nhớ những người kia, không có bất kỳ người nào có thể cùng trước mắt Phương Lăng đối được. Gặp Phương Lăng không để ý chính mình, Huyết thích không lên cơn giận dữ. Giả thần giả quỷ thôi. Để bần tăng nhìn một cái, ngươi đến tột cùng có gì thực lực? Hắn phát ra một tiếng chói tai rít lên, tiếng vũ kia ẩn chứa quỷ dị Phật hiệu cùng vạn hồn kêu rên âm. Một chiêu này tên là Vạn Phật Khóc Thảm, chính là Huyết thích không tự sáng tạo chiêu thức, kêu rên thanh âm đến từ những cái kia chết ở trong tay hắn người. Sóng âm vô hình cuốn tới, không gian vì đó mà mẹo, thanh âm kia phảng phất muốn trực tiếp đục xuyên tâm linh của người ta, khiến người trầm luân tại vô tận thống khổ ai oán bên trong. Đối mặt cái này Vạn Phật Khóc Thảm thanh âm, Phương Lăng lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Chỉ là thừa dịp này khoảng cách, bước chân nhất chuyển đi tới Hạ Liên bên người, đưa nàng đưa vào xa la gì giới bên trong tạm lánh. Vạn Phật Khóc Thảm thanh âm càng lớn, Phương Lăng nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Hắn lập tức đánh trả, đối với cái kia vặn bẹo âm sát phong bạo, thưa hư phất một cái. Sau một khắc, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Cơn bạo âm sát phong bạo cứ như vậy bị Phương Lăng hời hợt phất một cái tay, chống rông xóa đi. Ân. Huyết thích không trong mắt hắc khí vòng xoáy đột nhiên co rụt lại, kinh hãi trong lòng càng sâu. Vạn Phật Khóc Thảm cũng coi là hắn thành danh kỹ năng, nhưng lại dễ dàng như thế bị Phương Lăng hóa giải. Hắn tiểu tụy hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân rách dưới cả xa phồng lên đứng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, Phương Lăng dưới chân hiện ra vô số yêu dị màu đỏ sầm ngọn lửa, như là ác quỷ đầu lưỡi giống như liếm láp mà ra, trong nháy mắt hóa thành chín đóa to lớn vô cùng thiêu đốt hồng liên. Mỗi một đóa hồng liên đều do vô tận chúng sinh ác niệm, oán độc nguyền rủa ngưng tụ mà thành, trên cánh hoa hiện ra vô số thống khổ vặn vẹo mặt quỷ, hùng hùng nghiệp lửa xông thẳng lên trời, muốn đem Phương Lăng đốt cháy hầu như không còn, tính cả đạo cơ của hắn linh hồn cùng nhau đốt là cho tàn. Chín đóa to lớn nghiệp hỏa hồng liên vây kín, đã từng có không ít cường giả đều chết tại huyết thích không dưới một chiêu này. Phương Lăng đưa thân vào chín đóa nghiệp hỏa hồng liên trong vòng đây, cái kia phần diện thần hồn nhiệt độ để không gian đều run rẩy kịch liệt. Bất quá hắn không chút nào hoảng, quanh thân hiện ra đen trắng quấn quanh âm dương nhị khí. Giao ra sen hồng nghiệp hỏa, đốt không mặc cái này do âm dương nhị khí tạo thành hộ thể cương cháo, Phương Lăng nên ngang từ hỏa liên trong trận đi ra. Huyết thích không tự chủ lui về sau một bước, nội tâm đã không ôm bất luận cái gì may mắn. Hai tay của hắn dẫn một cái kia chín đóa hồng liên bỏ đối với không gian phong tỏa, hóa thành chín đạo phần thiên hắc hồng, cuốn về Phương Lăng. Mà hắn thì thừa dịp này thời khắc, quay người mà chạy, hóa thành một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu khó lường, hình như có mấy phần huyền như ý lũ tiên bộ vật bị, tại cái kia chín đạo phần thiên hắc hồng giữa khe hở như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua lớp lóe, mỗi một lần đều xảo diệu tránh đi. Thoát khỏi dây dưa sau, Phương Lăng bước nhanh đuổi kịp, cũng sẽ không để kiến thức đến hắn thực lực huyết thích không chạy trốn. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tiên vực bên trong khi nào thêm ra như thế một vị tồn tại kinh khủng? Hắn sợ là có thể trực tiếp cùng Tô Mặc lão tử chỉ quốc thiên vương tiếp vài chiêu. Đáng chết, bọn hắn rõ ràng chính là muốn hại chết ta. Lúc này ngay tại cực tốc chạy trốn huyết thích không chửi ầm lên, lại kinh hồn táng đảm khi thì quay đầu. Hắn không biết chính mình chiêu kia có thể hay không cuốn lấy Phương Lăng, tình huống không thể lạc quan. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy một trận tim đập nhanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo khủng bố đến cực điểm đen trắng đại thủ, đem hắn đỉnh đầu vùng thiên địa này bao trùm, thay vào đó, trên người hắn huyết quang lại bị áp chế, hoàn toàn ép về thể nội, thân thể cũng không thể động đậy. "Còn xin các hạ tha mạng." Huyết thích không gặp Phương Lăng đuổi theo, một chiêu này lại như thế khủng bố, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. "Tiểu tăng cũng là nhận ủy thác của người mà thôi, là chỉ quốc thiên vương chi tử Tô Mặc để cho ta chặn giết Hạ Liên tiên tử. Các hạ nếu có thể tha ta một mạng, muốn ta làm cái gì đều được." Trên trời truyền đến Phương Lăng thanh âm, "Ngươi trước buông lòng thể xác tinh thần, cho ta chủng một viên sinh tử phụ tại trong cơ thể ngươi." "Tốt tốt tốt." "Tiểu tăng sau này nguyện vì các hạ cống hiến sức lực." Huyết thích không nghe vậy, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhưng ngay lúc hắn triệt để buông lòng thần tâm một khắc này, xúc thế đã lâu đại âm dương thủ đống nhiên rơi xuống. "Ngươi!" Huyết thích không phát ra gầm lên giận dữ, cũng là gào thét. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Lăng là thật muốn tha cho hắn một mạng, đem hắn khống chế, thu nhập dưới trướng. Không ngờ rằng chỉ là tại lừa gạt, chỉ vì càng dễ giết hơn hắn. Theo đại âm dương thủ rơi xuống, máu thả trống không nhục thân từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn như ra sức ngăn cản, ngược lại là còn có thể lại dễ dụ một hồi, nhưng hiện thực không có nếu. "Bác vực, Tu La thần phủ." Ngay tại làm sơn móng tay Tu La thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Nàng nơi này khoảng cách chiến trường mặc dù xa, nhưng cũng mơ hồ có phát giác. Là Phương Lăng. Xem ra Hà Đồ Lạc Thư lại thật rơi vào trong tay hắn, nàng kinh dị nói, trên mặt lộ ra ít có chăm chú. Nhất định là như vậy, không phải vậy hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy bước ra một bước này. Hà Đồ Lạc Thư sao chép từ thiên thư, hàm ẩn đại đạo chí lý, ta nếu có thể mượn tới lĩnh hội một hai, cũng tất có giúp ích. "Đào Yêu Trước Hoa ở đâu?" Nàng khẽ quát một tiếng, lập tức hô người tới. Sau đó Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa hai tỷ muội liền rất nhanh hiện thân, đi vào trước mặt của nàng. "Hai người các ngươi nhanh chóng đi Tiên Hạ Sơn trang một chuyến, Phương Lăng hẳn là sẽ còn về vậy đi." Tu La thần mở miệng nói ra. "Các ngươi đến vậy giúp ta mời hắn đến thần phủ một lần, liền nói ta có đồ tốt cho hắn nhìn." "Lý Trước Hoa, nếu là hắn không theo, phải làm như thế nào?" "Ta hai người hợp lực, chỉ sợ cũng khó mà đem hắn trói đến." Tu La thần cười nói, "Lấy thực lực của hắn bây giờ, các ngươi đã xa xa không phải là đối thủ, không cần cân nhắc những này. Người này rất tốt nữ sắc, hai người các ngươi hảo ngôn hảo ngữ, tốt mài xong cỏ, tin tưởng đem hắn mời đến không khó." "Là." Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa gật đầu, liền lập tức chuẩn bị xuất phát. Chương 2036 Lăng Tiêu Bạo Điện quần tiên hàng, chương 2036 Lăng Tiêu Bạo Điện quần tiên hàng, không chỉ có là Tu La thần đã nhận ra Phương Lăng tồn tại, cùng lúc đó tại phía xa trung vực tiên đỉnh trung tâm, Linh Tiêu cung bên trong. Tòa này trôi nổi tại trên 9 tầng trời, bị vô tận tinh hà vân hải nắm nâng đến thần thánh cảnh, nó rộng lớn tráng lệ đã không lời nào có khả năng nói hết. Lưu Ly kim hóa chết xạ vĩnh hằng nhật nguyệt ánh sáng. Bàn long ngọc trụ chống lên tuyên cổ bất diệt mái vòm, tường vân lượn lờ ở giữa, thần dị nhiều không kể xiết. Tại Linh Tiêu cung bên trong, còn có một chỗ Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, toàn thân do hỗn độn ôn ngọc lát thành mặt đất sáng đến có thể soi gương, chiếu rọi ra đỉnh điện cái kia diễn lại vũ trụ sinh diệt tinh hình chu thiên tinh thần cờ. Tiên lạc mờ mịt, thủy hải ngàn đầu, lại ép không được cái kia cao cứ 9 tầng mây đài ngự tọa phía trên vô thượng uy nghiêm. Nơi đây là quần tiên thảo luận chính sự triều kiến chỗ, uy nghiêm bao phủ chư thiên bản giới. Bất quá hôm nay vô sự, bởi vậy cái này Lăng Tiêu bảo điện bên trong cũng không có bao nhiêu người. Ngự tọa phía trên, thân mang cựu long nâng nhật giả hoàng bào ngọc hoàng đại thiên tôn, cũng chính là thường nhân nói tới ngọc đế ngồi ngay ngắn này. Hắn khuôn mặt bị mờ mịt đế hoàng tử khí bao phủ, mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi phảng phất chất chứa ức vạn tinh thần chìm nổi đôi mắt đang mở hí, xuyên suốt xuất động tất đại thiên thế giới, chấp trưởng càn khôn vô thượng ý chí. Nó khí tức như vực sâu như núi, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn bất động, liền làm cả Lăng Tiêu điện không gian cũng vì đó ngưng định, pháp tắc ở tại quanh thân tự nhiên thần phục. Ngự tọa trái dưới tay hơi thấp chỗ, vân cẩm vượng tọa phía trên, ngồi ngay thẳng mẫu nghi tiên đỉnh giao chỉ kim mẫu, cũng chính là vương mẫu nương nương. Nàng người khoác thất thải khăn quàng bay, đầu đội cựu phượng hàm châu quan, khuôn mặt ung dung hoa quý, hai con ngươi thanh tịnh tâm thúy, phảng phất có thể chiếu rọi lòng người. Nàng quanh thân tản ra ôn nhuận mà mênh mông sinh mệnh khí tức, cùng ngọc đế vô thượng uy nghiêm hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng duy trì lấy linh tiêu cùng cân bằng. Giờ phút này, ngự dưới bậc, tuy không phải đại triều thời điểm, nhưng cũng có vài vị trọng thần tiên ban đứng trang nghiêm. Trong điện, hai vị thần linh chính con người phục mệnh. Thứ nhất chính là thần mục thiên quân, thân hình hắn khôi ngô, một đôi mắt thần thái phi thường, trong lúc triển khai, kim quang rạng rỡ. Trong mắt tựa hồ có vô số thế giới hình ảnh phi tốc lưu chuyển, tản ra nhìn rõ vạn dặm hư không, thượng cùng cửu thiên, bên dưới triệt cửu u sắc bén khí tức. Một cái khác thì là chăm chú nghe thần quân, thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, hai lớn xa hơn thường nhân, có chút rung động ở giữa, phảng phất có thể lắng nghe thế gian hết thảy âm thanh, dò được vạn linh lời nói trong lòng. Khởi bẩm ngọc đế, thần mục tiên quân tiếng như hồng trùng, quanh quẩn tại chống trải đại điện, thần phụng giám sát chi mệnh, tuần tra vào khí. Một lát trước đó, phát giác bắc vực chi địa có một cỗ không tầm thường năng lượng bắn ra, không hề tầm thường. Chăm chú nghe thần quân lập tức tiếp lời, thanh âm trầm thấp lại vô cùng rõ ràng, giống như có thể trực tiếp truyền vào thần hồn, hắn nói, thần cũng đồng thời bắt được nơi đó không gian kịch liệt chấn động, pháp tắc hỗn loạn sau khi vang. Khả năng số lượng nơi trọng yếu, bộc phát ra một cỗ bàng bạc tinh thuần âm dương chi lực, nó uy năng cấp độ đã đạt đạo chủ chi cảnh. À, cao cứ ngự tọa ngọc đế, bao phủ quanh thân tử khí có chút ba động một chút, hắn cái kia trầm thấp thanh âm uy nghiêm xuyên thấu qua tử khí truyền ra, mang theo một tia xem kỹ thú vị, âm dương đạo chủ sao? Ngược lại là đương đại vị thứ nhất. Ánh mắt của hắn khẽ rời, cũng không nhìn về phía hai vị thần linh, mà là nhìn về phía bên cạnh phía trước một vị thân mang màu đen tinh thần đạo bảo, cầm trong tay phất trần lão giả. Hắn râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận hơn rất như hài nhi. Người này là Thái Huyền Tinh Quân, Ngọc Đế Tâm Phúc trọng thần một trong, chấp trưởng Tiên Đỉnh xem sao thôi diễn, thiên cơ chủ cột mật chức vụ. Văn Ngọc Đế nói như vậy, lập tức không người ra khỏi hàng, bẩm đại thiên tôn, thần cũng cảm giác được cái kia cỗ hỗn độn đạo vận. Mặc dù còn không tính rất mạnh, nhưng nếu đợi một thời gian, có lẽ sẽ càng phát ra cao minh. Cho nên thần chủ trương chiếu an, đem người này thu về Tiên Đỉnh. Một mực lặng im dự tính giao chỉ kim mẫu, giờ phút này cũng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng ôn nhuận bên trong mang theo một tia mát lạnh, như là băng tuyển chảy xuôi, việc này có lẽ cùng bạn cùng có quan hệ. Bác vực gần lúc, có Hà Đồ Lạc Thư hiện thế. Người này hơn phân nửa chính là được Hà Đồ Lạc Thư, lúc này mới nhất cử nhập đạo. Bạn cũng muốn mượn Hà Đồ Lạc Thư làm mồi nhử, suy yếu tu la thần thế lực, không nghĩ ra một ít ngoài ý muốn. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, hết thảy còn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Ngọc Đế, nhàn nhạt lấy hỏi, "Bệ hạ, việc này giao cho bạn cùng xử lý, có thể?" Ngọc Đế khẽ bước cằm, nói một tiếng, "Có thể." Lúc này Phương Lăng còn không biết chính mình mỗi lần xuất thủ đã đưa tới một số người chú ý đánh giết huyết thích không sao, hắn liền một đường hướng phía Tiên Hạc Sơn sơn trang trở về. Bất quá đi tới nửa đường lúc, hắn lại bỗng nhiên dừng bước lại, quay người bước vào xa là gì giới bên trong. Sở dĩ đột nhiên dừng lại, tự nhiên là bởi vì Hạ Liên khắc thường, chính liên âm thanh kêu gọi hắn. Phương Lăng nhìn về phía Hạ Liên, thầm nói, ngươi kiên trì một hồi nữa, lại không phải bao lâu, liền có thể về Tiên Hạc Sơn trang. Cần thiên thần cảnh trong kia miệng Cửu Vũ Đầm Băng, có thể tự giúp ngươi điều dưỡng. Cửu Vũ Đầm Băng không có lợi hại như vậy, đó là ta dùng để đông lạnh dưa hấu địa phương. Hạ Liên lầu bầu nói, lặng yên hướng phía trước, đi vào Phương Lăng trước mặt. Dù sao nàng lại nói thầm mấy câu. Phương Lăng chỉ cảm thấy thời khắc này Hạ Liên so máu thả trống không hồng liên nghiệp lửa còn gai góc hơn, cũng chỉ đành cứu cốn phòng nguy. Qua một trận, Phương Lăng mang theo Hạ Liên rời đi xa là gì giới. Bọn hắn đại thủ nắm tay nhỏ hướng Tiên Hạc Sơn trang trở về, luôn luôn kiểu hung hãn Hạ Liên giờ phút này lại lộ ra mấy phần ôn nhu tư thái. Bất quá tại mau trở lại đến Tiên Hạc Sơn trang thời điểm, Hạ Liên lại lập tức thu tay lại, không dám cùng Phương Lăng thân mật như vậy. Đừng nhìn nàng ngày bình thường sôi động, lôi lệ phong hành, nhưng lần này lại là thẹn thùng rất. Còn để Phương Lăng trước chớ cùng Hạ Bất Phàm nói, Phương Lăng mở miệng trêu tức, càng làm cho nàng xấu hổ không tự thắng, ngay cả dùng nắm đấm nện hắn. Lúc này Hạ Bất Phàm đã từ Tu La Thần Phụ trở về, tại Sơn Trang lo lắng phải đợi đợi đã lâu. Phương Lăng tiến về tiếp ứng đã lâu như vậy, làm sao còn không có trở về? Sẽ không phải ngay cả hắn cũng sẽ ra ngoài ý muốn đi? Nếu đem hắn liên lụy, Hạ Mô thật sự là muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Hạ Bất Phàm ở trong sân đi qua đi lại, lo lắng rất, phải đi ra tìm hiểu người cũng không có trả lời tin tức. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ham chơi Hạ Liên, đặc biệt tỉ mỉ, ẩn nấp hành tung duyên phận cho nên. Người hiền tự có thiên tướng, Hạ Trang chủ hay là ngồi xuống trước đã, cách đó không xa Nguyễn Trà Trà nói ra. Nàng trong khoảng thời gian này cũng là ra ngoài hái thuốc, kết quả lại bị gọi trở về. Hạ Bất Phàm lo lắng sẽ có người thụ thương, nàng người y sư này tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Nguyễn Trà Trà tuy có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói cái gì, nhưng dưới mắt Hạ Bất Phàm ở trước mắt nàng sáng rõ đầu đều choáng. Đại ca, bọn hắn trở về, lúc này, Lao Cửu Hạ Thành bước nhanh đi tới, kích động đến nói ra. Phương Lăng cùng thập tam muội nhìn đều vô sự, tinh thần rất. Ta liền nói Phương Lăng không phải bình thường, bọn hắn không có việc gì. Hạ Bất Phàm nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huynh đệ tỷ muội mấy người, lập tức ra trang đón lấy. Chương 2037 ngươi đây là vì dân trừ hại, chương 2037 ngươi đây là vì dân trừ hại, đây là ta một chút tiền riêng, cho ngươi hoa. Hạ Liên lặng yên kín đáo đưa cho Phương Lăng mấy cái nhận chữ vật, sau đó liền thẹn thùng đến chạy về gian phòng của mình. Đối đãi tình cảm nàng là một tấm giấy trắng, không biết như thế nào hướng Phương Lăng cho thấy cõi lòng. Nàng không muốn để cho Phương Lăng cho là mình là bởi vì ân tình mà bị thân cho hắn, càng không phải là bởi vì gạo đã thành cơm mà chấp nhận. Nàng cũng là bởi vì nội tâm loại cảm giác này, sau đó mới cùng Phương Lăng tay cầm tay cùng đi. Đối với nàng cho tiền tiêu vặt, Phương Lăng cười một tiếng mà qua, lơ đễnh. Trở lại chỗ mình ở sau, hắn xếp bằng ở giữa không trung, ở đó tu luyện, minh tưởng, hồi ức lần này xuất quan cùng huyết thích không chi chiến. Huyết thích không cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là một khối không sai đá mài đao, cho nên hắn vừa mới bắt đầu mới không nhanh không chậm, tùy ý hắn thi triển. Trận chiến này vừa vặn để hắn thích hướng cảnh giới, cũng đúng lúc cho hắn biết chính mình thực lực hôm nay cụ thể như thế nào. Máu thả trống không thực lực kỳ thật không kém, so với lúc trước hắn tại Nam Cương Nạn Châu chấu thời điểm, đối mặt Cổ Đức Tinh Quân mạnh hơn không ít. Bất quá so với Cẩn Lam lớn dám cùng Minh Vương, Cắt Chạy Vương những này uy tín lâu năm cường giả, muốn hơi yếu một chút, nhưng chênh lệch cũng không tính lớn. Bởi vậy Phương Lăng cảm thấy mình hướng phía sau đối với những người này, hẳn là có lực đánh một trận. Bất quá hắn cũng không bởi vậy tiêu ngạo tự mãn, hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời người mạnh hơn đoán chừng không phải số ít. Tựa như Sư Á, nàng tâm hoàng bảo y chế thành đằng sau, liền có thể đánh bại dễ dàng Minh Vương. Bởi vậy vĩnh viễn không thể coi thường bất luận cái gì cùng cấp bậc đối thủ, có lẽ trong tay đối phương còn có cái gì áp đáy hòm đồ vật không muốn người biết. Trình lý xong suy nghĩ đằng sau, hắn mới nhớ tới vừa rồi Hạ Liên cho hắn tiền tiêu vặt. nhưng các loại đem những nhẫn chứa vật này toàn bộ mở ra tra xét sau, hắn lại cả người đều kinh hãi. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là có 1000 tỷ minh kim. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, hắn đều có chút không có ý tứ thu, muốn đem tiền trả lại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại át ở ý nghĩ này, Hạ Liên thẳng thắn, hắn nếu đem tiền lui về, ngược lại sẽ chọc cho nàng giàu gì không vui. Hôm sau, Phương Lăng trực tiếp đi tìm Hạ Bất Phàm, muốn đem việc này nói cho hắn biết. Hạ Liên rất là e lệ, này mới khiến Phương Lăng trước giữ bí mật, bất quá hắn cảm thấy việc này hay là không cần che giấu. Hạ Liên không có ý tứ mở miệng, tự nhiên muốn hắn tới nói. Cũng đúng lúc, lúc này Hạ Bất Phàm ngay tại tiễn khách, Phương Lăng vừa lúc là thời điểm, còn có thể cùng Đạm Đài Nguyệt gặp mặt một lần. Thanh Nang Tông đoàn người này muốn rời khỏi Bắc vực về Đông vực đi, cũng không phải bởi vì gần nhất thường xuyên bị sai sử, vị này Nguyễn Tông chủ không vui, mà là bởi vì Thanh Nang Tông bên kia xảy ra chút sự tình, nàng đến Bắc vực hái thuốc kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, mang theo các đệ tử nhanh đi về. Phương Lăng, có rảnh đến chúng ta Thanh Nang Tông chơi. Đạm Đài Nguyệt hướng hắn phất phất tay. Phương Lăng gật đầu cười, đưa mắt nhìn các nàng đoàn người này rời đi. Đợi triệt để tiễn biệt Thanh Nang Tông đoàn người này, Hạ Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, từ đáy lòng cảm kích. Hôm qua các ngươi trở về trễ, ta chưa kịp chỉnh trọng hướng ngươi nói tạ ơn hắn nói. Phương Lăng, anh vợ không cần phải khách khí, tất cả mọi người là người một nhà. Hạ Bất Phàm khẽ dạ, lập tức còn không có lấy lại tinh thần. Các loại phát giác không đúng thời điểm, không khỏi trừng to mắt, kinh dị phải xem hướng Phương Lăng. Hẳn là, ngươi cùng ta tam muội tốt hơn. Thúy Lan gia hỏa này, lại không cùng ta nói một tiếng liền chính mình đi. Hạ Bất Phàm rất là kích động. Không được, ta phải đem nàng đuổi trở về, các ngươi nếu tốt hơn, không nên nhanh như vậy phân biệt. Phương Lăng gặp hắn muốn đi đuổi theo Thanh Nang Tông đám người kia, vội vàng xuất thủ bắt lấy hắn. Hắn dở khóc dở cười giải thích nói, không phải nàng, thế nào lại là nàng đâu? Ta là cùng Hạ Liên tốt hơn nói đến chỗ này, dù hắn cũng mặt mo đỏ ửng. Nàng, thật hay giả? Hạ Bất Phàm nghe vậy, càng là chấn kinh. Hắn những này muội muội bên trong, tam muội Thúy Lan coi như không tệ, ôn nhu vừa vặn, cũng thành thục vật đẹp, chính là thiên phú bình thường, tu vi bình thường. Nhưng dù vậy, hắn hay là theo bản năng cho là Phương Lăng là cùng nàng tốt hơn, kết quả lại là cùng Hạ Liên. Hạ Liên quanh năm đợi tại Tiên Hạ Sơn Trang, cố hữu dung mạo, nhưng ở Hạ Bất Phàm trong mắt cũng cảm giác qua quýt bình bình, nhìn quen thuộc. Lại bởi vì ngày bình thường đối với hắn rất là vô lễ, bởi vậy trong mắt hắn kính lọc thì càng là một lời khó nói hết. Mà ta muội Hạ Thúy Lan đi Thanh Nang Tông tu hành, rất ít trở về, thật lâu thấy một lần tự nhiên khác biệt. Phương huynh đệ, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Hạ Bất Phàm truy vấn, vẫn còn có chút khó có thể tin. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến Hạ Liên tức giận thanh âm, "Hạ Bất Phàm, ngươi có ý tứ gì?" Phương Lăng đến tìm Hạ Bất Phàm thời điểm, nàng liền chú ý tới, một mực chú ý giờ phút này gặp Hạ Bất Phàm bộ này chết bộ dáng, tự nhiên là nhịn không được. "Không có ý gì, chính là cảm giác rất thần kỳ." Hạ Bất Phàm cười cười. "Phương huynh đệ, thật sự là ủy khuất ngươi, bất quá ngươi đây cũng là vì dân trừ hại." Hắn lại nhịn không được cười ha ha. Lúc trước hắn cũng thường xuyên phát sầu, cảm thấy Hạ Liên đời này chỉ sợ là tìm không thấy bạn lữ, đến cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn kẻ làm đại ca này, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất cấp bách. "Ta nhìn ngươi là thật sự muốn chết." Hạ Liên nghe hắn như thế hình dung, lập tức vén tay áo lên muốn đánh tơi bởi Hạ Bất Phàm một trận. May là Phương Lăng lôi kéo, không phải vậy cái này hai không chừng thực sẽ đánh nhau. Náo thì náo, nhưng việc này cũng làm cho Hạ Bất Phàm tâm hoa nộ phóng, vô cùng vui vẻ. Người đều là hiện thực, lấy Phương Lăng thực lực hôm nay, hắn Tiên Hạc Sơn Trang có thể nhờ vả chút quan hệ, tự nhiên là một chuyện tốt. Sau đó một đoạn thời gian, Tiên Hạc Sơn Trang bên trong phi thường náo nhiệt, chỉ là ngoại nhân không biết đang ăn mừng cái gì. Việc này Hạ Bất Phàm cũng không lộ ra, chỉ làm cho một chút người thân nhất biết được. Trong khoảng thời gian này náo nhiệt sau khi kết thúc, Phương Lăng lặng yên rời đi Tiên Hạc Sơn Trang. Bất quá Tiên Hạc Sơn Trang hắn còn không có đợi đủ, còn muốn cùng Hạ Liên lại như keo như sơn một trận. Lại thêm cần Thiên Thần Cảnh có trợ hắn tiếp tục tham ngộ Hà Đồ Lạc Thư, bởi vậy hắn sẽ còn trở về. Sở dĩ vào lúc này rời đi, là bởi vì hắn có chuyện muốn đi an bài. Lần này đủ loại, mặc kệ là Tiên Hạc Sơn Trang hay là Phương Lăng chính mình, đều cùng Tô Mặc kết thù sâu hơn. Người này là cái phôi chủng, bản thân mặc dù không đáng để lo, nhưng dù sao rất có thân phận, cũng có thế lực có thể ỷ vào. Tương lai phàm là có cơ hội nhất định trả sẽ làm yêu, bởi vậy Phương Lăng quyết định tiên hạ thủ vi cường, giết hắn. Tô Mặc phía sau là Chỉ Quốc Thiên Vương, mà Chỉ Quốc Thiên Vương cùng mặt khác ba vị thiên vương là một thể, một cái tác động đến nhiều cái. Bây giờ Phương Lăng thực lực mặc dù tăng tiến không ít, nhưng muốn chính diện cứng rắn tứ đại thiên vương, hay là thua chỉ kém em. Cho nên hắn có khác chủ ý, dự định mượn Đồng Lai tu sĩ chi thủ, đem Tô Mặc diệt trừ. Thập Tam trọng thiên, phi tinh cung chỗ. Liên Tinh đạo chủ giờ phút này nằm nghiêng trên giường đọc sách. Khởi bẩm cung chủ, Phương Lăng tới gặp, lúc này, nàng dưới trướng Tâm Phúc, Chu Ngọc tiên tử đi đến. A. Liên Tinh đạo chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Không biết là ta tham gia cổ tịch này nhập thần, hay là người này nàng nhị nó nói, nhìn về phía bên ngoài. Nếu không có Chu Ngọc giờ phút này tiến đến bẩm báo, nàng thật đúng là không có phát hiện Phương Lăng tới. Giờ phút này chăm chú quan sát, nội tâm của nàng càng là chấn kinh. Dẫn hắn vào đi, nàng thản nhiên nói. Sau đó Chu Ngọc liền dẫn Phương Lăng đi tới. Nhìn trước mắt nội liễm thâm thúy Phương Lăng, Liên Tinh đạo chủ lập tức ngồi dậy. Nhất thời không thấy, ngươi càng trở nên cao minh như vậy, nàng chợt chợt nói, không khỏi tán thưởng. Phương Lăng tự mình tọa hạ, không chút nào xa lạ. May mắn mà thôi, hắn cười cười. Hôm nay đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Liên Tinh đạo chủ khẽ bước cằm, cách không cho Phương Lăng rót một ly trà. Thầy ta giết một người. Phương Lăng chính tiếng nói. Giết ai? Liên Tinh đạo chủ không có trực tiếp đáp ứng, âm thầm phỏng đoán việc này chỉ sợ không dễ dàng. Bây giờ Phương Lăng thực lực mạnh như thế, nếu có ngay cả chính hắn đều giết không chết địch nhân, vậy nàng cũng chưa chắc có thể dễ dàng tay. Phương Lăng, Chỉ Quốc Thiên Vương tiểu nhi, Tô Mặc. Nhớ kỹ năm đó ngươi đem ta cùng Nghiễn Thu chụp tới, muốn chúng ta giết Tô Trọng làm nhập đội. Dù sao ngươi cùng cái này Chỉ Quốc Thiên Vương cũng đã có huyết kỷ, lại nhiều giải quyết một cái cũng không sao. Liên Tinh đạo chủ nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta đi giết Chỉ Quốc Thiên Vương bản nhân. Tô Mặc thôi, có thể, ta sẽ an bài. Bất quá ta vì ngươi làm những này, ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Gần đây tâm thần có chút không tập trung, ta cảm giác không lâu sợ có họa sát thân. Đến lúc đó xin ngươi, có thể là cần ngươi mấy vị kia sư phụ hỗ trợ, nhưng chớ có từ chối. Phương Lăng, ngươi yên tâm, ta Phương Lăng là cái coi trọng người. Ngươi giúp ta tự nhiên cũng sẽ giúp cho ngươi. Bất quá việc này đến bàn bạc kỹ hơn, không phải một lát liền có thể hoàn thành. Liên Tinh đạo chủ còn nói, ngươi tại Tiên vực hẳn là cũng biết đến, gần nhất tiên đỉnh động tác tấp nập, chúng ta rất nhiều đồng lai tu sĩ tại Tiên vực đều bị vây quét. Muốn triển khai hành động, giúp ngươi ám sát Tô Mặc, không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi bên cạnh hắn khẳng định sẽ có cường đại hộ vệ. Phương Lăng gật gật đầu, hoàn toàn có thể lý giải, mà lại cũng không nhất thời đổi vã. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi trước đây ít năm tại Tiên đạo minh làm khách khanh trưởng lão. Liên Tinh đạo chủ lời nói xoay chuyển, còn nói, Tiên đạo minh nguyện như ý còn coi trọng ngươi, muốn đem ngươi thu làm nam sủng. Phương Lăng mới vừa nói xong, giờ phút này chính uống trà thấm giọng. Chợt nghe Liên Tinh đạo chủ lời ấy, phù một tiếng, trực tiếp một ngụm trà từ trong miệng phun ra đi. Ngươi đây là từ chỗ nào nghe được lời đồn? Hắn hỏi. Liên Tinh đạo chủ cười nói, lời đồn sao? Ta không biết, cũng là tin đồn thôi. Ta nói cái này, cũng không phải là muốn chế nhạo ngươi, là có chuyện muốn nắm ngươi hỗ trợ. Tiên đạo minh bây giờ chiếm cứ thập trùng tiên, cùng ta thập tam trọng tiên cách xa nhau không xa. Trong chúng ta cách thập nhất trùng tiên cùng tầng 12. Thập nhất trùng tiên Trần Tán Nhân dã tâm bừng bừng, tầng 12 mộ Huyền Băng đồng dạng không đơn giản. Ta gần đây nắm giữ một chút tình báo, phát giác Trần Tán Nhân cùng người này đi lại tấp nập. Ta lo lắng hai người này liên thủ lại đối phó ta. Phương Lăng, ngươi là muốn ta đi tìm Nguyễn Như Ý, thúc đẩy ngươi cùng Nguyễn Như Ý kết minh? Chính là. Liên Tinh đạo chủ nhẹ gật đầu. Dưới mắt Tiên Đình uy hiếp quá đáng, thậm chí có muốn tiến đánh đồng lai khả năng. Hai người này chưa chắc sẽ có cái gì đại động tác, nhưng không thể không phòng. Tốt ta. Vậy ta liền đi thập trùng tiên nhìn xem. Phương Lăng bất đắc dĩ nói. Hắn kỳ thật không muốn đi Huyền Như Ý cái kia, có chút sợ nàng ăn chính mình. Bất quá hôm nay hắn có việc muốn nhờ tại Liên Tinh đạo chủ, nàng trái lại mở miệng, hắn cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Chương 2038 Huyền Như Ý hí kịch nhỏ làm chương 2038 Huyền Như Ý hí kịch nhỏ làm Phương Lăng ngồi đồng lai truyền tống trận, trực tiếp từ thập tam trọng thiên hạ lạc đến thập trùng thiên. Biết được tin tức Tiên đạo minh đại trưởng lão Âu Dương, nhiệt tình đến đây tiếp ứng. Lần trước Phương Lăng tại bản Long lĩnh cứu hắn nhưng là vẫn nhớ phần ân tình này. Do hắn dẫn đường, trên đường đi thông suốt. Nhưng kỳ thật Huyền Như Ý cũng chưa từng truy na hắn, chỉ là Phương Lăng chính mình nội tâm có chút tâm thần bất định. Cũng không lâu lắm, Phương Lăng liền một mình đi vào chỗ ở của nàng, vừa ở vào nhà trận kia mùi rượu để hắn dư vị vô tận. Lúc này Huyền Như Ý thân mang một bộ phảng phất do lưu động bóng đen dệt thành váy dài, nằm nghiêng trên giường, tư thái lười biếng mà tùy ý, khóe miệng có chút câu lên, mang theo mỉm cười. Trên dưới dò xét đằng sau, nàng môi đỏ hé mở, đây không phải chúng ta Phương đại quan nhân sao? Lần trước đi không từ giã, lần này tại sao lại tới? Phương Lăng hậm hực cười một tiếng, lần trước cũng không phải là đi không từ giã, mà là đột nhiên có việc gấp, đội vàng mà đi. A. Huyền Như Ý nhíu mày, có chút hăng hái ngồi thẳng chút, chân dài trung điệp, cái kia chưa cong lên chân trái hướng về phía trước tự nhiên mở rộng. Việc gấp nào đó a? Chẳng lẽ là thập tam trọng thiên yêu tinh đạo chủ ước ngươi hẹn hò? Nàng hỏi ngược lại. Phương Lăng, sự tình sớm đã đi qua, không để cập nữa, bất quá cùng yêu tinh đạo chủ không có chút nào liên quan, ta lần trước là về tiên vực đi. Lúc này ngươi từ tiên vực đến đồng lai, không tới trước ta cái này, lại là hướng nàng vậy đi, lại có gì thuyết pháp? Huyền Như Ý lại hỏi. Nàng âm dương quái khí, chính là bởi vì Phương Lăng tới trước yêu tinh đạo chủ chỗ ấy, trong lòng không hiểu cảm thấy không vui. Ta là có chuyện tìm nắm nàng hỗ trợ Phương Lăng liền đem lần này đến mục đích như thật nói ra, miễn cho nàng lại âm dương quái khí. Huyền Như Ý sau khi nghe xong, lúc này mới thần sắc hơi chậm. Kỳ thật ngươi tìm ta cũng giống vậy, Tô Mặc tuy là Thiên Vương chi tử, nhưng tìm cơ hội giết hắn cũng là không khó, nàng ngạo kiều đạo. Dưới mắt Tiên Đình cùng đồng lai quan hệ đột nhiên thần trường, giết Tô Mặc, Chỉ Quốc Thiên Vương cũng chưa chắc dám đến trả thù. Phương Lăng, ta đây không phải không muốn cho ngươi tìm phiền phải sao? Dù sao ta cũng vẫn là Tiên Đạo Minh khách hành, mọi thứ đều được vì cái gì Tiên Đạo Minh suy nghĩ. Huyền Như Ý vậy mới không tin hắn chuyện ma quỷ này, bất quá nhớ tới lần trước sự tình, nàng hay là rất cảm niệm Phương Lăng. Nếu không có hắn xuất thủ tương trợ, Âu Dương chắc chắn sẽ đỉnh trệ tại Tiên đỉnh trong tay, nàng Tiên đạo mình cũng đem gãy đi một tay. Lần trước có nhiều việc cảm ơn ngươi, Âu Dương trở về đều nói với ta nàng nói, mặt lộ ít có nghiêm mặt. Phương Lăng cũng không cười toe toét, thản nhiên nói, tiện tay mà làm thôi, không có gì. Bất quá gần nhất tiếng gió gấp, hay là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Huyền Như Ý khẽ dạng, đột nhiên nhấc chân, dùng ngọc túc bén lên cái màn giường. Khó được ngươi có thể trở về, tu vi lại có tiến bộ, không bằng lại giúp ta tu luyện lưu tiên bộ. Bộ pháp ta đã nhỏ thành, nhưng tiểu thành chi thuật cũng không có tác dụng lớn. Hay là đến luyện tới đại thành nàng nói, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Lăng. Vậy ta vừa rồi nói sự tình Phương Lăng thầm nói, hắn muốn trước tiên đem chính sự nói xong lại chơi đùa những này. Huyền Như Ý nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Bất quá là kết cái miệng chi minh mà thôi, không có gì. Yêu tinh cũng là cái nhân vật, ta sớm có lòng kết giao, ngày sau sẽ cùng nàng đi lại. Phương Lăng nghe vậy, cũng liền an tâm, lập tức tiến lên. Bất quá hắn vừa tiến lên trước, Uyển Như Ý liền đưa tay ôm lấy cổ của hắn, xinh đẹp đến ngắm nhìn hắn. Phương Lăng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có chút kìm nén không được. Nội tâm của hắn đối với Uyển Như Ý há có thể không có tà niệm, chỉ là gặp nàng muốn đem hắn trói buộc ở đây mà có điều cố kỵ, bất quá hôm nay nàng lại đối với cái này chỉ miệng không để cập tới. Cơ hội khó được, Phương Lăng đang muốn chủ động xuất kích. Nhưng vào lúc này Uyển Như Ý thân ảnh lóe lên, đột nhiên rời đi, quay người ngồi vào Phương Lăng vị trí cũ, hai chân miết lên. "Tốt ngươi cái Phương Lăng, ta bất quá thêm chút thăm dò, ngươi liền lộ chân tướng," nàng hừ nhẹ nói. "Ngươi nếu không thể lâu dài đợi ở bên cạnh ta, có thể mơ tưởng đụng ta một đầu ngón tay." Phương Lăng không nói, lập tức đuổi theo, muốn bắt được nàng. Thân ảnh của hai người trong phòng tán loạn, nhưng Phương Lăng từ đầu đến cuối ngay cả nàng góc áo đều không đụng tới. So với khi đó, Uyển Như Ý tựa hồ mạnh hơn. "Là ta từ phụ thiên cảnh mang ra lọ kia đan dược, tâm hắn muốn." Uyển Như Ý cười nói, "Đi, hôm nay dừng ở đây. Chờ cái gì thời điểm ngươi có thể bắt lấy ta, ta liền mặc cho ngươi xử trí." Phương Lăng nhìn xem nàng cái này đắc ý tiểu tử, nội tâm vừa vội vừa tức, nghĩ thầm chờ chút về lại đến, nhất định phải nàng để mắt. Cũng không tin mãi mãi cũng bắt không được nàng. Phương Lăng không có ở Đồng Lai đợi bao lâu, rất nhanh liền rời đi, về tới Tiên Hạc Sơn Trang. Ngay tại hắn vừa trở về 3 ngày sau, Tiên Hạc Sơn Trang bên ngoài, hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cuối cùng đã tới, hy vọng có thể thuận lợi đi, chính là Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa hai người. Các nàng tự học La Thần Phủ mà đến, kỳ thật đã sớm có thể đến, nhưng bởi vì ở trên đường mua vài thứ trì hoãn. Chuyến này tu La Thần để các nàng đem Phương Lăng mời về đi, các nàng cũng minh bạch trong đó độ khó không nhỏ. Phương Lăng được Hà Đồ Lạc Thư, há không biết tu La Thần là muốn đánh Hà Đồ Lạc Thư chủ ý, đổi lại là các nàng cũng sẽ tránh mà không thấy. Nghĩ đến chủ nhân đến lúc căn dặn, hai người bọn họ đặc biệt tại dọc đường một chút trong thành trấn, mua chút khêu gợi quần áo. Nếu là tốt xin mời không thành, vậy cũng chỉ có thể nghe theo chủ nhân phân phó, sử xuất mỹ nhân kế dụ hoặc Phương Lăng. Hai người đi vào Tiên Hạc Sơn Trang, Hạ Bất Phàm nghe hỏi tự mình ra lên tiếp. Hai vị đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo, hắn trực tiếp hỏi. Lý Đào Yêu thản nhiên nói, "Hạ trang chủ, chúng ta là phụng chủ nhân chi mệnh, đến ngươi nơi này xin mời Phương Lăng qua phủ một lần." "Phương Lăng người đâu? Chúng ta muốn tìm hắn." Hạ Bất Phàm nghe vậy, gãi đầu một cái này, ta còn thực sự không biết. Gần nhất sự tình rất nhiều, ta không có quá chú ý, Phương Lăng giống như đã rời đi chúng ta Tiên Hạc Sơn Trang. Phương Lăng sau khi đột phá, ngược lại càng thêm nội liễm, cho nên thời khắc này Lý thị tỷ muội cũng không phát giác được khí tức của hắn. "Thật, Hạ trang chủ không phải là đang gạt chúng ta chớ?" Lý Trước Hoa hỏi. "Hạ Bất Phàm, ta lừa các ngươi làm gì? Ta là thật không rõ ràng, đến làm cho người hỏi một chút." Cùng nàng hai nói chuyện đồng thời, Hạ Bất Phàm đưa tin cho Phương Lăng, đem trước mắt sự tình bảo hắn biết. Lúc này Phương Lăng chợt nghe Hạ Bất Phàm đưa tin, không khỏi mặt lộ nghiêm mặt. "Thế nào?" Hạ Liên thầm nói. "Xem ra phiền phức tìm tới cửa." Phương Lăng trả lời, "Lý Đào Yêu hai người đến đây, mời ta tiến về Tu La Thần phủ." Hạ Liên đứng dậy, lầu bầu nói, "Tu La Thần quả nhiên nhớ thương Hà Đồ Lạc Thư. Nếu không ta xuất mã, đưa các nàng hai người đuổi." "Các nàng cũng không phải là không nói đạo nghĩa người, lần trước hổ thẹn tại ta, ta như ra mặt, vô cùng tốt đuổi." Phương Lăng lắc đầu, "Không cần, ta vẫn là tự mình gặp một lần các nàng. Việc này sớm muộn cũng phải đối mặt, tránh không kịp." Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức đưa tin cho Hạ Bất Phàm. Ở phía trước chào hỏi Hạ Bất Phàm thu đến Phương Lăng đưa tin sau, trên mặt lập tức chất lên tiêu chuẩn khách sáo dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía Lý Đào Yêu hai người, cười nói, "Vừa hỏi qua người phía dưới, Phương Lăng huynh đệ còn tại trong trang tĩnh tu đâu. Vừa rồi vọng thêm suy đoán, thực sự thật có lỗi." Hắn nghiêng người dùng tay làm dấu mời, "Xin mời đi theo ta, Beta huynh đệ tại Lạc Tinh đỉnh cùng nhau đợi." Lý Trước Hoa mặt không biểu tình, nghĩ thầm Phương Lăng tên này cùng Tiên Hạc Sơn Trang sao như vậy thân cận. Vừa rồi Hạ Bất Phàm rõ ràng là trực tiếp thay Phương Lăng ngăn lại, bất quá lần này đột nhiên chuyển biến, nhất định là Phương Lăng có ý nghĩ khác. Tỷ tỷ Lý Đào Yêu thì khẽ bước cằm, đoan trang vừa vặn, làm phiền Hạ trang chủ dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Hạ Bất Phàm liền dẫn các nàng hai người tới Lạc Tinh đỉnh. Hắn tại ngoài đình dừng bước, không cùng tiến lên tham gia náo nhiệt, đem người tới sau liền một mình quay người rời đi. Tỷ muội hai người hướng phía trước, đi vào tòa này trong lương đỉnh. Lúc này Phương Lăng một bộ màu đen kim biên pháp bảo, khí tức nội liễm như giếng cổ đầm sâu, so với lúc trước càng cao thâm hơn có lượng. Tỷ muội hai người gặp người, sợ hãi than đồng thời cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. "Phương đạo hữu." Lý Đào Yêu trước tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa tài trí, như châu rơi ngọc bàn. "Quấy rầy ngươi thanh tu, thật không phải mong muốn, tỷ muội ta hai người là phụng chủ nhân pháp chỉ, chuyến tới để tiếp, mời ngươi nhập phủ một lần." Chủ nhân nói, "Nàng có đồ tốt cho ngươi xem." Phương Lăng nghe vậy, cười nói, "Không biết có thể hay không nói cho ta biết, là vật gì tốt?" Một bên thanh lãnh như tuyết lĩnh cô phong Lý Trước Hoa, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng ta cũng không biết. Bất quá nhất định là sẽ không để cho Phương đạo hữu thất vọng." Phương Lăng rơi vào trong sương ngủ, làm cho tâm thần người không yên. "Các ngươi tạm thời về trước đi, hỏi thăm rõ ràng lại đến, ta trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Tiên Hạc Sơn Trang, sẽ chờ ở đây các ngươi." Tỷ muội hai người nghe vậy, nhìn nhau một chút. Vốn cho rằng Phương Lăng nguyện ý gặp các nàng, chuyến này có lẽ dễ dàng đem hắn mời về đi, kết quả không vui một trận. Cứ như vậy trở về, các nàng có thể kết giao không được kém. Lý Trước Hoa mặt mày trầm xuống đang muốn động thật sự. Bất quá đúng lúc này, tỷ tỷ nàng Lý Đào Yêu trước nàng một bước, có hành động. Lúc này Lý Đào Yêu, hai gò má có chút bay lên một tia màu đỏ, không phải là dáng vẻ cái cỡm, mà là một loại khó tả xấu hổ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, các nàng tỷ muội hai người có thể có hôm nay, toàn do Tu La Thần đại nhân vung trồng. hôm nay bất quá là cái khó khăn nhỏ, nàng nhất định có thể vượt qua, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Lý Đào Yêu cố gắng duy trì lấy dáng vẻ, thanh âm lại không tự chủ được mang lên mấy phần ngay cả chính nàng cũng không phát giác mềm đu, có chút tiến lên một bước. Phương Lăng, ngươi trước theo chúng ta đi lại có làm sao? Lấy ngươi thực lực hôm nay, chúng ta chủ nhân cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, nàng rụt rè nói. Bất quá lần này mỹ nhân kế bị nàng dùng đến cực kỳ khó chịu, cũng không thuần thục cũng khuyết thiếu nhiệt tình, ngược lại lộ ra một cố dáng chống đỡ có gắp, hiện tại ngay cả mang thai đều đỏ đấu. Một bên Lý Trước Hoa thấy thế, rất là bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nàng biết tỷ tỷ là muốn chiếu cố nàng, không muốn để cho nàng làm bực này khoe khoang sự tình. Hai người lần này tư thái rơi vào Phương Lăng trong mắt, trong lòng của hắn cũng biết đại khái. Phương Lăng nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, hai vị nhiệt tình mời, Phương Mộ nếu là không đi, ngược lại là lộ ra ta bất cận nhân tình. Đi thôi, ta nguyện đi tu La Thần phủ một nhóm. Tỷ muội hai người nghe vậy, như được đại xá, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lý Đào Yêu nội tâm lại đột nhiên sinh ra một tia cảm kích Phương Lăng không tiếp tục làm khó thêm, không phải vậy. Phương Lăng tiện đường cùng Hạ Bất Phàm dặn dò một tiếng, sau đó liền đi theo Tu La Thần phủ đao kiếm này song hoa rời đi Tiên Hạ Sơn Trang. Chương 2039 cùng Tu La Thần giao dịch, chương 2039 cùng Tu La Thần giao dịch, Phương Lăng đi theo hai nàng phía sau, một đường đi tới Tu La Thần phủ. Lần trước là từ Linh Tố Hiên cưới truyền tống trận trực tiếp thần phủ nội bộ, lúc này từ cửa chính đi, ngược lại là nhìn ra nơi đầy khí phái. Sau đó đao kiếm song hoa đem Phương Lăng dẫn vào Tịch Yên điện, trong điện tia sáng u ám, vô số lấp loé u lam lần quang sợi tơ từ mái vòm rủ xuống, như là đứng im tinh hà mạng nện. Trên vương tọa, Tu La Thần cái kia trường bào đỏ sẫm thân ảnh ẩn tại càng thâm trầm trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi lóe ra kim hồng yêu mang con người, nhiều hứng thú phải xem lấy Phương Lăng. Đem người tới sau, đao kiếm song hoa liền thi lễ tối lui, lưu lại Phương Lăng một mình tại cái này. Phương Lăng đánh giá vương tọa trong bóng tối vị kia khí thế ép người tồn tại, trong lòng lén lút tự đủ. Cảm giác cái này Tu La Thần cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau lắm. Mặc dù dáng dấp rất giống, nhưng khí chất thay đổi hoàn toàn, trước đó còn nhỏ nhà bích ngọc, bây giờ lại cường thế như vậy, rất có nữ vương phong phạm. Làm sao? Mới bao lâu không thấy, liền không biết bản tọa. Tu La Thần thanh âm vang lên, mang theo tia tiểu ý, Phương Lăng thản nhiên nói, đại nhân nói đùa, chỉ là cảm giác đại nhân ngươi uy nghi càng tăng lên, hay là lần trước tới thân thiết. Tu La Thần cười cười, nhưng lại chưa giải thích. Nàng có hai loại trạng thái, một loại chính là Phương Lăng lần trước nhìn thấy, đó là nàng bình tĩnh trạng thái, mà dưới mắt là nàng trạng thái cuồng bạo, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm lại sâu giấu sát ý vô biên, không cẩn thận liền sẽ không chế không nổi. Sở dĩ tiến vào trạng thái cuồng bạo, là bởi vì nàng vừa ra cửa cùng người đánh một trận, trạng thái còn không có từ đó hòa hoãn lại, nói một cách khác chính là nhiệt huyết chưa tiêu. Nàng không còn vòng vo, ánh mắt như thực chất giống như xuyên thấu bóng ma, rơi vào Phương Lăng trên thân. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ta ngược lại thật ra không dám quá mức khinh thường, đưa ngươi coi là tiểu đối, nàng mở miệng nói ra. Ngươi không cần mở miệng một tiếng đại nhân, có thể gọi thẳng ta tên, Chu Châu. Ta nào dám a, vẫn là gọi âm thanh đại nhân tới an tâm. Phương Lăng thầm nói. Tu La Thần vì sao khách khí như thế, hắn là lòng dạ biết rõ, không phải liền là muốn trong tay hắn hà đồ lạc thư sao? Đại nhân vì mời ta đến, cũng là nhọc lòng hắn còn nói, có đồ vật tốt gì phải cho ta nhìn. Hiện tại liền lấy ra tới đi. Tu La Thần bình tĩnh đến móc ra một tấm ố vàng cổ giấy, nàng cầm trong tay, cách không cho Phương Lăng nhìn thoáng qua. Phương Lăng nhìn lại, âm thầm kinh hãi. Cái này không đáng chú ý một trang giấy bên trong, lại ẩn chứa đại đạo, cao thâm mặt chắc, thậm chí có trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư mấy phần bất bị. Chẳng lẽ là thiên thư? Hắn hổ nghi nói. Hà Đồ Lạc Thư chính là sao chép từ thiên thư, cho nên hắn mới có suy đoán này. Tu La Thần nhẹ nhàng đến lắc đầu, cũng không phải. Trong tay của ta là sách một tờ. Thiên thư chính là chúng ta phương vũ trụ này mở thời điểm, tiên thiên thai nghén mà thành, là vạn vật sinh linh tu luyện chi khởi nguyên. Mà sách thì là chúng ta phương vũ trụ này ổn định đằng sau, vũ trụ ý chí ngày kia thai nghén đạo tàng. Sách so với tiên thư tự nhiên là phải kém một chút, nhưng cũng là công nhận đạo thứ hai dấu. Trong tay của ta một trang này sách, thế nhưng là hàng thật giá thật từ trên sách giật xuống một tờ. So ngươi cái kia sao chép mà đến, không chọn bẹn không đủ Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là muốn chân quý rất nhiều. Phương Lăng nghe vậy, cười nói, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, hay là trong tay của ta Hà Đồ Lạc Thư càng quý trọng hơn. Lại là không chọn bẹn không đủ, Hà Đồ Lạc Thư cũng là từ thiên thư bên trên sao chép mà đến. So ngươi đất này sách lợi hại, mà lại ngươi cũng chỉ có một tờ mà thôi. Tu La Thần đối với cái này cũng không có nửa điểm muốn cùng Phương Lăng tranh luận ý tứ, chỉ nói, Hà Đồ Lạc Thư trong tay ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hiện tại đã có rất nhiều người để mắt tới ngươi. Chỉ bất quá tất cả mọi người còn tại quan sát, một khi có cái gì thời cơ, đàn sói liền sẽ nhào tới, đưa ngươi gặm sạch sẽ. Đem cái này Hà Đồ Lạc Thư giao cho ta, ta dùng một trang này sách cùng ngươi trao đổi, đối với ngươi ngược lại tốt hơn. Ta sẽ để cho ngoại giới biết, Hà Đồ Lạc Thư hiện tại là trong tay ta, để cho ngươi có thể hái xuất thân đi. Phương Lăng lại là một mặt không quan trọng, ai muốn cướp, vậy liền cứ tới, ta chờ. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư ta lĩnh hội đã lâu, dưới mắt ngược lại là lâm vào bình cảnh, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Ngươi trang này sách mặc dù không kịp Hà Đồ Lạc Thư chân quý, nhưng cũng miễn cưỡng thấy quá mắt. Như vậy đi, ngươi lại dựng chỗ tốt, ta liền đem Hà Đồ Lạc Thư cùng ngươi trao đổi. Tu La Thần nghe vậy, thư nhẹ nói, ngươi cái tên này, thật đúng là đủ tham. Dạng này như thế nào? Ta thanh đao kiếm song hoa đưa ngươi, ngươi xem coi thế nào? Coi là thật. Phương Lăng nghe vậy, có chút ý động. Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa đều là nửa bước đạo chủ, thực lực mạnh mẽ. Cho dù chỉ là giữ ở bên người, xung làm tay chân, cũng là rất đáng làm. Gặp Phương Lăng thật đúng là cảm tưởng, Tu La Thần lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng hao phí tâm huyết bồi dưỡng ra được hai cái tâm phúc thủ hạ, sao lại dễ dàng như vậy liền chắp tay tặng người? Nếu không ngươi đem ta cũng thu, nàng tại chỗ liếc mắt. Phương Lăng thấy thế, đành phải hậm hực cười một tiếng. Tu La Thần xoa nhẹ bên cạnh trán, tựa hồ đang cái kia đau đầu nên như thế nào thỏa mãn cái này đồ tham ăn. Như vậy đi, ta Tu La Thần phủ bên trong có một tòa thông thiên ao. Cái này thông thiên ao chính là nổi tiếng xa gần Bắc vực thứ nhất linh tuyển, nó tầm bổ đạo cơ, gột rửa thần hồn hiệu quả có thể xưng vô song. Ta liền để ngươi tiến thông thiên ao đợi cái 7 ngày, vừa vặn giúp ngươi củng cố tu vi. Cũng được. Vậy ta liền cố mà làm đáp ứng. Phương Lăng gật đầu, thấy tốt thì lấy. Không nói chuyện phải nói ở phía trước, ta không phải dùng Hà Đồ Lạc Tư cùng ngươi trao đổi, chỉ là tạm thời lẫn nhau mượn xem. Đợi sẽ có một ngày, ta lại muốn lĩnh hội Hà Đồ Lạc Tư thời khắc, ta sẽ cầm trang này quay về chuyện đến đổi. Đến lúc đó đại nhân ngươi cũng đừng không nhận nợ. Tu La Thần lập tức trả lời, ngươi đây cứ việc yên tâm, ta còn không nợ ta trang này sách đâu. Sau đó hai người lúc này trao đổi vật trong tay. Phương Lăng đem tờ kia sách cất kỹ, Tu La Thần cũng đắc ý nhìn bên cạnh Hà Đồ Lạc Tư. Đi thôi. Sau 7 ngày, ngươi tự động rời đi, bản tọa liền không chiêu đãi ngươi, nàng tùy ý khoát tay áo, đem Phương Lăng đưa đi thông thiên ao cái kia. Phương Lăng lấy lại tinh thần, liền đến một chỗ hơi nước rồi rào, mây mù lượn lờ chi địa. Trước mắt cũng không phải một cái trần trụi lao nước lớn, mà là bị hai phiến to lớn bình phong ngăn cách, hình thành ba gian đơn độc tắm rửa phòng. Hắn liếc mắt qua, trong đó hai gian phòng cửa đóng kín, trên cửa còn sáng lên ánh sáng màu đỏ, tựa hồ là đang nói, cái này hai gian phòng đã có người chiếm dụng. Chỉ có ở giữa cánh cửa kia là rộng mở, hắn liền trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Nước áo ấm áp ướt át, thậm chí có mấy phần sền sệt, giống như là tại mị trong cháo ngâm. Mặc dù cảm giác có chút không thích ứng, bất quá trong nước gần chứa tinh thuần năng lượng, hay là mười phần khả quan. Phương Lăng nhắm mắt lại, dựa vào tại ao trên vách đá, hài lòng hưởng thụ lấy. Nghỉ ngơi một hồi, hắn mở mắt lần nữa, đem lần này từ Tu La Thần trong tay đổi lấy một tờ kia sách lấy ra, cẩn thận phỏng đoán. Trang này sách không phải vàng không phải ngọc, mỏng như cánh ve, lại phảng phất gánh chịu lấy một vùng thiên địa. Phương Lăng bắt đầu lĩnh hội, thời gian dần trôi qua, sách cũng có biến hóa. Lơ lửng ở trước mặt hắn sách, hiện hóa ra từng sợi đại đạo chi khí, tựa như cảnh liễu quét đến Phương Lăng trên thân. Đại địa, giang hà, dãy núi, biển cả, các loại cảnh tượng ở trong đầu hắn hiện hiện, biến hóa. Lúc này, tại Phương Lăng bên trái gian kia trong phòng 8, nơi này quả lớn từng đống, lơ lửng ở trên mặt nước. Chính là Tu La Thần phủ đao kiếm song hoa ở đây tu luyện. Các nàng lần này ra ngoài, Tu La Thần cảm thấy khả năng bị quất, bởi vậy đã sớm phân phó, đợi các nàng sau khi trở về an bài đến cái này nghỉ ngơi. Các nàng cũng liền trước Phương Lăng mấy bước đến tận đây, vừa mệt rã rời dự định ngủ một giấc, nhưng giờ phút này lại bị đánh thức. Các nàng bên người trên bình phòng lại hiện ra kỳ dị, từng hàng cổ lão đạo văn hiện hiện. Đây là Phương Lăng lĩnh hội sách đưa tới dị tượng, các nàng tương đương với cọ sát cơ duyên, là chủ nhân tại sát vách tu luyện. Xem ra Phương Lăng đã giao ra Hà Đồ Lạc Thư. Lý Đạo Yêu nói ra. Lý Trước Hoa gật gật đầu, chủ nhân cho chúng ta cơ duyên, không thể lãng phí, mau mau lĩnh hội trên bình phong đạo kinh. Hai người mắt không chấp nhìn chằm chằm bên người cái kia phiến bình phong, nắm chặt lĩnh hội. Mà đổi thành một bên, ở vào Phương Lăng phía bên phải gian kia phòng 8. Một cái yêu dạ nữ tử đồng dạng nhìn mình chằm chằm bên người cái kia phiến bình phong, không rời mắt, tại nàng cái này cũng có đạo trải qua hiển hóa. Nếu là Phương Lăng ở đây, liền có thể nhận ra nữ tử này chính là Vọng Nguyệt Yêu Vương. Bản thể là Thắng Nghệ, cùng Phương Lăng có chút ân oán nhỏ. Lúc trước Phương Lăng từ Huyền Hoàng tinh tướng người nhà tiếp về không lâu, liền cùng lần đầu gặp nhau. Cái này Vọng Nguyệt Yêu Vương cùng Yêu Thần Điện Diệp Đàn có thủ, khi đó Diệp Đàn còn đặc biệt trốn đến Hám Thiên Thành, đem hắn cũng kéo tiến hai người ân đoán bên trong. Đằng sau Vọng Nguyệt Yêu Vương chúng Diệp Đàn tính toán, trọng thương mà đi, trốn đến Tây Bực cùng Trung Bực giao giới khu vực Yêu Ma Hải. Nàng tại cái kia dưỡng thương thời khắc, bạn tốt của nàng Bạch Cốt Tinh Bạch Thược Yêu Vương đến đây thăm viếng. Kết quả cũng tại lúc này, Phương Lăng bồi Vương Nghi bọn người dọc đường nơi đây, hai người bọn họ liền lòng sinh ý đồ xấu, muốn khi dễ Phương Lăng, kết quả lại bị hắn dùng âm dương chỉ đánh chạy. Vọng Nguyệt Yêu Vương thực lực mạnh mẽ, bây giờ bái nhập Tu La Thần môn hạ, trở thành nàng môn khách. Tu La Thần kỳ thật cũng không phải là nhân tộc, mà là tiên đỉnh hệ thống bên trong ít có yêu tộc, nàng bản thể là Tu La Nhện. Mà Trăng Rằm Yêu Vương là Thắng Nhện, hai người cũng coi như cùng thuộc một cái đại tộc, bởi vậy Tu La Thần đối với nàng có chút chiếu cố. Lần trước bàn đào bữa tiệc, Tu La Thần sở dĩ dùng hương nhan tính bằng bản tính kê Phương Lăng, chính là Vọng Nguyệt Yêu Vương nói Phương Lăng từng khi dễ qua nàng. Tu La Thần tại cho nàng xuất khí, thu nạp lòng người. Nhất định là chủ nhân ở một bên tu luyện, nàng nhị nó nói, hương phấn cẩn thận phỏng đoán trên bình phong đạo kinh. Phương Lăng tu luyện, hai bên trái phải người cũng đi theo được nhờ, nhìn như một mảnh tường hòa. Nhưng cũng không lâu lắm, tình huống trở nên có chút không đúng. Lúc này Phương Lăng trong tay ngay tại xoa một loại pháp cầu, một loại đem âm dương chi khí hoàn toàn dung hợp pháp cầu. Là hắn lúc này lĩnh hội sách, đốn ngộ chỗ lấy được. Vừa mới bắt đầu hết thể đều rất bình thường, nhưng đến cuối cùng, dung hợp thời khắc mấu chốt, quanh người hắn năng lượng đột nhiên hỗn loạn. Trong tay sắp thành hình pháp cầu càng là đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường. Phịch một tiếng tiếng vang, Phương Lăng giữa hai tay sắp thành hình pháp cầu ầm vang dẫn bạo. Đáng sợ năng lượng không giữ lại chút nào, như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng phát tiết ra. Phương Lăng đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Oanh! Giang rắc. Phương Lăng hai bên trái phải cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được, khắc rõ vô số thần văn ngọc thạch bình phong cùng ngăn cách cấm chế, tại trùng kích đáng sợ này mà sống trước, như là yếu ớt như lưu ly ầm vang sụp đổ. Bên trái phòng 8, Lý Đào Yêu đội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng muốn điều động thần lực hộ thân, lại bởi vì đột nhiên chấn kinh lại ngâm mình ở linh truyền bên trong ở vào cực độ vung lòng trạng thái, hộ thể cương khi vận chuyển chậm nửa nhịp. Một bên Lý Trước Hoa cũng là như thế, hai người làm cho mười phần chật vật. Không tốt, chủ nhân không có sao chứ? Hai người lộn xộn sau khi, lại đống nhiên nghĩ đến làm gì, không khỏi trong lòng quý lên. Tỷ muội hai người vội vàng tiến lên. Phía bên phải phòng 8, Vọng Nguyệt Yêu Vương cũng là một mặt mở mịt, mười phần chật vật. Đồng thời nàng cũng ý thức được trận này bạo tạc tính nghiêm trọng, đội vàng hướng ở giữa đi. Trung quanh hỗn loạn tương bừng, ba người chỉ muốn nhanh lên đem nhà mình đại nhân từ trong ao vớt đi ra. Đa tạ, đầu ong ong ong, chỉ cảm thấy trống rỗng Phương Lăng cảm giác được có người nâng, theo bản năng luôn miệng nói tạ ơn. Đột nhiên toát ra thanh âm này, để Lý Đào Yêu, Lý Trước Hoa còn có Bạch Tược Yêu Vương đều là sửng sợ. Phương Lăng lấy lại tinh thần, nhìn xem trung quanh mấy người, cũng không khỏi giật mình. Sau một khắc, ba người cơ hồ tại đồng thời đá ra một cước, đem hắn đạp nước đọng bên trong, nổi giận mà đi. Chương 2040 đến Bắc Hải Long đàn ấp, chương 2040 đến Bắc Hải Long đàn ấp một bên khác, ngay tại phòng đoán Hà Đồ Lạc Thư tu La Thần Minh Kinh. Nàng lập tức xuất quan, hướng thông thiên ao phương hướng nhìn lại. Gặp nhà mình bảo trì bị tạc hủy, nàng tức giận không thôi, suýt nữa khống chế không nổi thể nội tu La sát khí. Phương Lăng, nàng thanh âm lạnh lẽo tại Phương Lăng vang lên bên hai. Phương Lăng hổ khu chấn động, tranh thủ thời gian chạy trốn, rời đi tu La thần phủ. Cái này thông thiên ao bị hắn không cẩn thận nổ nát, hắn nào còn dám ở chỗ này tiếp tục đợi. Phương Lăng chạy đi, tu La thần nhưng lại chưa đuổi theo. Nàng tại nguyên chỗ hít thở sâu mấy ngụm, lúc này mới bình phục lại. Chủ nhân, tên này quả thực đáng giận, lúc này, Lý Đào Yêu ba người chạy đến, các nàng cũng là tức giận bất bình. Có muốn hay không chúng ta đem hắn đuổi trở về? Lý Trương Hoa hỏi nói. Không cần, các ngươi đi thu thập một chút đi. Mà các bạn tọa gần nhất muốn bế quan tu luyện một trận, các ngươi chú ý tăng cường thần phủ phòng vệ. Tu La thần trả lời. Nàng không phải sợ ba người này đuổi không kịp, là sợ bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Một bên khác, Phương Lăng trở lại Tiên Hạc Sơn Trang. Mới được một trang này sách, hắn chính cần mượn dùng Tiên Hạc Sơn Trang cần thiên thần cảnh tu luyện. Sau khi trở về phần lớn thời gian đều tại lĩnh hội, luyện tập âm dương pháp cầu dung hợp chi pháp. Hắn còn đem Hạ Liên cũng kéo lên, để nàng cùng nhau lĩnh hội. Phương Lăng nguyên dự định đem trang này sách thác ấn một phần cho Hạ Bất Phàm, bất quá Hạ Bất Phàm miễn cự. Hắn chỉ nói nếu là Hạ Liên có thể tìm hiểu ra đạo pháp gì quyền thuật, lại để cho Hạ Liên truyền cho hắn chính là. Bình thản thời gian cứ như vậy từ ngày đi qua. Hôm nay, Bắc Hải một chỗ vực sâu trong động vật. Nơi đây chính là La Nguyện chỗ ẩn thân, nhìn trước mắt cái này hai viên sinh mệnh lực càng mãnh liệt long đạn, nàng lộ ra dáng tươi cười, đã lộ ra mấy phần mẫu tính hào quang. Là nên gọi tên kia đến đây nàng thì thầm đạo, lập tức đưa tin cho Phương Lăng. Nếu là không có việc gì, nàng đương nhiên cũng hy vọng hai tiểu gia hỏa này phá xác thời điểm, Phương Lăng cũng có thể tại hiện trường. Nàng đưa tin cho Phương Lăng sau, lập tức liền đạt được trả lời tin tức. Lĩnh hội sách không phải một sớm một chiều sự tình, Phương Lăng cũng không vội tại cái này nhất thời. Hắn tại Tiên Hạc Sơn Trang cũng đã chờ đợi thật lâu, cùng hạ nhà người nói một tiếng giống, liền lập tức rời đi, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Bắc Hải độc quật, La Nguyện chiếm cứ tại chỗ xấu nhất. Nàng dùng tự thân cường đại long khí hình thành vòng bảo hộ lấy cái kia hai viên long đạn. Long bảo phá sát sắp đến, nàng cũng so trước đó càng cẩn thận e rẻ hơn, cũng có chút khó mà khống chế nôn nóng bất an. Lúc này, nàng giật mình ngoài hang động cấm chế bị người đục vào, lập tức hẩn trương lên. Huyền Nhi chớ sợ, là ta, bất quá cũng tại lúc này, nàng bên thai chuyển đến Phương Lăng thanh âm. Phương Lăng trực tiếp xuyên qua cấm chế, đi vào La Nguyện bên người. La Nguyện mặt mày vui mừng, thân thể cao lớn lập tức biến ảo, hóa thành thân người. Người cái này đoan ra, tới cũng thật là nhanh. La Nguyện hừ nhẹ nói, gần nhất là tại băng nguyên tiêu khiển đâu. A, không thích hợp, ngươi làm sao nhìn kỹ, nàng mới phát giác, trước mắt Phương Lăng so với lúc trước còn cao thâm hơn rất nhiều. Nơi đây chính là lão Long Vương chỗ tọa hóa. Mặc dù Lão Long Vương long khí đại bộ phận đều bị nàng rót vào hai cái trong trứng rồng, nhưng nàng chính mình cũng thu hoạch khá lớn. Những năm này ở đây ấp trứng đồng thời, nàng cũng đang tu luyện, bây giờ khí tức thâm trầm, cũng không phải năm đó có thể sánh bằng. Thậm chí muốn vượt qua nàng Lão Đông gia, yêu thần điện chủ Diệp Đàn, đã đạt tới cùng Lý Trước Hoa mấy người loại kia nửa bước đạo chủ cấp độ. Nàng nguyên muốn tại Phương Lăng trước mặt uy phong, nhưng giờ phút này lại cảm giác bị hắn làm hạ thấp đi, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Phương Lăng cười hắc hắc, đưa nàng ôm vào lòng. Đúng rồi, trong tay của ta có một vật, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Phương Lăng từ trong ngực lấy ra một viên màu vàng nhạt hạt châu, viên bảo châu này chính là ban đầu ở Lâm Gia Tiên Hồ trong động thiên đoạt được Thánh Linh Châu. Chiếu ảnh tiên tử nói Thánh Linh Châu chính là cổ yêu đỉnh chi chủ sau khi tọa hóa châu ngưng, tổng cộng có 108 quả, mỗi một quả đều có cường đại yêu lực, có thể trực tiếp tăng lên yêu tộc chiến lực. Phương Lăng yêu tộc đạo lữ mặc dù không ít, nhưng La Nguyện sau này còn muốn mang hai cái long bảo, bởi vậy Phương Lăng đã sớm suy tính, ưu tiên đem viên này Thánh Linh Châu cho nàng. Phương Lăng còn có lễ vật đem tặng, La Nguyện tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, hai người càng là ngọt ngào. Một tháng sau, cái kia hai viên long đạn gần như đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đỏ rực như lửa núi phun trào, băng lam giống như tinh hạch đông kết, yêu khí cường đại bắn ra, toàn bộ quy khư ẩn long huyệt đều đang rung động kịch liệt. Răng rắc vài tiếng, vỏ trứng vỡ vụn, hai tiếng non nớt lại giàu có tinh thần phân chấn tiếng long ngâm vang lên. Một đỏ một lam hai đầu dài hơn thước, sừng đầu sơ lộ, lân giáp bóng ánh tiểu long, dãy ruồi lấy từ phá toái trong vỏ trứng nô ra ướt nhẹ đầu. Băng lam tiểu long tò mò nhìn về phía La Nguyện, phát ra mại thanh mại khí thu minh. Xích hồng tiểu long thì trừng mắt tròn căng, như là hồng ngọc giống như con mắt. Đối với Phương Lăng huy động móng vuốt nhỏ, ý đồ bay nhảy tới, nhưng lực lượng quá yếu ngã lại trong vỏ, gấp đến độ ngao ngao gọi. Phương Lăng rất vui vẻ, lúc này cho hai tiểu gia hỏa này lấy tên. Dựa theo bọn hắn thuộc tính, lấy Diễm Sương hai chữ, ca ca gọi Phương Diễm, muội muội gọi Phương Sương. Bắc Hải Long Cung, nơi đây ở vào Bắc Hải chỗ sâu, chính là Bắc Hải Long tộc trụ sở. Tại Long Cung trọng yếu nhất chi địa, Bắc Hải Long Vương Ngao Liệt đi chậm rãi, tại một gian phòng ốc bên ngoài dừng bước lại. Hắn vào nhà trước còn trái phải nhìn quanh một chút, tại xác định phải chăng có người nhìn trộm. Thấy chung quanh cũng không dị dạng, hắn mới đẩy cửa đi vào trong đó. Trong phòng nhìn xem cũng không có cái gì đặc biệt, Ngao Liệt vào nhà sau, tự mình từ gầm giường tìm ra một cái màu đen sơn buồn. Hắn đem một ngón tay điểm tại sơn buồn bên trên, liên tục không ngừng hắt thủy dâng lên, đem sơn buồn được đẩy. Sau đó mặt nước bình tĩnh trở lại, phản chiếu ra hắn tấm kia uy nghi khuôn mặt. Một lát sau, Ngao Liệt ở trong nước cái bóng đột nhiên tiêu tán, trên mặt nước hiện ra một tấm khác song khác biệt khuôn mặt. Làm sao đột nhiên liên hệ ta? Gần nhất chính là không yên ổn thời điểm, ngươi cũng đừng bại lộ trong nước, người kia mở miệng nói ra, có chút không vui. Ngao Liệt đạm mặt nói, nếu không có đại sự, ta cũng sẽ không liên hệ ngươi. Ta đã thành công đánh vào yêu đỉnh, lần này mở rộng yêu thần danh ngạch bên trong, liền có ta Bắc Hải Long tộc hai ghế. Lấy Bắc Hải Long tộc thế lực, bây giờ tại yêu đỉnh phân lượng cũng không nhẹ, đã có không ít cường giả yêu tộc chủ động leo lên. Cho nên ta muốn triển khai hành động lớn, âm thầm kích động yêu đỉnh cùng tiên đỉnh ở giữa mâu thuẫn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Trong nước người, tốt. Đây cũng là năm đó thủy tổ phái ngươi tiến về nội ứng mục đích. Việc này ngươi như làm được xinh đẹp, ta sẽ hướng thủy tổ vì ngươi xin công. Ngao Liệt, công lao cái gì ta không quan tâm, chỉ là rời đi Hắc Ám đại lục nhiều năm, ta muốn trở về. Có thể. Bản thân ngươi gây sóng gió, nếu có thể thành công, cũng nên toàn thân trở ra trong nước người trả lời. Sau đó hai người lại hàn huyên không ít, Ngao Liệt đem thu tập được, có giá trị tình báo, tất cả đều truyền lại trở về. Rời đi nơi đây sau, Ngao Liệt đang muốn về tầm cung. Nhưng vừa đi không bao lâu, một cái trở đi mai rùa lao đầu hướng hắn đi tới, vương thượng xin mời chậm, lao thần có việc lên đấu. Ngao Liệt quay người nhìn lao ấu quy này, nhìn hắn có lời gì nói. Lao quy hết nhìn đông tới nhìn tây, không có trực tiếp mở miệng, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Ngao Liệt thấy thế, liền đơn độc phun ra một cái bong bóng, đem hai người bao khóa trong đó, ngăn cách trong ngoài. Chuyện gì, trình trọng như vậy? Ngao Liệt hỏi. Lao quy nhỏ giọng nói, là ngài một mực phân phó ta làm sự kiện kia, lão long chỗ tọa hóa ta giống như tìm được. Có đúng không? Ngao Liệt nghe vậy, mặt lộ nghiêm mặt. Hắn những năm này một mực lo lắng thân phận bại lộ, vì vậy từ đầu đến cuối không có từ bỏ truy tung chân long vương chỗ tọa hóa. Không phải vậy bạn nhất khiến người khác tìm tới, biết được chân tướng, vậy đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ bất lợi. Trước mắt Lao Quy này rất có bản lĩnh, cũng sớm đã bị hắn khống chế, một mực chuyên môn điều tra. Gần nhất Bắc Hải một cái ẩn bí chi địa, từng có dị thường ba động. Ta lặng yên tới gần, lấy kiện pháp bảo kia dò xét, lại thật sự có phản ứng. Nơi đó có lao long còn sót lại long khí tràn ra ngoài. Bên trong nhất định có người được lão long truyền thừa, ta không biết đối phương thực lực, bởi vậy cũng không dám đi vào điều tra. Nhưng ta ở chung quanh âm thầm bố trí, trong huyệt động bên cạnh người chưa rời đi, còn tại trong đó hắn nói. Ngao Liệt nghe vậy, mặt mày trầm xuống. Nếu như thế, đến bản vương tự mình đi một chuyến, mới có thể an tâm, hắn nói. Ngươi chờ chút mà đi tìm vương hậu nói một tiếng, liền nói yêu đình bên kia có việc, muốn ta đi qua thương nghị. Minh Bạch, lão quy liên tục gật đầu. Tiếp lấy Ngao Liệt lại móc ra một viên nhận chữ vật, đưa nó giao cho lão quy, chuyện này ngươi làm được rất tốt, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Đa tạ vương thượng ban thưởng, lão quy một bộ kinh sợ dáng vẻ, đem nhận lấy. Sau đó một đầu màu vàng đại long liền bơi ra Bắc Hải Long Cung, hướng phía chỗ kia biển sâu động quật mà đi. Chương 2041 Hắc Ám Quý Tộc Phương Lớn Lăng. Chương 2041 Hắc Ám Quý Tộc Phương Lớn Lăng. Biển sâu trong động quật, Lang Nguyễn tay trái ôm một cái, tay phải cũng ôm một cái. Thời khắc này long bảo bảo cơ hồ là long tộc sau khi biến hóa dáng vẻ, trừ trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng bên ngoài, không nhìn thấy long tộc khác cả thủ. Bình thường long tộc muốn hóa thành hình người cũng không dễ dàng, đến có nhất định tu vi mới được. Bất quá hai cái này rồng bảo có Phương Lăng một nửa huyết mạch, bởi vậy tự nhiên là thủ, vừa mới xuất sinh liền có thể hóa thành hình người. Bọn hắn không đội mà rời đi nơi đây, cũng là bởi vì hai cái này rồng bảo vừa xuất thế, hay còn nhỏ yếu. Các loại nuôi một đoạn thời gian về sau, lại khởi hành rời đi nơi đây tốt hơn. Ân, trong lúc bất chợt, Phương Lăng hơi nhướng mày, nhìn về phía động vật bên ngoài. Thế nào? Lang Nguyện thấy thế, không khỏi hỏi. Có cường giả tới gần, mà lại là rất mạnh long tộc khí tức, hắn nói, ngươi trước dẫn bọn hắn đến ta tùy thân thế giới tránh một chút. Sẽ không phải là Bắc Hải Long Vương đi? Lang Nguyện sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ không ổn. Có lẽ vậy. Ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có thể ứng phó. Phương Lăng trả lời. Coi chừng. Gia hỏa này không chỉ có rất mạnh, hay là cái ẩn tàng hắc ám sinh linh. Lang Nguyện nhắc nhở, tranh thủ thời gian ôm rồng bảo bọn họ trốn vào Phương Lăng xa la di giới bên trong. Sau đó Phương Lăng liền chủ động đi ra ngoài, tại cửa hang yên lặng nhìn xem bơi lại Bắc Hải Long Vương. Ngao Liệt phụ cận sau, cũng không đội mà động thủ công kích Phương Lăng, mà là trước tế ra pháp bảo, đem chung quanh nơi này phong tỏa, để tránh có người đào tẩu. Sau đó hắn một đôi hung lệ con mắt, thẳng nhìn chằm chằm Phương Lăng nhìn. Hắn có chút hiếu kỳ, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào, ở trước mặt hắn còn có thể bình tĩnh như thế. Bất quá tại rồng của hắn uy phía dưới, còn có thể bình thản ung dung, cũng là không phải người yếu gì. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này, cũng thuộc về khó được. Nhưng cũng tiếc, ngươi vận khí không tốt, tìm được không nên tìm cơ duyên. Ngao Liệt âm thanh lạnh lùng nói, sát khí thực chất hóa phát ra đến, hướng Phương Lăng trùng tới. Tại Ngao Liệt thực chất hóa sát khí màu đen phía dưới, Phương Lăng như cũ mặt không đổi sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bắn ra huyết sắc sát khí, bén nhọn hơn huyết sắc sát khí trực tiếp đem Ngao Liệt sát khí màu đen xé rách. Ngươi ngu xuẩn này, còn muốn động thủ với ta? Phương Lăng nhìn về phía hắn, một mặt không nhịn được bộ dáng. Tiềm phục tại Bắc Hải Long tộc đã nhiều năm như vậy, chân Long Vương nơi tọa hóa ngay tại dưới mí mắt ngươi, ngươi đây cũng không tìm tới. May là ta phát hiện ra trước nơi đây, không để cho những người khác nhanh chân đến trước, không phải vậy ngươi cái này nhiều năm tâm huyết, tất nước chảy về biển đông. Ngươi nói cái gì? Ngao Liệt mặt mày trầm xuống, trước đó hắn còn không xác định cuối cùng có phải hay không chân Long Vương chỗ tọa hóa. Nhưng giờ phút này Phương Lăng nói ra những này, liền không có bất kỳ nghi vấn nào. Ngao Liệt nghiêm trọng hoài nghi, Phương Lăng là đang cố lộng huyền hư thôi, bất kể như thế nào hôm nay đều phải đem hắn đánh giết ở đây. Hắn đang định động thủ, trước mắt lại đột nhiên bắn ra trận trận đồng đấm hắc ám chi khí. Trong nháy mắt, hắc ám chi khí quét tán ra, đem hắn cũng bao khỏa trong đó. Hắn con ngươi co rụt lại, một mặt chấn kinh đến hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một cái uy manh hắc ám sinh linh hướng hắn đi tới. Phanh phanh phanh, Phương Lăng thể nội 10 khỏa đế vương động cơ cực tốc nhảy lên, đem hắn khí tức đẩy tới đỉnh phong. Kinh khủng khí chàng trong nháy mắt đem Ngao Liệt bao phủ, để hắn sinh ra một tia sợ hãi. Cũng không phải Phương Lăng thực lực vượt qua hắn, mà là 10 khỏa đế vương động cơ cộng hưởng khí thế, để Ngao Liệt bản năng cảm thấy kính sợ. Ngươi là vị nào? Ngao Liệt hỏi. Giờ phút này hắn cũng không giả, lắc mình biến hóa từ một đầu kim long, biến thành một đầu màu tím đen ma long. Phương Lăng, ta là ai, ngươi còn không có quyền biết. Nơi này đã bại lộ, qua không được bao lâu, liền sẽ có tiên đỉnh cường giả chạy đến điều tra. Ta tại bọn hắn trước đó trước một bước đến tận đây, giúp ngươi đem cái mông lau sạch sẽ. Sau đó sẽ có hành động lớn, mà vị trí của ngươi rất mấu chốt, không dung có bất kỳ sai lầm. Ngao Liệt, ta tự sẽ coi chừng. Bất quá ngươi tranh thủ thời gian dừng lại, coi chừng bị người phát hiện. Bắc Hải trong Long tộc còn có một cường giả, thực lực thậm chí không thể so với ta yếu bao nhiêu. Lấy nàng cảm giác bén nhạy, nếu là lại không dừng lại, sợ rằng sẽ gây nên chú ý của nàng. Ngao Liệt nói chuyện đồng thời, cũng lập tức biến trở về Kim Long chi thần, còn một mặt cảnh giác đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương Lăng cười cười, lúc này mới thu liễm hắc ám chi khí, thân thể cũng biến hóa thành bình thường bộ dáng. Đi thôi, ta đi theo ngươi Long cung đi dạo. Nghe nói các ngươi trong Long cung bảo bối không ít, ta mang mấy món đi. Gần nhất cần chuẩn bị địa phương nhiều lắm, trong tay của ta hút hàn rất. Phương Lăng còn nói, đã tạm thời hù dọa chuyện này Long Vương, Phương Lăng liền muốn thuận thế kiếm bộ lại đi. Ngao Liệt nghe vậy, rụt rè phải xem Phương Lăng một chút, tựa hồ là sợ chọc hắn sinh khí, nhưng lại không thể không nói. Cái này chỉ sợ không quá thuận tiện, hắn thầm nói. Long tộc mặc dù nằm ở trong lòng bàn tay của ta, nhưng Vương hậu một phái thế lực không kém. Mang ngươi trở về bảo, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Dưới mắt chính vào thời buổi rối loạn, ta nhìn xem về đi. Phương Lăng lườm Ngao Liệt một chút, thử lạnh nói, lần sau. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Ta bất quá là đi lấy mấy món bảo vật, ngươi đây đều bãi bình không được, ngươi còn có thể thành chuyện gì? Lên cái tác dụng gì? Ngao Liệt ánh mắt không chừng, tâm thần càng là không yên. Kẻ trước mắt này như bức cầm ẩm, hắn thực sự có chút không cầm nổi. Bất quá hắn có thể xác định, đối phương đúng là cái đại nhân vật, vậy tôn quý khí tức, xem xét liền không dễ trọng. Dạng này, cho ta cùng đồng bạn thương nghị một chút. Chúng ta riêng phần mình có riêng phần mình tuyến, theo lý thuyết hẳn là lẫn nhau không liên quan tới nhau. Hắn cười ngượng ngùng một tiếng, yên lặng bơi tới một bên khác đi. Phương Lăng cũng là không nổi, liền ở tại chỗ chờ đợi. Cho dù bị chuyện này Long Vương chọc thủng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có gì phải sợ. Coi như đánh cũng lại, muốn chạy cũng là có thể chạy trốn được. Ngao Liệt trốn đến một bên khác, móc ra một thanh tấm gương. Trên mặt kính rất nhanh hiện ra một người, nếu là Phương Lăng ở đây cũng có thể nhận ra người này. Nàng chính là có được thủy tổ huyết mạch hắc ám quý tộc, Bích Ngọc. Năm đó Phương Lăng cùng Vương Nghi một đoàn người tiến về Trung Bắc lúc, dọc đường Tây vực đệ nhất thành Nam Thành. Vào lúc đó, Phương Lăng liền cùng vị này hắc ám quý tộc đã từng quen biết. Làm sao? Bích Ngọc hơi không kiên nhẫn phải hỏi đạo. Nàng đến tiên vực là tới chơi, cũng không thích bị quấy nhiễu. Ngao Liệt mặc dù thực lực không kém, nhưng ở cái này thủy tổ hậu nhân trước mặt, hay là đến khách khí. Hắn cười ngượng ngùng một tiếng sau, lễ phép trả lời, là như vậy, ta cái này gặp phải một cái đồng loại. Nhưng hắn không chịu nói cho ta biết lai lịch, ta có chút đắn đo khó định Bích Ngọc tiểu thư kiến thức rộng, không biết phải chăng là có thể nhận ra người này bối cảnh. Để cho ta an tâm. Dáng dấp ra sao? Bích Ngọc nghe vậy, ngược lại là treo lên mấy phần tinh thần. Ngao Liệt lập tức trước người phát họa ra Phương Lăng vừa rồi dáng vẻ, cơ hồ có thể nói là nhất bị nhất phục khắc. Bích Ngọc nhìn thấy sau, khóe miệng có chút câu lên, nguyên lai là hắn. Bích Ngọc tiểu thư nhận ra. Vị này là Ngao Liệt thầm nói. Bích Ngọc, hắn cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng, bất quá cùng hắn đã từng quen biết, hắn không phải bình thường. Dạng này a? Cái kia không có việc gì, ta cũng không muốn bấy rầy. Ngao Liệt rất nhanh liền thu hồi gương đồng, quay người nhìn một bên khác Phương Lăng. Mặc dù không biết Phương Lăng cụ thể thân phận, nhưng hắn trong lòng cũng đại khái có vài. Hắn cảm thấy Bích Ngọc là biết người này thân phận, chỉ là không tiện nói cho hắn biết. Tôn quý như thế khí tức, chỉ sợ cũng là một vị nào đó thủy tổ hậu nhân, mà lại không phải Bích Ngọc loại này, nhưng so sánh, là tuyệt đối nhân vật trọng yếu, tâm hắn muốn. Nhất định không thể đắc tội hắn, không phải vậy về sau trở về Hắc Ám đại lục, không có ta ngày sống dễ chịu, hắn lập tức trở lại Phương Lăng bên người, so với vừa rồi càng thêm khách khí, thậm chí nói là mang theo vẻ lĩnh hót. Xin các hạ đi theo ta đi. Muốn nói bảo vật, chúng ta Bắc Hải Long cung thật đúng là không ít, hắn nói. Phương Lăng, làm sao? Lần này không sợ ngươi cái kia Vương hậu hỏi tới? Nàng tính là cái dám gì a? Có các hạ ở bên người, nàng nếu không phục, tại chỗ liền đem nàng làm. Ngao Liệt cười nhạo nói. Chương 2042 Phương Lăng nhập Long cung tầm bảo, 1, chương 2042 Phương Lăng nhập Long cung tầm bảo, 1, rời đi nơi đây sau, Ngao Liệt khôi phục Bắc Hải Long Vương uy nghiêm cùng lạnh lùng. Chỉ là cái kia buông xuống đôi rồng cùng tới lui ở giữa rất lại phía sau Phương Lăng nửa bước tư thái, hiện lộ lấy một tia không dễ dàng phát giác bình luận. Ngươi bị Vương hậu này rất khó giải quyết sao? Vì sao đã nhiều năm như vậy, còn không có thuần phục nàng? Phương Lăng tùy ý phải hỏi đạo. Ngao Liệt thấp giọng nói, nàng vốn là tử vị kia lão long cuối cùng nạp phi tử, lão long còn chưa kịp đụng liền bị ta giải quyết. Lão long hậu cung giai lệ 3000, nàng một cái vừa nạp phi tử, ta hoàn toàn không để trong lòng. Lúc đó vương hậu có khác mấy cái thế lực cường đại phi tử, đối với ta mà nói càng là uy hiếp, ta liền một lòng đặt ở đối phó cùng suy yếu trên người các nàng. Dù sao các nàng là lão long người bên gối, ta nếu không sớm cho kịp thanh lý, sớm muộn sẽ để các nàng nhìn ra mánh khỏe, bại lộ thân phận. Ta bỏ ra rất nhiều năm, rất nhiều khí lực mới đưa những này lão long nữ nhân từng bước thanh lý, thay đổi chính ta chọn lựa người thượng vị. Cái nào nghĩ đến nữ nhân này tại cuối cùng ngoi đầu lên đi ra, đem kế hoạch của ta hoàn toàn xáo trộn. Nàng ngoi đầu lên thời điểm đã hiện ra đạo chủ cấp thực lực, ta muốn giải quyết nàng không dễ dàng như vậy. Bất quá bởi vì lão long vương không có chạm qua nàng, nàng cùng lão long vương cũng chưa quen thuộc, bởi vậy ta cũng là không phải quá lo lắng. Cuối cùng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để nàng làm vương hậu. Những năm này ta cũng không có chạm qua nàng, sợ ta tại hưng phấn sau khi không cẩn thận hiện lộ khí tức hắc ám. Dù sao nàng thực lực hôm nay không thể so với ta yếu bao nhiêu. Nói đến chỗ này, Ngao Liệt tựa hồ cảm thấy tức hận, thở dài. Phương Lăng, thế mà còn có chuyện như thế, nghe không thể tưởng tượng nổi. Ta đoán chừng trên người nàng khả năng có trong truyền thuyết Thánh Linh Châu, mà lại không chỉ một viên. Ngao Liệt còn nói, Thánh Linh Châu ngươi biết ta. Cổ yêu đình chi chủ sau khi tọa hóa, lấy tự thân đại đạo cô động mà thành 108 mai bảo châu. Yêu tộc nếu có được đến nó, lập tức liền có thể tăng lên chiến lực, hơn nữa có thể đạt được Thánh Linh Châu tầm bổ, ngày càng cường đại. Phương Lăng tiếp lấy còn nói, ngươi nhiều năm như vậy đều không có đụng nàng, nàng liền không có sinh nghi sao? Theo Phương Lăng đối với nữ nhân hiểu rõ, đây tuyệt đối không bình thường. Ngao Liệt nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên cũng lo lắng đến điểm này, cho nên lấy cớ nói ta. Không được, bởi vì thụ thương, một chút cũng không có cách nào. Mà lại mặc kệ là ta vẫn là nàng, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, cho nên cũng không có cái gì sự tình. Thì ra là thế. Phương Lăng cười cười, thầm nghĩ thú vị. Bất quá từ Ngao Liệt hình dung đến xem, vị vương hậu này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đợi lát nữa đến Long cung về sau, ngược lại là phải cẩn thận ứng đối nàng. Trở lại Long cung sau, hai người liền bay thẳng bảo khố mà đi. Xuyên qua rộng lớn kim thủy tinh cung môn, vượt qua thủ vệ xâm nghiêm thủy tinh đại đạo, hai người đã tới Long cung chỗ sâu thủ vệ nghiêm mật nhất khu vực, Hán Hải điện. Bất quá lúc này ở Hán Hải điện trước, dĩ nhiên đã đứng lặng lấy một bóng người. Không cần Ngao Liệt nói rõ, Phương Lăng một chút liền nhận ra nàng hẳn là vương hậu Lang Ly không thể nghi ngờ. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, phản phất một tòa ngàn năm chưa từng tan rã băng sơn. Thân mang một bộ cắt may cực kỳ hợp thể băng lam quần lụa mỏng, cái kia vải áo như là sóng nước chảy xuôi, hoàn mỹ phát họa ra làm cho người kinh tâm động phách đường cong. Bất quá nhất nhiếp nhân tâm phách là nàng tấm kia tuyệt lệ vô song khuôn mặt, ngũ quan đẹp đẽ đến như là tạo vật chủ nhất tỉ mỉ kỳ tác. Lông mi thật dài bên dưới là băng phách tạo hình giống như ánh mắt, không chứa nửa phần nhân loại hoặc bình thường lòng tộc vốn có cảm xúc, đạm mạc cô biển. Lang Ly ánh mắt trực tiếp lướt qua Ngao Liệt, rơi vào bên cạnh hắn Phương Lăng trên thân. Nàng môi đỏ hé mở, thanh âm thanh lãnh đến không mang theo mảy may nhiệt độ. Vương thượng hôm nay dùng cái gì mang một ngoại nhân đến tận đây cấm địa? Ngao Liệt tiến lên một bước, có khí phách đến trả lời, bản vương làm việc, còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Vị này là Phương Lăng, Phương đạo hữu, hôm nay thiên hạ trẻ tuổi nhất đạo chủ. Bản vương cùng đánh cược tranh tài, thua một trận, có chơi có chịu, tự nhiên đáp ứng hắn đến Hán Hải điện tùy ý tuyển một kiện bảo vật mang đi. Lang Ly mỏng manh mí mắt rủ xuống nửa phần, che khuất trong đồng tử quang trạch băng lãnh. Nàng trầm mặc mấy tức, phản phất tại suy nghĩ lý do thoái thác này là thật hay giả, lại hoặc là chỉ là đơn thuần không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi. Cuối cùng, nàng chậm rãi nghiêng người một bước, tránh ra thông hướng Hán Hải điện cửa con đường. Không có đồng ý, cũng không có phản đối, chỉ là ngầm đồng ý nàng im lặng đi theo phía sau bọn họ, như là một đầu màu băng lam, vô thanh vô tức bóng dáng. Tràn ngập xem kỹ ý vị ánh mắt, từ đầu đến cuối khóa tại Phương Lăng trên bóng lưng, để Phương Lăng rất không được tự nhiên. Bất quá dù sao là tới này lấy mấy món bảo vật liền đi, hắn cũng là không quan tâm, nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, đợi lát nữa mau mau rời đi. Tiến vào Hán Hải điện sau, Châu Quang bảo khí cơ hồ choáng váng ánh mắt của hắn. Nơi này không có vết tường, chỉ có vô số to lớn tự nhiên xà cử, vạn vạn năm đá san hô chồng chất thành to lớn động quật đón đỡ. Mỗi cái đón đỡ bên trong đều chảy xuôi nước biển, bên trong chìm nổi nước cờ không rõ kỳ chân dị bảo. Có tản ra nhu hòa ánh trăng to lớn chân châu, ngưng tụ ước vạn năm địa mạch tinh hoa trầm hải hàn thiết, ánh sáng lưu chuyển kỳ dị san hô, ẩn chứa bàng bạc thủy nguyên chi lực ước vạn năm thủy tinh. Ta Bắc Hải Long cung ước vạn năm tích lũy, không dám nói có 102 hoàn vũ, nhưng cũng cái gì cần có đều có, xin mời tự do đi. Ngao Liệt nói ra, hắn chỉ hy vọng Phương Lăng tranh thủ thời gian chọn cái quý giá phổ thông bảo bối rời đi, miễn cho phức tạp. Không biết làm sao, hắn cảm giác hôm nay Lang Ly có chút rất không thích hợp dáng vẻ. Phương Lăng căn bản không thấy những này châu quang bảo khí bên ngoài chân phẩm, thân thức của hắn sớm đã xuyên thấu tầng tầng kệ hàng cùng dòng nước, trong nháy mắt khóa chặt Hán Hải điện chỗ sâu nhất. Nơi đó có ba cái đặc thù độc lập khu vực, riêng phần mình cung phụng bảo vật, cũng biểu lộ ra khá là bất phàm. Gặp Phương Lăng hướng cái kia nhìn lại, Ngao Liệt trong lòng đỗng nhiên lộ bộ một chút. Ba kiện bảo vật này cơ hồ có thể nói là trấn cung chi bảo, nếu là Phương Lăng muốn, hắn cũng không đau lòng, dù sao hắn muốn về Hắc Ám đại lục, những vật này đối với hắn không có giá trị gì. Nhưng một bên vương hậu chỉ sợ sẽ không đáp ứng, hắn sợ đợi lát nữa buộc phát xung đột, không tốt kết thúc. Phương Lăng thân ảnh lóe lên, trực tiếp đi qua, hắn cũng mặc kệ Ngao Liệt là như thế nào nghĩ. Kiện thứ nhất trấn cung chi bảo là trôi nổi tại trong nước biển, do cả khối cực hàn huyền minh băng phách tạc thành trong suốt quan tài. Trong quan tài cũng không phải là thi thể, mà là nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên lân phiến. Lân phiến này cực đại không gì sánh được, trường to bằng cái thớt, toàn thân bảy biện ra thâm thúy như vũ trụ tinh không màu xanh mực trạch, biên giới chạy xuôi điểm điểm kim cương vỡ giống như vĩnh hằng bất diệt mân mang. Chương 2042 Phương Lăng nhập Long cung tầm bảo 2, chương 2042 Phương Lăng nhập Long cung tầm bảo 2, vẹn vẹn ánh mắt rơi lên trên đi, liền phảng phất nhìn thấy một mảnh vô ngần mênh mông tinh vân tại trong lần phiến xoay tròn sinh diệt. Một cỗ cổ lão tăng thương, chí tôn chí quý tổ Long uy áp ẩn ẩn lộ ra. Long Vương, đây là Phương Lăng quay đầu nhìn về phía Ngao Liệt, hiếu kỳ phải hỏi đạo. Ngao Liệt cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nhưng cũng chi tiết nói tới, đây là tổ Long chân lân. Chính là thế gian đệ nhất đầu chân long trên người lân phiến Phương Lăng ánh mắt khẽ nhúc đích, lân phiến này thật phi phàm. So với những bảo vật khác, thứ này đối với Long tộc tới nói càng là chân quý. Ngao Liệt vội vàng chỉ hướng chỗ thứ hai, tình nguyện để hắn đánh mặt khác hai kiện bảo vật chú ý, lại nhìn cái này. Đó là một mảnh tại trên kệ hàng mở ra không gian độc lập, bên trong không có một giọt nước, chỉ có nồng đậm đến tan không ra xanh đậm hơi nước mà mịn. Xanh đậm hơi nước trong trung tâm, có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình thái bất quy tắc hình giọt nước bảo thạch chìm chìm nổi nổi. Bảo thạch này bản thân phảng phất không có thực thể, là do tinh thuần nhất, trầm trọng nhất một nguyên trọng thủy cô đọng ước vạn năm mà thành. Ẩn chứa tinh thuần nhất thủy thuộc tính năng lượng, đồng thời luyện hóa sau, có thể khiến người ta trực tiếp nắm giữ cực mạnh khống thủy chi thuật. Vật này tên là Hải Dương Chi Tâm. Ngao Liệt giới thiệu nói, hai tứ hải hải nhãn chỗ sâu, thiên địa sơ khai lúc lắng động một nguyên trọng thủy bảo vật này như hoàn toàn kích phát nó uy năng, coi là thật có định tứ hải sóng cả, trấn bát hoang càn khôn chi kỳ hiệu. Quả thật không tệ. Phương Lăng âm thầm nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt lướt qua vậy cái này khối màu lam thâm thủy bảo thạch, vừa nhìn về phía cuối cùng một chỗ. Cái thứ ba một kiện hình như ốc biển, lại so ngà voi càng mấy nhuận, sánh bằng ngọc càng thông thấu pháp khí. Ốc biển này quanh thân lưu chuyển lên như mộng ảo bảy sắc ánh sáng cầu vồng, mặt ngoài tự nhiên sinh ra vô số phức tạp khó lường, phản phất ẩn chứa hoa văn đại đạo tinh mịn vân tay. Cẩn thận quan chi, một trận nếu có như, có thể xuyên thấu linh hồn chỗ sâu nhất triều tịch thiên âm phản phất trực tiếp tại trong thần hồn băng lên. Ngao Liệt giới thiệu nói, đây là thất hải triều âm xoan ốc, là Bắc Hải Long cung cổ xưa nhất truyền thừa chi bảo, nội ẩn một tia thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy triều tịch rung động. Âm này có thể sang hóa yêu tà, trấn phục tâm ma, cũng có thể tại không một tiếng động ở giữa vỡ vụn địch thủ nguyên thần, càng có thể hiệu lệnh tứ hải ngàn vạn dân tộc thủy, tăng phúc tất cả thủy hành pháp thuật uy năng. Ba kiện bảo vật này, mỗi một kiện cũng có thể xưng là cực phẩm, Phương Lăng đều rất tâm động. Bất quá hắn nghiêm trọng hoài nghi, trong Long cung hẳn là còn có tốt hơn, ba kiện này pháp bảo chỉ là cùng Long tộc hải tộc có quan hệ. Nhưng theo hắn biết, Long tộc bảo khố lý nhưng mà cái gì đều có, nhất định còn có một chút không có hướng hắn biểu hiện ra. Làm sao? Ba kiện bảo vật này cũng nhập không được Phương đạo hữu mắt sao? Lúc này, tại phía sau bọn họ lang lì thầm thầm lên tiếng. Phương Lăng cười nói, ánh mắt của ta cũng không có như thế bắt bẻ, ba kiện bảo vật này đã làm cho Phương Mỗ mở rộng tầm mắt. Bất quá, Phương Mỗ luôn luôn ưa thích chém chém giết giết, mấy kiện bảo vật này đều quá yên lặng. Có hay không hung lệ một chút? Ngao Liệt nghe vậy, lập tức trả lời, có, bất quá là ở một tòa khác bảo khố. Vậy liền đi xem một chút đi. Phương Lăng nói ra, mà Lang Ly cũng không lên tiếng, lại trầm mặc không nói. Ba người chính tiến về một tòa khác bảo khố, bất quá đúng lúc này, Long cung đột nhiên chấn động. Tại Long cung dưới mặt đất, có một cỗ khác hẳn với sâu hơi lạnh hơi thở cuồng bạo cực nóng. Long cung phía dưới có càn cốt khác, là một mảnh màu xanh lam sấm nước biển. Những này là hiếm thấy trọng thủy, lại đại lượng hội tụ ở này. Từ ngực, dưới đáy trọng thủy nổi lên xích hồng bạc khí, tại cái này trọng thủy tầng phía dưới lại có một vùng biển lửa. Biển lửa chỗ có lõi, một thanh xích hồng sắc cổ kiếm treo ngược nơi này. Thân kiếm phong cách cổ xưa nặng nề, trừ khác do phần thiên hai chữ bên ngoài, không còn bất luận cái gì dư thừa trang trí hoa văn, toàn thân xích hồng như là đốt thấu lửa than. Nhìn xa xa, cũng là người ta cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào bốc cháy lên. Giờ phút này, phần thiên kiếm giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, đột nhiên bắn ra cường đại kiếm khí cùng hóa khí, lúc này mới dẫn đến Long cung đột nhiên chấn động. Ngao Liệt manh kinh, chính là một đường lãnh ngạo lang ly cũng sắc mặt biến hóa. Phương Lăng cũng có loại thần dị cảm giác, không tự chủ cúi đầu nhìn lại, trong Long cung lại còn có lợi hại như vậy hỏa thuộc tính bảo vật. Lang Ly nói ra, cũng không phải là ta Long tộc bảo vật, mà là tiên đình ủy thác ta Bắc Hải Long cung trông coi ma kiếm. Kiếm này tên là Phần Thiên kiếm, ở bên ngoài táo bạo dị thường, còn dễ dàng gây nên đại hạn, cho nên tiên đình cường giả cùng chúng ta Long tộc tiền bối thương nghị, đem kiếm này trấn tại Long cung trọng thủy tầng phía dưới. Kiếm này luôn luôn bình tĩnh, không biết hôm nay vì sao đột nhiên bạo động. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức tiến đến, Ngao Liệt thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Phương Lăng trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cũng yên lặng đuổi theo. Trong thủy tầng bên dưới, Phần Thiên kiếm hỏa ánh sáng càng thịnh, nhìn tư thế rất là muốn nhất phi trùng thiên, đem Long cung đều chém thành hai khúc. Lang Ly nhìn về phía một bên Ngao Liệt, đang muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, Phương Lăng hóa thành một đạo trực tiếp mũi tên màu đen, ngang nhiên xông vào trong biển. Theo hắn một tay nắm chặt chua kiếm, táo bạo Phần Thiên kiếm lại đột nhiên an tĩnh. Xích hồng kiếm quang đột nhiên nội liễm, kinh khủng nóng bỏng hỏa diễm cũng như trăm sông đổ về một biển giống như, cấp tốc đảo lưu về phong cách cổ xưa trong thân kiếm. Trên thân kiếm xích hồng quang mang chạy xuôi, chỉ còn lại có còn sót lại từng tia nhiệt khí bốc hơi. Phương Lăng tay cầm Phần Thiên kiếm, đột nhiên đem nó thu nhập trong một kiếm, quá trình thư giãn thích ý, một mạch mà thành. Hai vị, kiếm này cùng ta có duyên, ta đem lấy đi, không có gì đáng ngại đi. Hắn nhìn về phía Ngao Liệt cùng Lang Ly, mở miệng hỏi. Ngao Liệt, nên không ngại, dù sao tiên đình cũng chưa từng phái người tới từng điều tra kiếm này vốn là không phải chúng ta Bắc Hải Long cung tất cả, ngươi tự thu đi, chúng ta cũng không dị nghị. Lang Ly thản nhiên nói, chỉ là vạn nhất ngày khác tiên đình truy cứu, ta cũng sẽ không vì ngươi giấu giếm. Phương Lăng cười nói, đó là tự nhiên. Long Vương, vật này coi như tiện tay, liền xem như ngươi thực hiện đồ ước, Phương Mộ cái này cáo tử. Được bảo vật, Phương Lăng quay người liền muốn trốn mất, không có chút nào ngừng ý nghĩ. Nhưng Lang Ly lại đột nhiên tiến lên, chặn đường đi của hắn lại. Đạo hữu đường xa mà đến, lại là quý khách. Như thế vội vàng rời đi, người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng ta Bắc Hải Long tộc vô lễ, không biết đạo đái khách nàng nói. Không ngại tại chúng ta Bắc Hải Long cung ở thêm chút thời gian đi. Đúng lúc qua một thời gian ngắn, có biển quả thành thủ. Dĩ vãng những ngày biển quả đều là muốn dâng lễ cho Ngọc Đế Vương Mẫu. Hôm nay ngươi tới được xảo, sao không lưu lại nếm thử? Chương 2043 trong Long cung quần quần sóng ngầm, chương 2043 trong Long cung quần quần sóng ngầm, đúng vậy a. Cái này biển quả thế nhưng là kỳ chân hiếm có, chính là chúng ta cũng rất ít sử dụng. Ngươi không bằng lưu lại chờ lâu một đoạn thời gian, tại ta Long cung hảo hảo chơi bừa. Ngao Liệt cũng nói, khuyên Phương Lăng lưu lại. Hắn nghĩ đến muốn làm đại sự, chân ngòi yêu đỉnh cùng tiên đỉnh ở giữa tranh đấu. Mà Phương Lăng tựa như tại tiên vực cũng rất có nền móng, hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngược lại là có thể cùng hắn thương lượng một chút. Không chừng Phương Lăng có thể hiệp trợ hắn cùng một chỗ hoàn thành việc này, kiến công lập nghiệp. Cái này sao? Phương Lăng mắt nhìn Ngao Liệt, đối với hắn cũng không chấp nhận. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua Lang Ly thời khắc, hắn lại cảm giác rất không thích hợp. Lang Ly không có lý do lưu hắn lại làm khách, hơn nữa nhìn nàng cái này thanh lãnh dáng vẻ, cũng không giống là hảo hảo khách chủ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Lang Ly đột ngột muốn giữ lại hắn, có lẽ là có mưu đồ nào đó. Đương ra, cái này biển quả đúng là trong biển kỳ trần, nếu có thể chiếm được hai viên cho hai tiểu gia hỏa này, nhất định có thể trợ bọn hắn đánh xuống tiên cố đạo cơ. Lúc này, Phương Lăng bên tai truyền đến Lang Nguyện thanh âm, nàng tại cái này Bắc Hải Long cung đợi qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ những này. Phương Lăng cảm giác không đúng kỉnh, vốn là muốn trực tiếp rời đi. Bất quá Lang Nguyện đã mở miệng, vậy hắn bước lên phong hiểm, cũng muốn thử một chút. Lấy lại tinh thần Phương Lăng, lần nữa nhìn về phía Ngao Liệt cùng Lang Ly, chắp tay nói, hai vị đã thịnh tình cùng nhau lưu, vậy ta ngay tại các ngươi cái này nhiều cái dậy một đoạn thời gian tốt. Bất quá ta tại Bắc Hải còn có một số sự tình, ta trước tạm rời đi. Đợi đem việc vặt vãnh xử lý xong, ta chắc chắn lập tức tới, cũng muốn không được mấy ngày. Cũng tốt, cái kia nói xong, nhất định nhanh đi mau trở về, lão huynh ta ngay tại lòng cung chờ ngươi. Ngao Liệt nhẹ gật đầu. Một bên Lang Ly cũng chưa nói thêm cái gì, đưa mắt nhìn Phương Lăng rời đi. Đợi Phương Lăng sau khi đi, hai người này cũng không có gì để nói, riêng phần mình hướng chỗ ở của mình đi. Ngao Liệt cùng Lang Ly những năm này đều ở riêng trạng thái, ngày thường ở chung, kỳ thật cùng người xa lạ cũng không có khác nhau quá nhiều. Một bên khác, Phương Lăng rời đi Bắc Hải Long cung sau một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền đến bờ biển. Lang Uyển cũng ôm hai cái long bảo đi ra xa la gì rồi. Vậy ta đi Hám Thiên Thành, ngươi tại Bắc Hải Long cung cẩn thận một chút. Biển nếu không thể được, cũng chớ có miễn cưỡng. Lang Uyển nói ra. Yên tâm, ta tự có phân tốc. Phương Lăng gật gật đầu, tiến lên đùa đùa long bảo bọn họ còn có long bảo mẹ, cùng các nàng tạm biệt. Hắn cảm giác Bắc Hải Long cung có chút không đúng, tự nhiên là muốn trước đem các nàng đưa ra ngoài, như vậy hắn cũng có thể an tâm quần nhau trong đó. Lang Uyển mang theo long bảo bọn họ trở về lục địa, một đường hướng nam mà đi. Phương Lăng cũng quay người, chạy về Bắc Hải Long cung. Trở lại Bắc Hải Long cung sau, hắn liền an ổn ở Ngao Liệt còn mang theo hắn đi xem cái kia mấy cây biển cây ăn quả. Trong biển trái cây, Phương Lăng còn chưa bao giờ hưởng qua, cũng tò mò là cái gì tư vị. Bắc Hải Long tộc trước kia luôn luôn cùng tiên đình thân cận, sẽ chủ động cho tiên đình dâng lễ, cái này biển quả chính là chủ yếu cấm phẩm. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Bắc Hải Long tộc muốn cầu cạnh tiên đình. Ở vào Bắc Hải chỗ sâu nhất, có một cái Bắc Hải chi nhãn, nơi đó giấu kín lấy rất nhiều hắc ám sinh linh. Là mấy nhóm xâm nhập tiên vực hắc ám đại quân binh bại sau, trốn đến cái kia, dần dà thành một chỗ ngoan tiện. Bắc Hải Long tộc có như thế cái hàng xóm, tự nhiên là đau đầu, thỉnh thoảng sẽ gặp nó quấy rối. Bất quá bởi vì có hướng tiên đình dâng lễ, gắn bó quan hệ. Bởi vậy tiên đình cũng sẽ định kỳ phái ra thiên binh thiên tướng, đến Bắc Hải chi nhãn phụ cận căn quét, thay Bắc Hải Long tộc chia sẻ một chút áp lực. Mà bây giờ Bắc Hải Long tộc quyết định chuyển hướng càng thêm thế yếu yêu đình, là bởi vì tiên đình khẩu vị càng lúc càng lớn. Những này cống phẩm đã không thỏa mãn được bọn hắn, vì không đem đoan đại đầu, Bắc Hải Long tộc cũng chỉ đánh khắc tìm giúp đỡ. Sau đó một trận, Phương Lăng đóng cửa không ra, chỉ muốn các loại biển quả chín, hái mấy quả liền đi. Bất quá Ngao Liệt không yên tĩnh, thường xuyên đến tìm hắn, muốn mời hắn hỗ trợ cùng một chỗ quấy phong vân cái gì. Đối với cái này Phương Lăng tự nhiên không có hứng thú, chẳng qua hiện nay tại Ngao Liệt địa bàn, hắn còn muốn lấy hái mấy quả trái cây trở về, cũng chỉ đành nhịn bên dưới tính tình, cùng hắn cùng nhau. Cùng lúc đó, Vương hậu Lang Ly tầm cung. Giờ phút này nàng đang theo dõi chung quanh nhìn, tựa hồ là đang cửa kiểm tra cửa sổ phải trang quá kỹ, cấm chế phải trang bình thường. Xác định chung quanh cũng không dị dạng sau, nàng liền hướng phía trước ngồi ở tấm kia trước bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm chiếc gương đồng kia chợt hiện dị tượng, sau đó trong mặt kính hiện ra một người giống. Đó là một cái mọc da lông xù lỗ thai, nhìn xem có chút đáng yêu nữ tử. Nhìn xem là người vật vô hại, nhưng nàng cũng không phải người bình thường vật, mà là yêu đỉnh 49 yêu thần một trong hùng thần, đen nha. Lang Ly tỉ tỉ, thiếu nữ nhìn về phía Lang Ly, ngọt ngào cười một tiếng. Lang Ly hướng nàng gật đầu ra hiệu xuống, nói tiếp, kế hoạch có biến, các ngươi còn phải lại phái một hai cái cao thủ đến đây. Vốn là không có vấn đề gì, có Nghiêu Sơn quân cùng Bàng Vương đến đây, lại thêm ta, đủ để cầm xuống cái thằng kia. Nhưng giá hỏa này gần nhất nhận cá nhân trở về, xem bọn hắn ở giữa giao lưu cùng thần thái, ta cảm giác hẳn là người một đường. Giả Ngao Liệt đối với hắn còn 10 phần khách khí, nói rõ người này nhất định không đơn giản. Mà lại theo ta quan sát, gần nhất hai người này tựa hồ đang lưu đồ bí mật thứ gì, nhất định không có chuyện tốt. Nhất định phải tại bọn hắn gây sóng gió trước đó, giết chết bọn họ, không có khả năng lại kéo dài. Thiếu nữ nghe vậy, đại mi cau lại, tốt. Vậy liền phái thêm một hai người tới. Như vậy đi, ta để Niêu Sơn quân đem tỷ tỷ nàng Lộc Mật kêu lên, mà khác Sơn quân gần nhất cũng không có việc gì, hắn mới vào yêu đỉnh, cũng vẫn muốn lập chút công lao, ta liền để hắn cũng cùng nhau trợ giúp. Đi. Dạng này liền không có vấn đề, lần này có thể giết nhiều một cái hắc ám cường giả, cũng coi là một chuyện tốt. Lang Ly gật gật đầu. Sau đó hai người cũng không có lại nhiều làm giao lưu, rất nhanh liền cắt đứt liên hệ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Bắc Hải Long Cung nhìn như thái bình, kỳ thực đã là quần quần sóng ngầm. Hôm nay, Ngao Liệt mới từ Phương Lăng trong phòng đi ra, nhìn xem không quá cao hứng. Hắn lưu lại Phương Lăng, vốn là muốn mượn Phương Lăng lực, hiệp trợ hắn cùng một chỗ thành sự. Kết quả trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn cảm giác ý nghĩ này của mình chỉ sợ là khó mà thực hiện. Phương Lăng câu câu có đáp lại, nhưng lời nói lại cùng không nói giống như. Hắn phối hợp trở về, bất quá vừa đi không bao xa, chợt có một cái con trai tinh thị nữ đi tới. Đại vương, vương hậu xin ngài đi qua đâu? Thị nữ nói ra. Có chuyện gì không? Ngao Liệt hỏi, cảm giác có chút kỳ quái. Tình huống bình thường, Lang Linh ngàn năm vạn năm cũng sẽ không để hắn đi qua một chuyến, hôm nay cũng không biết vì sao. Thị nữ, ngài quên. Hôm nay không chỉ có là vương hậu sinh nhật, cũng là nàng trở thành vương hậu thời gian. À, ta nhớ ra rồi, ngược lại là không sai. Ngao Liệt nhẹ gật đầu. Ta cái này đi bảo khố của ta bên trong chọn kiện lễ vật cho nàng, ngươi đi về trước đi. Liền nói ta lập tức đến. Đúng rồi, ngươi cũng đừng nói cho hắn biết ta đang làm gì. Liền nói ta đang bận, lập tức tới ngay. Minh Bạch, thị nữ cười một tiếng, lập tức tối lui. Đi hướng bảo khố trên đường, Ngao Liệt ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Năm trước hôm nay, cũng không có gì đặc biệt, không biết Lang Ly lần này vì sao gọi hắn. Bất quá hắn lập tức sẽ làm đại sự, tại cuối cùng này mấu chốt, nhất định là muốn ổn định nàng. Nếu không hắn tiếp xuống hành động, coi như khó làm. Hắn coi như chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Biết những nữ nhân này, dỗ đến tốt, liền thái bình vô sự. Thừa dịp hiện tại có cơ hội, hết sức lấy nàng niềm vui, tiếp theo hành động cũng tốt thông suốt. Chương 2044 ngộ nhập sát cục cùng xấu hổ, 1, chương 2044 ngộ nhập sát cục cùng xấu hổ, 1, từ bảo khố Lý chăm chú chọn lấy Mai Chân Châu, Ngao Liệt liền hướng Long Ly Tẩm Cung đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn lễ vật đi tới Lang Ly ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Trong phòng truyền đến Lang Ly thanh nhã thanh âm, để hắn tiến đến. Ngao Liệt mang theo mấy phần cảnh giác, đi vào trong nhà. Vừa đi vào đến, hắn liền cảm thấy một trận hoa mắt thần mê, cũng không phải gặp an toán, mà là bị tránh mắt mở. Lang Ly ngày bình thường thanh lãnh nghiêm túc tẩm cung phảng phất đổi thiên địa, Dạ Minh Châu quang mang bị bịt kín một tầng mỏng như cánh ve phi sắc giao tiêu, nhu hóa góc cạnh, hạ xuống mông lung mập mờ bừng sáng. Vài buộc tản ra u lam huỳnh quang, tương tự sứa kỳ dị tạo biển treo ở dưới xa nhà, theo dòng nước khẽ đung đưa, như là nhảy vọt ánh đến. Một tấm cực đại mượn mà xà cử bàn thay thế bình thường bàn, phía trên xen vào nhau trưng bày các loại tinh mỹ hải vị sơn hào hải vị, thỉnh tại ngũ thải vỏ sò bên trong. Còn có một sợi như có như không kỳ lạ hương hoa trong phòng mờ mịt tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lang Ly ngồi ở kia, cũng thay đổi ngày xưa thanh lãnh cao ngạo. Nàng hiếm thấy đổi lại một bộ xích hà giống như dao xa váy dài, tóc đen lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc lười biếng rủ xuống gò má bên cạnh, tại mập mờ tia sáng bên dưới, bên mặt hình dáng lộ ra nhu hòa mà vũ mị. Tới. Lang Ly khẽ môi khẽ nhếch, lại lộ ra một cái được xương tụng nụ cười ôn nhu. Nàng tự tay chấp lên một cái ấm ngọc, rót vào chén chén, tiểu dịch kia hiện lên kỳ dị màu hổ phách, tại phi ánh sáng màu trắng bên dưới nộn nhạo mê người gần sóng. Vương hậu hôm nay sao bỗng nhiên cả một màn này? Ngao liền hỏi, tiến lên vào hạ. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, trên mặt lại không hiện, chỉ lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Làm sao? Người coi ta là người gỗ, thạch đầu nhân sao? Lang Ly liếc mắt nhìn hắn, hình như có mấy phần đố đoán chi ý không có, ngược lại là bản vương ngày bình thường không hiểu phong tình, lạnh nhạt vương hậu. Ngao Liệt cười ngượng ngùng một tiếng. Sau đó hắn liền đem viên kia tinh thiêu tế tuyệt biển sâu ngọc tùy châu phóng tới Lang Ly trước mặt, chỉ là lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý. Đại vương có lòng. Lang Ly nhìn cũng không nhìn giá trị kia liên thành bảo châu, chỉ đem ly kia được lấy màu hổ phách tiểu dịch chén ngọc đẩy lên Ngao Liệt trước mặt, ánh mắt sáng rực. Đây là khó được rượu ngon, đại vương lại từng một chén. Ngao Liệt cảm giác rượu này có vấn đề, lập tức bưng lên lay động. Đây là rượu gì? Hắn hứng hở phải hỏi đạo, tựa hồ chỉ là hiếu kỳ. Lang Ly, chính là rượu trái cây mà thôi, bất quá là có chút tuổi thọ, thuần hương có vị, có thể xưng tiến phẩm. Làm sao? Đại vương hoài nghi ta tại trong rượu hạ độc. Ngao Liệt cười nói, làm sao có thể, chỉ là ngươi biết, bản vương không uống rượu. Húng chi gần nhất cũng là muốn gấp thời điểm, biển quả đem quen, có lẽ sẽ có một ít cả gan làm loạn hạ người đến đây trộm hái trái cây. Lang Ly, đại vương cho dù uống say lại có làm sao? Nơi này còn có ta đây. Xem ra ta cùng đại vương ở giữa, thủy chung là có ngăn cách, khó mà tín nhiệm, càng xính lẫn nhau thổ lộ tâm tình. Rượu này ngươi cảm thấy có độc, vậy tự ta uống chính là. Nói đi, Lang Ly đứng dậy, liền muốn đem Ngao Liệt chén rượu trong tay tung lấy. Bất quá đúng lúc này, Ngao Liệt vượt lên trước một bước, đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Cũng không phải hắn hoàn toàn thỏa hiệp, sợ cùng Lang Ly náo bẻ, yên chỉ uống xong, mà là tại Lang Ly nói chuyện khoảng cách, hắn đã đo qua độc. Thân là hàng thứ nhất nội ứng, hắn đến tiên vực trước đó tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Hắn một ngón tay bị cải tạo qua, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể trực tiếp đo độc. Vừa rồi hắn lay động chén rượu lúc, tận lực dùng ngón tay kia chạm đến rượu, cũng không có cảm giác cái gì dị thường. Cho nên giờ phút này hắn mới dám đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Đối diện Lang Ly thấy thế, lập tức ngồi xuống lại, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mùi rượu này quả thật không tệ. Ngao Liệt điểm bình đạo. Bất quá trong lúc bất chợt, hắn lại giật mình một trận khô nóng, tựa hồ toàn bộ thân thể đều tại nóng lên. Vương hậu, rượu này hắn hơi nhướng mày, không khỏi hỏi. Lang Ly thản nhiên nói, là lần trước đi yêu đình thời điểm, ta vụng trộm hướng hầu vương mua được. Ân nàng tựa hồ đến cân nhắc một chút tiếp xuống từ ngữ, thanh âm đệ thấp mang theo một tia e lệ. Rượu này có cái dễ nghe biệt danh, gọi là cuồng phòng, có đặc biệt chi dụng, có thể trợ ích nguyên khí, để cây già mọc dễ, cành khô nảy mầm. Trọng trấn uy phong rượu này chân quý dị thường, hầu vương vậy cũng chỉ có cuối cùng một vò, về sau còn muốn, nói ít cũng phải chờ cái ngàn vạn năm. Ta vì vương hậu nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không có dòng dõi, cuối cùng rồi sẽ làm cho người ta nhàn thoại ngao liệt ngay vậy, còn ngươi vải không thể xem xét có chút co rụt lại. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, hắn nhiều năm qua đối với những khác Long Phi, nhất là đối với Lang Ly, một mực khăng khăng chính mình thân hoạn nạn nói chi ẩn, không cách nào người đi đường sự tình. Nhưng hôm nay Lang Ly đột nhiên đem chiêu này ra, quả thực đánh hắn một trở tay không kịp. Rượu này xác thực không có độc, ngược lại là đại bổ đặc bổ đồ vật, bởi vậy hắn vừa rồi cũng căn bản dò xét không ra. Khó trách hôm nay khắp nơi lộ ra cổ quái, trong phòng còn giả dạng thành dạng này, giống ăn tiểu tình lữ ăn ánh đến bữa tối. Đại vương, Lang Ly sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía đối diện Ngao Liệt. Thuốc này rượu khó được, dược hiệu chân quý, chớ lãng phí cơ hội tốt. Ta nhìn mặt ngươi đỏ hai đỏ, nhất định là lên hiệu quả, nàng nói, gương mặt bay lên nhàn nhạt đỏ ửng. Trong chớp mắt, Ngao Liệt trong lòng đã có so đo. Hắn trên mặt lộ ra vừa đúng chần chờ, kinh hỉ cùng xấu hổ hỗn tạp thân sắc, chậm rãi chấp lên chén rượu. Vương hậu có lòng, vật này tại bản vương, đúng như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Vừa vặn bản vương đoạn thời gian trước, cố ý bỏ ra nhiều tiền từ một vị dạo chơi tiên nhân trong tay, cầu được hai viên âm dương hợp cùng đại bổ đan. Vật này nghe nói là thượng cổ bí truyền, hiệu lực tăng mạnh, âm dương tương tế, làm ít công to. Ngay tại ta dưới cái gối cất giấu, ta lại đi một lát sẽ trở lại. Hắn đằng đứng người lên, động tác mau lẹ đến không cho Lang Ly mảy may quên càng cơ hội. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã như mũi tên rời cùng thoát ra tầm cung. Lang Ly ngồi một mình ở cái kia, trên mặt hư tình giả ý trong nháy mắt rút đi, ánh mắt băng lãnh. Chưa bị chuẩn bị đến thế nào, nàng tự mình hỏi, cũng không biết tại cùng người nào nói chuyện. Chạy trối chết Ngao Liệt cũng không trở về gian phòng của mình, mà là thẳng đến Phương Lăng ngủ lại thủy tinh biệt viện. Gặp hắn vô cùng lo lắng, lại là một bộ loại bộ dáng này, Phương Lăng âm thầm ngạc nhiên. Ngao huynh cớ gì như vậy? Hắn lập tức hỏi. Ngao Liệt thở dài một tiếng, đừng nói nữa, hôm nay có đại sự. Còn xin Phương huynh cứu ta, vừa rồi ta đến vương hậu cái kia hắn đem việc này nhanh chóng nói đến. Phương Lăng sau khi nghe xong không khỏi cười ra tiếng. Ngươi cũng đừng cười. Ta bao nhiêu cân lượng, trong lòng rõ ràng. Ta cảm giác rượu này kình không chỉ có không có yên tĩnh, còn càng ngày càng mạnh, ta hiện tại cả người đều là tung bay. Đợi lát nữa nhất định sẽ bại lộ, ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm, há có thể tại thời khắc cuối cùng này bại lộ, thất bại trong gang tấc. Phương Lăng hơi nhướng mày, tựa hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghiêm túc. Chương 2044 ngộ nhập sát cục cùng xấu hổ, 2, chương 2044 ngộ nhập sát cục cùng xấu hổ, 2, vậy phải làm thế nào cho phải? Ta cũng không giúp được ngươi hắn nói. Không, ngươi có thể. Ngao Liệt đội và nói. Ta thế nhưng là được chứng kiến Phương huynh lợi hại, ngươi đối với tiên lực cùng lực lượng hắc ám khống chế mạnh hơn ta rất nhiều, hoàn toàn thu phóng tự nhiên. Ngươi tranh thủ thời gian đóng vai thành ta đi qua một chuyến, thay ta ứng phó việc này. Qua hôm nay thuận tiện, lần này ta chủ quan, chỉ cho là không có độc liền uống rượu kia, lần sau tuyệt không uống, sẽ không lại cho nàng cơ hội. Phương Lăng bất đắc dĩ nhún vai, không được, biến hóa chi thuật của ta vụng về rất. Nàng lại không phải người ngu, ta há có thể giấu giếm được nàng, chắc chắn bị một chút chọc thủng. Cái này dễ thôi. Ta giả trang lão long kia vương nhiều năm như vậy, cũng không ai nhìn ra, chính là vật này công lao. Ngao Liệt vội vàng nói, đông nhiên kín đáo đưa cho Phương Lăng một viên lạnh bớt ôn nhuận ngọc phù. Nhanh, dùng cái này, nó có thể để ngươi tạm thời biến thành hình dạng của ta, khí tức cũng có thể bắt trước 9 thành 9, liền xem như vương hậu nhất thời cũng tuyệt đối khó mà phát giác. Huống chi là loại thời điểm này, việc này không nên chậm trễ, đợi lát nữa nàng tìm đi ra, đến lúc đó hết thể đều xong. Ngao Liệt thúc giục nói, Phương Lăng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nắm chặt trong tay ngọc phù, bắt đầu biến hóa. Hắn lắc mình biến hóa, thật đúng là biến thành Ngao Liệt dáng vẻ, thậm chí so với hắn nói còn muốn qua trường, không chỉ có là 9 thành 9 giống, rõ ràng chính là một người. Sau đó hắn lại chính mình rót chút rượu, để trên thân mang theo mùi rượu, bắt trước Ngao Liệt, một bộ rất cấp trên bộ dáng. Ta chính là ở đây tạm lánh, ngươi tốt nhất đưa nàng làm cho không có tinh lực, miễn cho nàng phát hiện cái gì. Ngao Liệt còn nói, lúc này biến thành tiểu hào bản thể. Hắn co do, tránh cho khí tức tiết ra ngoài. Phương Lăng cứ như vậy bị bất đắc dĩ, hỏa tốc chạy về phía Lang Ly gian phòng. Lang Ly trong tập cùng, phi xa vẫn như cũ, huỳnh quang lưu chuyển. Lang Ly nghe được tiếng bước chân dồn dập tới gần, trong mắt nàng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt trong nháy mắt lại chất lên cái kia vừa đúng, mang theo một tia mềm mại đáng yêu dáng tươi cười. Cửa bị đẩy ra, Phương Lăng đi đến, trở tay đem cửa khép lại. Đại vương sao đi lâu như thế? Lang Ly tiểu sân đứng dậy đón lấy, bước liên tục nhẹ nhàng. Một cỗ kỳ dị vị ngọt hỗn hợp có nàng tự thân mát lạnh khí tức đập vào mặt. Phương Lăng, lâu sao? Cũng còn tốt đi. Lại uống một chén. Lang Ly quay người, lại cầm chén rượu lên, tự mình đưa đến Phương Lăng bên miệng. Đồng nhiên, Phương Lăng ý thức được tự mình làm chuyện sai. Hôm nay tuyệt không phải Ngao Liệt thiết kế, chỉ sợ là vị vương hậu này tại thiết sáo làm Ngao Liệt. Vừa rồi mơ mơ hồ hồ, hắn đáp ứng, hiện tại đỉnh lấy Ngao Liệt cửa đầu, chẳng phải là muốn gặp nạn. Hẳn là cái này Lang Ly đã sớm phát hiện Ngao Liệt là giả. Hôm nay là hồng môn yến, giết người yến. Phương Lăng trong lòng run lên, lập tức muốn biến trở về nguyên hình, hướng Lang Ly giải thích rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Lang Ly bỗng nhiên đưa trong tay chén rượu quẳng xuống đất, trên thân sát khí bắn ra. Nàng lạnh lùng nói một tiếng động thủ, trong phòng liền lập tức sinh ra dị dạng. tập cung đỉnh chóp cái kia do vô số nhỏ vụn tinh thạch khảm nạm mà thành hoa lệ khung trang trí ở vang nổ tung. Một đạo nhanh như thiểm điện màu ám kim thân ảnh mang bọc lấy vô kiên bất tồi sắc bén phong bạo thẳng đến Phương Lăng đỉnh đầu, chính là lấy tốc độ có 102 yêu đình bằng vương. Trong nháy mắt đó, Phương Lăng sau lưng không gian như là sóng nước kịch liệt bặm mẹo, một đôi lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ sừng hiệu hư ảnh chống rông hiện hiện, mang theo chấn áp sơn nhạc uy năng hung hăng vọt tới phía sau lưng của hắn, chính là yêu đình Liêu Sơn Quân. Cùng lúc đó, trên kệ bảy biện một con hổ điêu đột nhiên sống lại, chính là mới nhập yêu đình Nam Hoang bá chủ Sơn Quân. Mãnh hổ chụp ngồi, hắn chính diện nhào về phía Phương Lăng. Ba mặt thế công, ba vị yêu đình cường giả tính toán tinh chuẩn, phối hợp khăng khít, nhanh, hung ác, tuyệt. Phi sát giao tiêu chướng mạn trong nháy mắt bị lạnh tấu xương sát khí xé thành mảnh nhỏ, trung quanh bố trí tỉ mỉ ôn nhu hương trong nháy mắt sụp đổ. Lang Ly đã nhanh lùi lại đến bàn trang điểm bên cạnh, thanh lãnh con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Phương Lăng. Nàng không có động thủ, mà là chuẩn bị bổ đao, ứng đối tất cả khả năng xuất hiện biến hóa. Cũng may Phương Lăng đã sớm ý thức được không thích hợp, nội tâm có chỗ phòng bị. Giờ phút này sát cục đột nhiên hiện, hắn phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển ra hư vô chi thuật. Bằng vương chảo kích, Niêu Sơn quân va chạm, Sơn quân bổ nhào, tất cả đều thất bại. Phương Lăng phản ứng mặc dù ngoài dự liệu, nhưng tam đại cường giả cũng không đội nóng nảy. Hôm nay là tất sát chi cục, người trước mắt bất quá là tại vùng vây dây chết thôi. Chư bị lại ngừng. Hiểu lầm, cái này hoàn toàn là một trận hiểu lầm. Phương Lăng đội vàng nói, lập tức hiện hóa ra bản thể. Nhận biết Phương Lăng Niêu Sơn quân cùng Hổ Thần Sơn quân thấy là hắn, đều trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Ta quản ngươi là ai, người kia đồng bọn mà thôi, giết không tha. Bàng Vương toàn cơ bắp, chỉ cho là hắn kế hòa bình, đang muốn tiếp tục công kích. Bất quá hai người khác đội vàng ngăn lại hắn, cùng Bàng Vương giải thích, hắn thật đúng là người một nhà. Lần trước tại bản Long Lĩnh, giúp chúng ta hóa giải qua một lần nguy cơ. A. Bàng Vương cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đồng thời ngăn cản hắn, hắn không ngốc tự nhiên cũng không có gì tốt hoài nghi. Mặt khác chờ một hồi rồi nói, trước giải quyết cái kia Dạ Long Vương. Lang Ly trầm giọng nói, hắn thân ở nơi nào? Nàng nhìn về phía Phương Lăng, trực tiếp hỏi. Phương Lăng, tại trong phòng ta đi. Sau đó Lang Ly một đoàn người liền trùng sát ra ngoài. Phương Lăng cũng đi theo đi ra ngoài, bất quá liền không có đi lên tham gia náo nhiệt. Hắn hình như có cảm giác, lại ngẩng đầu nhìn một chút. Là Lộc Mật tiên tử, hắn lẩm bẩm nói, cảm giác Long cung phía trên còn có người. Đích thật là nàng, bất quá nàng giờ phút này hóa thân kết giới, đem trọn tòa Long cung bao trùm. Đoàn người này kế hoạch vốn là như vậy, trước lấy cơn cuồng phong này rượu, để giả Long Vương không phát huy ra toàn bộ thực lực. Sau đó mấy người lợi dụng thế xét đánh lôi đình, đem nó chém giết. Đắc thủ sau, lại đem giả Long Vương đồng bọn cũng cùng nhau diệt chi. Mà Lộc Mật thì hóa thân kết giới, toàn bộ hành trình cam đoan mục tiêu sẽ không thoát đi, không cho bất cứ cơ hội nào. Niêu Sơn Quân, Bàng Vương, Sơn Quân cùng Lang Ly, bốn người liên thủ đối phó Ngao Liệt tự nhiên ngăn cản không nổi. Đến cuối cùng, Phương Lăng thậm chí còn nghe được gia hỏa này tiếng cầu cứu, muốn hắn tiến về cứu. Đối với cái này Phương Lăng không tuân theo, hắn muốn cũng không phải là cùng một bọn, chỉ là muốn tại Bắc Hải Long Cung vớt chút chỗ tốt thôi. Cũng không lâu lắm, Ngao Liệt liền bị chém giết, đầu đều bị chặt xuống tới. Hết thảy đều kết thúc, Long Cung chung quanh kết giới tán đi. Lộc Mật hiện thân, đi vào Phương Lăng bên người. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Phương Lăng, chợt chợt nói, ngươi tên này thật đúng là sắc đảm bảo thiên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phương Lăng cười ngượng ngùng một tiếng, chỉ muốn tranh thủ thời gian rút lui. Một bên khác, nghe được hai người nói thầm Lăng Ly, Lặng Yên hơi đỏ lên. Việc này xác thực rất xấu hổ. Chương 2045 biển quả phân tranh cùng giao dịch, chương 2045 biển quả phân tranh cùng giao dịch Phương Lăng, ngươi cái tên này làm sao cùng giả Long Vương xen lẫn trong cùng một chỗ? Lúc này, Sơn Quân đi tới. Lúc trước hắn không hỏi, là bởi vì chính sự quan trọng, nhưng bây giờ giả Long Vương đã chu sát, hắn liền tiến lên để ra nghi vấn. Đối với cái này Phương Lăng giải thích nói, kỳ thật ta đã sớm biết thân phận của hắn, trước đây ít năm ta cùng đạo lữ của ta liền từng phát hiện chân Long Vương chỗ tọa hóa hắn đem trải qua đại khái giảng thuật một lần, đem chính mình hình dung thành muốn tới Long Cung trợ giúp Long tộc bình định lập lại trật tự anh hùng. Đối với cái này Lang Ly mặt không đổi sắc, bất quá trong lòng tại cái kia dế mèn. Ám não tên này mới vừa rồi còn muốn giả trang Ngao Liệt cùng nàng, cái nào được xưng tụng cái gì anh hùng. Nếu không có hắn ở đây nhận biết nhiều người như vậy, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải hào hào giáo huấn một phen, để hắn nhớ lâu. Phương Lăng lời nói này nửa thật nửa giả, còn mang theo bọn hắn đến chân Long Vương tọa hóa độc vật. Nơi đây Long khí mặc dù đã tiêu tán, nhưng vẫn là có chút vết tích, có thể khiến người ta phân biệt, cũng coi như giúp Phương Lăng chính danh. Chuyện chỗ này, ta liền đi về trước phục mệnh. Bàng Vương nói ra, chính mình đi trước. Bất quá mấy người khác ngược lại không gấp, trước khi đến Lang Ly thế nhưng là cùng bọn hắn nói, sau đó sẽ có biển quả ăn. Mặc dù bọn hắn không phải ham thứ này mới tới, bất quá có thể có cơ hội trước nếm thử, không có lý do sẽ tự tuyệt. Lần trước tại Nam Cương ngươi không tuân thủ lứa hẹn, đáp ứng ta nghĩa mọi sự tình không làm được, liền nửa đường chạy đi. Sơn Quân lại tìm đến Phương Lăng, tức giận phải nói, việc này ngươi nói như thế nào? Ta hiện tại đã để nàng chạy tới, ngươi có thể mơ tưởng trốn. Mặc dù yêu chủ nói, lần trước bàn Long Lĩnh sự tình rất cảm kích ngươi, muốn chúng ta khách khí với ngươi điểm, nhưng một mã là một mã. Hắn không nói, Phương Lăng cũng còn quên vấn đề này. Cũng không phải hắn tránh cái kia hút người dương khí bạch cốt tinh, lần trước cũng là ngoài ý muốn. Hắn cùng Sơn Quân sau khi giải thích, hắn lại không nghe, chỉ nói để Phương Lăng chờ ở tại đây, đợi nàng tới. Mặc kệ lúc trước là ngoài ý muốn hay là chuyện gì xảy ra, liền tạm thời bất luận, hiện tại thực hiện hứa hẹn. Vậy lúc này chưa muộn. Đối với cái này Phương Lăng cũng nhận, đúng là hắn đối lý. Vài ngày sau, Bạch Thược Yêu Vương chạy đến cái này Bắc Hải Long Cung. đến một lần nàng liền một mặt bất thiện đến nhìn chằm chằm Phương Lăng, như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi như vậy. Nghĩa muội, lần trước sự tình hẳn là hiểu lầm, Phương Lăng cũng là không phải nói không giữ lời người. Còn lại, hai người các ngươi tự mình xử lý đi, ta liền mặc kệ. Sơn Quân cảm giác mình đợi ở chỗ này không hợp thích lắm, liền nói thầm một tiếng, lập tức đi, đi tìm Liêu Sơn Quân uống rượu. Phương Lăng nhìn về phía Bạch Thược Yêu Vương, hậm hực cười một tiếng. Đi, cùng ta đi cái địa phương. Bạch Thược Yêu Vương nhìn xem hắn, chăm chú phải nói. Phương Lăng, muốn lên đi đâu? Đến ngươi liền biết, nàng hừ nhẹ nói. Mấy ngày nữa, chờ ta tại Long Cung chiếm được mấy cái trái cây lại đi. Phương Lăng còn nói. Đối với cái này Bạch Thược Yêu Vương cũng không nói cái gì, nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu, liền xoay người đi tìm chính mình nghĩa huynh bọn hắn. Phương Lăng nghĩ nghĩ, cũng theo phía trước đi. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn cả ngày ăn uống, mà toàn bộ Bắc Hải các đại hải tộc lại phát sinh các loại biến cố. Lang Ly lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem giả Long Vương nâng đỡ lên tới khôi lỗi cùng phản đồ toàn bộ giải quyết, có lẽ có một hai cái cá lọt lưới, bất quá đã không có thành tựu, không quan trọng. Bận rộn xong về sau, nàng mới có tâm đại khách, bước chân nhất chuyển, đi vào tòa kia đáy biển vườn trái cây. Cái này biển cây ăn quả dáng dấp có điểm giống cây đào, kết trái cũng kém không nhiều lớn nhỏ, bất quá lại là màu xanh đậm. Nàng nhẹ nhàng đến phủi tay, mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp bạn tinh liền mời tới. Phân biệt hái một cái trái cây cho Giao Sơn Quân, Lộc Mật Tiên Tử, Sơn Quân còn có hắn nghĩa muội trắng trẻ đưa đi nàng phân phó nói. Bên trong một cái bạn tinh nhỏ giọng thầm thì nói, vị kia Phương Lăng công tử đâu? Nàng còn tưởng rằng là nhà mình Vương thượng quên còn có hắn người như vậy, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Lang Ly nghe vậy, lại là không có trả lời, cái này khiến mở miệng bạn tinh trong lòng run lên, biết là chính mình lắm mồm. Nàng vội vàng tiến lên hái tuyển trái cây, mặt khác tiểu tỷ muội cũng đuổi theo, miễn cho nàng xấu hổ. Riêng phần mình đem hái được một viên quả ngon sau, các nàng liền lần lượt đi hướng vừa rồi nói mấy vị tiên nơi ở Long Cung, Bích Ba huyện bên trong, nơi đây chính là Phương Lăng nơi ở, hắn đứng tại cửa ra vào, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, tựa hồ là đang chờ người nào. Ngay tại vừa rồi, Bạch Thược Yêu Vương đưa tin nói, trái cây đã tới tay, thúc giục hắn mau tới đường. Đối với cái này Phương Lăng lại hỏi Lộc Mật bọn người, thế mới biết các nàng cũng đã được chia một viên biển quả. Dưới mắt cũng chỉ có hắn hai tay trống trơn, cho nên hắn lúc này mới ở trước cửa chờ đợi, kết quả chờ cái này hồi lâu, cũng không thấy có người đến đưa quả. Nàng cố ý a. Ngay cả Bạch Cốt kia tinh đều có, hết lần này tới lần khác không cho ta. Nhất định là còn tại ghi hận Phương Lăng trong lòng suy nghĩ. Hắn lập tức đi ra sân nhỏ, trực tiếp đi tìm Lăng Ly. Loại thời điểm này ra mặt đến dày một chút, không phải vậy đáp ứng cho hai cái long bảo đạo quả, coi như ngâm nước nóng, chẳng tại Long Cung dày vỏ lâu như vậy. Trong viện, Long Ly thảnh thơi nằm tại trên một cái ghế. Phương Lăng tới về sau, xử trong góc ho nhẹ một tiếng. Bất quá Long Ly tựa như không có phát giác, mí mắt đều không nhấc một chút. Phương Lăng lại là một tiếng ho nhẹ, đồng thời đi ra phía trước. Lang Ly lúc này mới phút chốc mở to mắt, trực trực nhìn về phía hắn. Đi xuống đi, nàng khẽ đọc một tiếng, một bên một cái khác ngư yêu cũng liền lui ra. Trong viện rất nhanh liền chỉ còn lại có nàng cùng Phương Lăng hai người. Phương công tử tới đây có gì muốn làm? Nàng liếc mắt Phương Lăng, thản nhiên nói. Phương Lăng, đến đòi ba viên trái cây. Trước đó ta muốn đi, thế nhưng là chính ngươi giữ lại ta, nói muốn mời ta nhấm nháp biển quả. Hôm nay ngươi cho bọn hắn mỗi người một cái, sao duy chỉ có quên ta? Lang Ly nghe vậy, từ nhẹ nói, không nên sao? Ta không có cùng ngươi so đo, đã là khoan hồng độ lượng, ngươi lại vẫn đến đòi quả. Phương Lăng, hôm đó ta không rõ tình hình, cũng bất quá là đi một bước nhìn một bước mà thôi. Tính toán, không tính toán với ngươi, việc này coi như bỏ qua. Lang Ly thâm trầm một hơi, còn nói, ngươi muốn biển quả, cũng là không phải không được. Ngươi nếu có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền cho ngươi ba viên. Điều kiện gì? Phương Lăng nghe chút có hy vọng, lập tức hỏi. Lang Ly phất phất tay, đột nhiên chống lên một cái kết giới, ngăn cách trong ngoài, để tránh khiến người khác nghe thấy. Đợi thời cơ phù hợp thời khắc, cùng ta liên thủ hợp lực đối phó một người, nàng chính tiếng nói. Phương Lăng không đội đáp ứng, mà là hỏi lại muốn đối phó ai. Nàng thân bí như vậy hề hề, cũng không giống như là một chuyện dễ dàng việc. Lang Ly, đối phó hiện tại Tây Hải Long Vương, Nguyên Côn. Ta cũng không gạt ngươi, ta nhưng thật ra là đời trước Tây Hải Long Vương. Bởi vì gặp Nguyên Côn tính toán mà bất diệt, bị hắn xóa bị. May mà ta có chuyển thế chi pháp, càng thêm ba viên Thánh Linh Châu tùy thân, chuyển thế đến cái này Bắc Hải đến, mới có thể lại tu luyện đến đỉnh phong. Nguyên Côn thực lực không kém, đối phó hắn ta không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn người này còn rất sự cố khéo đưa đẩy, mặc kệ là đối với tiên đình hay là yêu đình, hắn đều mọi việc đều thuận lợi, cùng hai phe này quan hệ không tệ. Cho nên ta cũng khó tìm mắt khác giúp đỡ, ngươi. Mặc dù là tốt sắc chi đồ, nhưng thực lực cũng nhìn được. Như thế nào? Ngươi như đáp ứng, ta liền không tính toán với ngươi, chúng ta chính là bằng hữu, cái này khu khu biển quả cũng tùy tiện cho ngươi. Phương Lăng nhìn nàng một cái, thầm nói, kỳ thật ngược lại là không có vấn đề gì, chính là này cũng số câu nói thứ hai, ngươi có thể không nói cho tới giờ khắc này, hắn cũng mới minh bạch, vì sao nữ nhân này lợi hại như vậy. Nguyên lai là có tầng này bối cảnh, cũng có trách giả ngao liệt đấu không lại nàng, chuyển thế sau Lang Ly, so với ở kiếp trước sẽ chỉ lợi hại hơn. Cứ quyết định như vậy đi, đợi thời cơ phù hợp thời khắc, ta liền sẽ liên hệ ngươi. Nói nàng liền nâng lên ngọc túc điểm nhẹ tại Phương Lăng tim, lưu lại ấn ký. Sau này bằng vào ấn này, hai người cách thiên sơn và thủy, cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Sự tình nói ra, nàng liền mang theo Phương Lăng đi thẳng đến vườn trái cây đi, hái được 4 quả cho hắn. Phương Lăng trước kia đòi hỏi 3 cái, là muốn 2 cái long bảo còn có long bảo mẹ đều tới 1 cái, ngược lại là không nghĩ tới chính mình. Hiện tại Lang Ly cho thêm hắn 1 viên, hắn cũng có thể nếm thức ăn tươi. Trái cây chia xong, những người khác cũng lần lượt rời đi. Lộc Mật còn mời Phương Lăng đến yêu đình làm khách, bất quá Phương Lăng tạm thời cự tuyệt, nói thác lần sau. Đám người tất cả đều tán đi, Phương Lăng cũng đi theo Bạch Cốt kia tinh đi, không biết là muốn đi đâu. Chương 2046 Bạch Thược Yêu Vương mời, chương 2046 Bạch Thược Yêu Vương mời ta trực tiếp tìm một chỗ, ta nằm để cho ngươi hút chính là, không cần lãng phí thời gian. Phương Lăng nhìn về phía một bên Bạch Thược Yêu Vương. Nếu không phải hắn thích sĩ diện, không muốn tại Lộc Mật Lang Ly bọn người trước mặt hiện lộ ra suy yếu thái độ. Không phải vậy tại Bắc Hải Long cung thời điểm, hắn liền để Bạch Thược Yêu Vương trực tiếp hấp thụ dương khí. Bạch Thược Yêu Vương quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, không có đơn giản như vậy. Ta lần này là nhớ ngươi giúp một chút, giúp ta đột phá cảnh giới, nhất cử bước vào đạo chủ hàng ngũ. Sau khi chuyện thành công, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đến chỗ này, nàng lộ ra một tia mập mờ dáng tươi cười. Ý gì theo Phương Lăng đối phó nữ nhân kinh nghiệm, nàng như thế cười, ngược lại không phải là cái gì tốt chiêu đãi. Rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Hắn hỏi, cảm giác không giống như là đơn thuần hút hắn dương khí đơn giản như vậy. Bạch Thược Yêu Vương, ngươi cũng biết, tại Tây vực ta thế nhưng là có thần rõ xét tên. Năm đó ngươi cái kia tình nhân cũ, Đông Phương Nghiễn Thu quặng mỏ bị tặc, hay là ta hỗ trợ truy tra. Ta cực thiện tìm kiếm điều tra, tìm kiếm một cái cơ duyên đã rất nhiều năm, bây giờ rốt cuộc tìm được. Đó là tộc ta tiền bối Bạch Cốt Đại Thánh Hóa Thần Ao, hắn tìm tòi nghiên cứu ra diệu pháp, đem hai viên Thánh Linh Châu năng lượng hòa vào trong linh chỉ. Muốn mượn cái này Hóa Thần Ao để cho mình tu vi tiến thêm một bước, nào có thể đoán được còn không có hưởng thụ bao lâu, liền bị Hắc Ám Đại Lục cựu địch tìm tới. Lúc đó tiên vực cùng Hắc Ám Đại Lục giao chiến say sưa, các nơi các tông đều ốc còn không mang nổi mình ốc, tộc ta Bạch Cốt Đại Thánh cũng không có giúp đỡ. Tại cái này Hóa Thần bên cạnh ao, hai người triển khai cuộc chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Thời khắc hấp hối, Bạch Cốt Đại Thánh đem nơi đây phong ấn, đồng thời đưa tin cho tộc nhân. Chính hắn là không kịp hưởng dụng cái này Hóa Thần ao, liền muốn ân trạch hậu bối. Nhưng trận đại chiến này tiếp tục quá lâu, chúng ta Bạch Cốt bộ tộc tại trong chiến loạn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có cơ hội đi tìm cái này Hóa Thần ao. Đến cuối cùng, thiên hạ thái bình, biết cái này Hóa Thần ao vị trí cụ thể tộc nhân đều đã chết tại trận này trong chiến loạn. Cuối cùng thành một cái án chưa giải quyết, hậu thế tộc nhân rất nhiều cũng sẽ điều tra việc này, nhưng phần lớn không có kết quả. Vậy ngươi ngược lại là rất lợi hại. Phương Lăng nói ra. Bạch Thược Yêu Vương, qua loa vẫn được, có thể tìm tới cũng là vận khí ta tốt. Phương Lăng tiếp lấy lại hỏi, vậy cái này cùng ta có liên can gì? Ta khả năng giúp đỡ giúp cái gì, thay ngươi hộ pháp sao? Là cái này Hóa Thần trong ao xảy ra vấn đề, nàng nói. Năm đó tộc ta Bạch Cốt Đại Thánh cùng cái kia Hắc Ám cường giả đồng quy vu tận. Cái kia Hắc Ám cường giả thi thể rơi xuống tại Hóa Thần trong ao. Bây giờ thi thể sớm đã hư thối, nhưng lại có một viên trái tim đang đập chìm tới đáy. Quả tim này tựa hồ hấp thu Hắc Ám cường giả lực lượng, tản mát ra mãnh liệt lực lượng Hắc Ám cùng tử khí. Tay ta duỗi xuống dưới thử một chút, kém chút hại ta bị chuyển đổi, rơi vào Hắc Ám. Cho nên muốn hưởng dụng Hóa Thần ao, ta trước tiên đem trong ao nước tịnh hóa một chuyến. Ngươi ở phương diện này rất lành nghề a. Phương Lăng gật gật đầu, vẫn được. Vậy ta giúp ngươi tịnh hóa ao, ngươi nhưng không cho hút ta dương khí. Bạch Thược Yêu Vương cười nói, tốt, một lời đã định. Giờ phút này Phương Lăng không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có chút chờ mong. Vừa rồi Bạch Thược Yêu Vương nói, chìm tới đáy trái tim, cũng hẳn là một viên đế vương động cơ. Cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Ở chỗ này chờ một hồi, chúng ta lại tiếp tục đi đường vài ngày sau, Bạch Thược Yêu Vương lại đột nhiên hạ xuống đến một tòa đại thành. Nàng có tính toán gì không? Phương Lăng không có hỏi nhiều, chuyến này nàng là đại gia, đều theo nàng. Qua vài ngày nữa, nhìn xem đột nhiên đến gần thân ảnh, Phương Lăng không khỏi sửng sở. Bạch Thược Yêu Vương dừng ở cái này, nguyên lai là đang chờ người. Các loại người Phương Lăng cũng nhận ra, chính là bây giờ tại Tu La Thần dưới trướng khi môn khách thắng nện, Vọng Nguyệt Yêu Vương. Hắn biết Bạch Cốt này tinh cùng nện tinh giao tình tốt, nhưng không nghĩ tới tốt đến loại trình độ này. Bạch Thược Yêu Vương lúc này gọi nàng tới, nhất định là muốn dẫn nàng cùng một chỗ tiến về. Làm sao còn có cái Phương Lăng? Hắn cũng không phải yêu tộc. Vọng Nguyệt Yêu Vương nhìn thấy Phương Lăng, không khỏi nói thầm. Nàng chợt nhớ tới đoạn thời gian trước tại Tu La Thần phủ chuyện phát sinh. Chuyến này nếu không có hắn, ta cũng không tốt. Bạch Thược Yêu Vương cười nói, ao bị lực lượng hắc ám xâm nhiễm, cho hắn hỗ trợ xử lý tình hóa. Là như thế này a, nàng lầu bầu nhẹ gật đầu. Tốt, tiếp tục xuất phát. Bạch Thược Yêu Vương nói một tiếng, ba người tiếp tục đi đường. Các nàng ở phía trước cười cười nói nói, Phương Lăng một người đi theo phía sau, cứ như vậy một đường ghé qua. Hóa Thần ao vị trí ở vào Bắc vực cùng Tây vực giao giới khu vực, bởi vậy trên đường tốn hao không ít thời gian. Liên Miên Hải Cốt dãy núi tại Tây vực trên thổ địa cằn cỗi vô lượng, phảng phất ngủ say cự long sống lưng. Nơi này là Bạch Cốt quốc, trong không khí tràn ngập tâm khí, chính là Tây vực cấm địa một trong. Vương cung Hải Cốt trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn chính là Bạch Cốt Vương, tên là Thiên Quỷ, cũng là Bạch Thược Yêu Vương thân thúc thúc. Hắn khung xương cũng không phải là bình thường màu trắng, mà là hiện ra một loại quỷ dị xanh đen quang trạch, như là bị lòng đất ấm hỏa thiêu đốt hơn vào năm. Trống rông hốc mắt chỗ sâu, hai đóa màu u lam hồn hỏa lặng lặng thiêu đốt, lộ ra một cô hung ác nham hiểm cùng tham lam. Phía dưới, một bộ Bạch Cốt tộc nhân ngay tại bẩm báo. Khởi bẩm nô vương, người kia mang theo bằng hữu của nàng thắng nệ, còn có một tên nhân tộc đang chạy về Hóa Thần ao. Có quan hệ nhân tộc kia, tại hạ cũng điều tra ra một chút manh mối. Người này tên là Phương Lăng, thật không đơn giản, tuổi còn trẻ liền đã bước vào đạo chủ cấp, bất quá có vẻ như vừa bước vào cảnh này không bao lâu. Thiên Quỷ trong hốc mắt hồn hỏa bỗng nhiên nhảy vọt một chút, nhỉ non nói, bác vực tân đạo chủ sao? Có lẽ có ít khó giải quyết, bất quá hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần không phải Tu La Thần hộ giá hộ tống, liền không đáng để lo. Ta cái kia ngoan chất nữ, cuối cùng không có để cho ta không công chú ý nàng nhiều năm như vậy. Không chỉ có tìm được Hóa Thần ao, bây giờ muốn tất cũng tìm tới Tịnh Hóa ao nước biện pháp. Hắn đứng người lên, nhìn về phía bên ngoài. Bản vương cũng nên xuất phát, Bạch Cốt đại thánh lưu lại tinh hoa, nên để ta tới kế thừa, hắn nói. Tại trong khoảng thời gian ta rời đi này, hết thảy do ngươi duy trì, tuyệt không thể để Cắt Chạy Vương phát giác. Gia hỏa này luôn luôn đề phòng ta, sẽ không hy vọng ta mạnh lên. Mấy ngày sau, một mảnh ở vào Bắc vực cùng Tây vực giao giới, hoang tàn vắng vẻ sa mạc chỗ sâu. Ba người trốn vào một tòa cồn cắt phía dưới, nơi đây chính là Hóa Thần ao nơi phong ấn. Trước mắt rõ ràng là một cái hố cực lớn, vách hố bày biện ra một loại ngọc thạch giống như ôn nhuận màu trắng, cùng chung quanh cắt vàng hình thành so sánh rõ ràng. Đáy hố cũng không phải là đất cát, mà là một ao lóe ra vầng sáng bảy màu kỳ dị nước ao. Bất quá trong ao thỉnh thoảng toát ra bọt khí màu đen, bọt khí ở trên mặt nước sau khi nổ tung, hắc ám chi khí một tia một sợi dâng lên, mười phần tấp nập. Nhìn một cái, thất thải ao nước dưới đáy lại là một mảnh đen kịt, nương theo lấy một quả trái tim phanh 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 nhẹ không ngừng tiếng vang. Phương Lăng, ngươi có cái gì phát hiện sao? Bạch Thược Yêu Vương nhìn về phía một bên Phương Lăng, đột nhiên hỏi. Nàng là muốn cho Phương Lăng tranh thủ thời gian lấy tay tịnh hóa, nhưng Phương Lăng từ chui vào cồn cắt sau lại là một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Không có gì, chính là cảm giác chung quanh giống như khá là quái dị. Phương Lăng trả lời. Nơi này chính là như vậy, tranh thủ thời gian động thủ đi. Bạch Thược Yêu Vương xem thường, tiếp lấy còn nói. Một bên Vọng Nguyệt Yêu Vương thì phun ra vô hình cảm giác tơ nhện, hướng bốn phía lan tràn. Nàng biết Phương Lăng sớm đã không phải bình thường, hắn đã cảm giác có quỷ dị, đó còn là cẩn thận là hơn. Nàng mặc dù không nhiều lắm bản sự, nhưng cái này cảm ứng tơ nhện hay là rất lợi hại, yên lặng đem chung quanh phủ kín. Phương Lăng gặp nàng xuất thủ, cũng không có suy nghĩ nhiều, tự mình bước vào Hóa Thần trong ao. Hắn đem chỉ để viên kia nhảy lên Đế Vương động cơ mò đi ra, nhìn xem viên này so bình thường Đế Vương động cơ lớn gấp 2 ra hỏa, hắn hơi kinh hãi. Không chỉ có là khổ người lớn, liền ngay cả ẩn chứa trong đó lực lượng hắc ám, Phương Lăng cũng cảm giác càng thêm cường đại. Chính sự quan trọng, hắn trước hết đem nó thu vào, chờ đợi một lát lại chậm chậm nghiên cứu. Vớt ra viên này Đế Vương động cơ, hắn lại trắng trợn hấp thu trong nước còn sót lại lực lượng hắc ám, thẳng đến đem những này lực lượng hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Thời khắc này Hóa Thần ao trở nên càng thêm thanh tịnh, thất thải quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Trên bờ Bạch Thược Yêu Vương cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương thấy vậy, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, vui vẻ không thôi. Hai vị mời đi. Phương Lăng đi lên, tự mình hướng bên cạnh đi đến. Sau đó Vọng Nguyệt Yêu Vương mở ra miệng nhỏ, lại phun ra đại lượng tơ trắng. Tơ trắng ở giữa không trung dệt vẽ, hình thành một cánh to lớn bình phòng, đem Hóa Thần ao trùng quanh cản trở. Phương Lăng gặp nàng thao tác này, một vị lắc đầu. Thói lời ngày sau, ngay cả quân tử cũng phòng hắn thầm nói. Hóa Thần bên cạnh ao, Vọng Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía Bạch Thược Yêu Vương, tỷ tỷ trước hết mời đi. Nước ao năng lượng nếu có lợi nhuận, ta lại tiến vào bên trong. Tuyệt đối đủ, người ta cùng một chỗ đột phá. Bạch Thược Yêu Vương cười cười, lập tức kéo bàn tay nhỏ của nàng, muốn dẫn nàng cùng một chỗ xuống dưới. Đúng lúc này, một trận tùy ý cười to đột nhiên vang lên. Bạch Cốt Vương Thiên Quỷ Hiện Thân, nương theo lấy một cỗ cường hành mà âm lãnh uy áp, như là mây đen giống như chụp xuống. Ba đạo ánh mắt trong nháy mắt bén nhọn nhìn lên, không biết nơi đây khi nào nhiều một đạo cao lớn xâm nhiên xanh đen quốc ảnh. Thiên Quỷ đứng chắc tay, trong hốc mắt u lam hồn hỏa toát ra tham lam cùng đắc ý, nhìn xuống phía dưới ba người. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thược Yêu Vương sắc mặt trầm xuống, ngươi một mực theo dõi ta. Bạch Thược, ngươi càng ngày càng không có lễ phép, gặp ta, ngươi nên cứ gọi âm thanh thúc thúc mới là. Thiên Quỷ hừ lạnh nói, ta không phải đang theo dõi ngươi, mà là tại bảo hộ ngươi. Những năm này ngươi điều tra Hóa Thần ao hạ lạc, nếu không có thúc thúc của ngươi ta âm thầm hỗ trợ, một số thời khắc ngươi có thể không đáng kể, thậm chí đã sớm gặp được nguy hiểm bỏ mình. Ta là Bạch Cốt Quốc Vương, Bạch Cốt này đại thánh di tàng, nên thuộc về ta. Tốt, mang theo ngươi hai vị này bằng hữu, mau chóng rời đi nơi này đi. Bạch Thược khí đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, cả giận nói, vô sỉ lão tặc, ta mệt gần chết nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm tới Hóa Thần ao, ngươi lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bạch Cốt Quốc Vương vị vốn nên là của ta, năm đó ta liền không có cùng ngươi tranh. Ngươi không cảm giác gần, hôm nay phản lại đến đây ức hiếp, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên Quỷ giống như là nghe được chuyện cười lớn, tiếng cười càng thêm điên cuồng, ngươi không phải là đối thủ của ta, vương vị tự đường cho ta, sao lại nhún nhường nói chuyện? Xem ra, ngươi là không có ý định ngoan ngoãn đi. Vậy ta cũng chỉ đành hung ác quyết tâm, đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết ở đây. Kinh khủng tử khí tại hắn cốt chảo bên trên ngưng tụ thành một thanh khổng lồ màu đen cốt liêm, mắt thấy là phải chém xuống. Nhưng hắn nổi lên hủy diệt nhất kích, khí thế còn chưa trèo đến đỉnh phong, lại chợt bị người xuất thủ phá hư. Ồn ào, chính là ở một bên đứng sừng sững đã lâu Phương Lăng. Nghe được người đến là Bạch Thược thúc thúc, tựa như là việc nhà, vừa rồi một mực im miệng không nói không nói. Nhưng giờ phút này tư ngay cả hắn đều muốn cùng một chỗ giải quyết, vậy liền không có gì để nói nhiều. Tiểu tử cuồng vọng, vậy liền để bản vương nhìn xem ngươi có gì thực lực. Thiên Quỷ nhìn về phía Phương Lăng, nổi giận nói. Bất quá tại động thủ trước đó, vì để tránh cho động vật đổ sụp, Hóa Thần ao gặp nạn, Thiên Quỷ đặc biệt tế ra một khối trận bàn. Trận bàn tựa như một cái bàn cờ, lớn mà vô biên, đem Phương Lăng thu hút trong đó, hai người cách không giằng co. Thiên Quỷ đã không kịp chờ đợi, muốn hưởng dụng Hóa Thần ao, liền lập tức hướng Phương Lăng công tới, y đổ tốc chiến tốc thắng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh cốt đao, đùa nghịch động đại khai đại hợp, thật là không bị phong. Đối diện Phương Lăng tay giơ lên, ngưng tụ huyết kiếm, cẩn thận bỏ sức. Hai người kịch chiến mấy hiệp, đúng là Phương Lăng chiếm thượng phong. Gia hỏa này huyết kiếm thật là lợi hại, càng đem ta cốt đao chém ra lỗ hổng, còn có thân thể này cùng tốc độ Thiên Quỷ âm thầm kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng là cái vừa đột phá hậu bối, mặc dù có chút bản lãnh, cũng không đáng để lo. Nhưng giờ phút này giao thủ sau, hắn lại phát giác hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Trong lúc bất chợt, trên trận bàn phong vân chợt biến, một cái đại thủ hướng hắn rơi xuống. Nhìn xem cái này trấn áp thiên địa đen trắng đại thủ, Thiên Quỷ càng là trong lòng run lên. Hắn xuất thủ ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị một trường này đập nát, xương cốt rơi lả tả trên đất. Bất quá những này tản mát xương cốt lại rất nhanh ghép lại với nhau, khôi phục thân hình của hắn, chỉ là khí tức rõ ràng yếu đi mấy phần. Khoan động thủ đã. Ta thấy tình thế không ổn, Thiên Quỷ muốn cầu xin tha thứ, nhưng Vương Lăng lại không cho hắn cơ hội này.